Chương 1165, chúng tua đỏ đao chương 1165, chúng tua đỏ đao thanh này đại đao che kín lỗ hổng, toàn bộ trên thân đao đều vết rỉ loang lổ. Rơi ở phía sau Hồng Anh đều phong hóa được thành mấy cây màu đỏ sợi nhỏ. Đao này không biết rõ chặt qua bao nhiêu tiểu quỷ từ đầu, phía trên này sát khí bao nhiêu năm đều lau không đi, có cây đao này tại, ta nhìn những cái kia tiểu quỷ tử còn dám lỗ mãng. Lão lang trung dùng tay áo xoa xoa trên đại đao cho bụi, sau đó hai tay cầm đao rất uy phong huy vũ mấy lần, miệng bên trong hành cấp có âm thanh, thành công kém chút xoay tới eo, đội vàng dùng tay chống đỡ cái bàn. Khu khu. Hiện tại ta là lớn tuổi, không còn dùng được, nhớ ngày đó tuổi trẻ vậy sẽ, ta lên núi đi săn xuống sông mò cá cũng không chút gì mà mờ, một mạch có thể quăng lên 100 cân lương thực đi 2 dặm. Hắn bịn cái ghế ngồi xuống, vuốt vuốt eo, ngẩng đầu chăm chú nhìn xem Lục Phi. Tiểu tiên sinh, các ngươi muốn đi hố ma động, nhất định phải mang lên cây đao này. Có cây đao này, trong động những món kia không dám ra đến. Vậy thì tốt quá. Lục Phi hưng phấn cầm lấy đại đao xem xét một phen. Thân đao rộng lớn nặng nề, toàn thân bao trùm lấy một tầng pha tạp nâu sẫm vết rỉ, như là ngưng kết khô cạn năm xưa màu cấu. Rỉ tầng phía dưới, mơ hồ có thể thấy được vốn nên là hàn thiết xám xanh màu lót, đã bị tuế nguyệt cùng chiến hỏa ăn mòn mơ hồ không rõ. Mặc dù đã ra bước, lại hung uy còn tại. Lão bản, đao này nhìn cùng chúng ta quỷ đầu đao không sai biệt lắm a. Hổ tử lấy ra nhà mình quỷ đầu đao so đo. Mặc dù cùng là gặp qua nhân mạng đại đao, trên đao đều có rất nặng sát khí, nhưng quỷ đầu đao càng nhiều là giết người chi khí, mà Hồng Anh đao là một loại uy nghiêm chi khí. Đem hai cùng so sánh, Hồng Anh đao lại càng hơn một bậc. Là thanh đao tốt. Lục Phi xem đi xem lại, dùng vải đỏ đem hắn bọc lại lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên núi, ta thuận tiện nhìn xem trên núi phong thủy. Ta luôn cảm giác có chỗ nào không thích hợp, nơi này rõ ràng là địa linh nhân kiệt địa phương, cuộc sống của mọi người hẳn là trôi qua giàu có tường hòa, có thể thôn lại nghèo như vậy khốn. Thôn chúng ta gặp cảnh khốn cùng, gió nhẹ nước có quan hệ. Lão lang trung lấy làm kinh hãi. Lão tiên sinh, ta hiện tại chỉ là suy đoán, chờ ta nhìn qua lại nói. Tốt tốt tốt. Tiểu tiên sinh, toàn bộ nhờ ngươi. Kỳ thật chúng ta những này lão cốt đầu đều không có gì, chỉ hy vọng đám trẻ con về sau có thể qua tốt một chút. Lão lang trung rất kích động cầm Lục Phi tay. Lục Phi không riêng cứu được người trong thôn mệnh, còn muốn giúp bọn hắn xem phong thủy, quả thực chính là thôn bọn họ đại quý nhân, a ta đều là người một nhà, không nói hai nhà lời nói. Lục Phi vua vua hắn cánh tay giàn mua thô giáp, lúc này liền muốn lên sơn. Vẫn là Đào Lập Quân đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi. Bất quá xuất phát trước, Lục Phi nhường hắn gãy căn đào nhánh, vót nhọn làm đơn giản kiếm gỗ đào làm. Chú ý an toàn a, chờ các ngươi trở về ăn cơm. Lão lang trung cùng trong thôn mấy người đưa bọn hắn đi ra ngoài. Bất quá trải qua tối hôm qua, biết Lục Phi năng lực, bọn hắn đều chẳng phải lo lắng. Huống hồ là giữa ban ngày, chỉ là đi xem phong thủy, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiến vào sơn, Lục Phi nhìn chung quanh. Trên núi cây cối rậm rạp, thật ở trong núi rừng rất khó coi ra phong thủy mạch lạc. Lập Quân lão ca, chúng ta trước thong thả không đến đi hố ma động, đi trước trên núi cao nhất địa phương, tốt nhất có thể nhìn thấy dãy núi toàn bộ diện mạo vị trí. Có thể nhìn thấy trên núi toàn bộ diện mạo địa phương, vậy cũng chỉ có nhìn hướng đỉnh, khối kia đường càng không tốt đi, phía trên hiểm thật sự, căn bản không bỏ lên nổi. Đào Lập Quân hướng phía nơi xa quan sát, hồi đáp: "Không sao cả, chúng ta trước đi qua." Lục Phi khoát khoát tay. Đào Lập Quân dẫn đường, quay đầu nhìn về nhìn hướng đỉnh phương hướng bỏ đi. Địa thế dần dần cất cao. Ước chừng 1 giờ công phu, bọn hắn dừng ở một chỗ hiểm trở dưới vách núi đá mặt. Lục Trường Quý chỉ có thể đi đến cái này, lại phía trước không thể đi lên. Đào Lập Quân thở hổn hển. Mảnh đất này thế tương đối hiểm trở, leo đến cái này hắn mấy cái thường tại trong đất làm việc người đều có chút không chịu được nổi. Nhưng Lục Phi lại mặt không đỏ hơi thở không gấp. Lục Phi ngẩng đầu quan sát, mong muốn quan sát toàn sơn hình dạng mặt đất, nhất định phải leo đến chỗ cao nhất đi. Hổ tử, các ngươi chờ ở tại đây, ta đi lên nhìn một cái. Hắn lột sắn tay áo. Là, lão bản. Hổ tử vẻ mặt yên tâm. Lục Trường Quý, quá nguy hiểm, Đào Lập Quân 10 phần thận trọng, còn chưa kịp quên, Lục Phi đã nắm lấy vách núi lồi ra địa phương, bắt đầu trèo lên trên. Tóc đen rối ra, tựa như vững chắc nhất cái đinh giống như vào khe đá. Có tóc đen trợ giúp, hắn động tác nhanh đến mức giống hổ tử, tại Đào Lập Quân ba người ánh mắt khiếp sợ hạ, siêu 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 bò lên trên nhìn hương đỉnh chỗ cao nhất. Phía trên gió thật to. Kinh phong thổi đến hắn tay áo bay phất phới, hắn đứng vững thân hình, đưa tay khoác lên ánh mắt phía trước, đưa mắt nhìn bốn phía. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất tầm mắt bao quát non sông, tại thời khắc này cụ tượng hóa. Dãy núi xu thế trong mắt hắn dần dần rõ ràng. A, kia là Địa Long. Lục Phi đột nhiên mở to hai mắt, tại dãy núi ở giữa phát hiện một tòa núi lớn hình dạng phá lệ giống như tiềm phục tại đại địa Trường Long. Thân thể làm bốn lượn chập trùng, lân giáp là liên miên đồi núi, long tích là hiểm trở trên núi, đầu rồng ngẩng cao, chính đối phương xa khoáng đạt giải đất bình nguyên, mơ hồ có phun ra nuốt vào sơn hà phúc phận một phương chi thế. Địa Long xem như long mạch một loại. Long mạch có đại long mạch cùng tiểu long mạch phân chia. Nơi đây liền coi như một cái tiểu long mạch. Quả nhiên là chỗ tốt, lúc trước hắn quan sát đến không sai. Loại này tàng long chi địa, vốn nên nhân khẩu thịnh vượng ngũ cốc phong đăng, dù có nhỏ thai cũng khó thành lớn hại, như thế nào như thế nghèo rất mùng tơi, còn liên tục gặp tà ma quấy nhiễu. Lục Phi tiếp tục quan sát, rất nhanh liền phát hiện, địa long này tư thế tựa hồ có chút thống khổ. Theo kia vặn mẹo thân thể nhìn lại, con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Vốn nên là long khí thịnh vượng nhất, tinh thuần nhất đầu mối then chốt chi địa, giờ phút này lại bị một cỗ quần quần không thôi hắc khí bao phủ. Hắc khí kia cũng không phải là trong núi thường gặp mây mù, nó càng giống là một bãi theo sâu trong lòng đất dị ra, hư thối bốc mùi đủ huyết, ngưng tụ không tiêu tan, gắt gao quấn quanh ở long mạch trái tim vị trí. Long mạch mấu chốt nhất vị trí gây ra rủi ro, chắc không được mỗi khi thôn có khởi sắc thời điểm, liền sẽ tao ngộ tai họa. Lục Phi hít mắt, thu hồi ánh mắt, tại dù đen bảo vệ dưới trực tiếp theo cao ngất đỉnh núi nhảy xuống. Mũi chân rơi xuống đất, hắn liền sốt ruột chỉ vào một cái phương hướng, mở miệng hỏi thăm. Lập Quân lão ca, Hố Ma động có phải hay không ngay tại cái kia phương hướng? Đào Lập Quân sững sờ, kính nể nói, Lục trưởng quỹ ngươi có phải hay không có mắt ngàn dặm à, có thể nhìn xa như vậy? Quỷ kia quật động có rất lớn vấn đề, mau dẫn ta đã qua. Lục Phi hiện tại không để ý tới giải thích, sốt ruột khoát khoát tay. A a. Đào Lập Quân nhìn hắn vẻ mặt vẻ nghiêm túc, đội vàng dẫn đường. Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Hố Ma động. Còn chưa tới chỗ, Lục Phi cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm chẳng lành chi khí. Hắn híp mắt nhìn lại, nhìn thấy phía trước mặt đất có một tòa rất kỳ quái sơn đất. Kia sơn đất bày biện ra bất quy tắc hình tròn, mặt ngoài quái thạch lởm chởm, ở giữa có một ít lớn nhỏ không đều cửa hang. Nồng đậm hắc khí theo trong động toát ra. Lục Phi chân mày cau lại. Quả nhiên, là Ác Long Sang. Chương 1166, Ác Long đau nhức chương 1166, Ác Long đau nhức Lục trưởng quỹ, ngay tại kia, cái kia chính là Hố Ma động. Trước kia chính là một cái động lớn, chôn lấy tiểu quỷ tử thi thể, về sau không biết rõ thế nào, liền mọc ra như thế một cái sơn đất đến. Đào Lập Quân chỉ vào phía trước hình bầu dục sơn đất, đối Lục Phi nói rằng: "Sơn đất chung quanh một vòng cây cối đều lớn lên không tốt lắm, lá cây khô héo. Khẽ rửa gần nơi này, hắn đã cảm thấy rất không thoải mái, bình thường cơ hồ sẽ không có người chạy đến bên này. Lão ca, ngươi đừng áp sát quá gần, ta cùng hổ tử đã qua là được." Lục Phi đưa tay, nhường Đào Lập Quân dừng lại, hắn cùng hổ tử đến gần kia tản ra chẳng lành chi khí sơn đất. Sơn đất mặt ngoài không có một mảng cỏ, thổ nhưỡng ở mức biến thành màu đen, cùng chung quanh khô héo cây cối hình thành so sánh rõ ràng, đại khái chính là một tòa núi nhỏ sườn núi lớn như vậy. Hình dạng như là từ dưới đất mọc ra ác đau nhức. Càng đến gần, kia cố làm cho người buồn nôn âm lãnh mục nát cảm giác thì càng mạnh mẽ. Không khí dường như đều sền sệt mấy phần, mang theo một cỗ nhàn nhạt giống bùn nhau giống như mùi hôi thối, màu đen sát khí theo lớn nhỏ không đều trong lỗ thủng toát ra. Chịu được loại này cảm giác khó chịu, Lục Phi nhặt được một cái nhánh cây, dùng tại sườn đất mặt ngoài để ép. Thử trượt, thổ nước ở giữa, vậy mà chảy ra màu vàng xanh lá giống mủ dịch như thế đặc dính chất lỏng, tản ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi. Ngoa tạo, cái đồ chơi này cũng quá buồn nôn đi. Hổ tử kém chút nôn khan đi ra. Cái này Ác Long Sang đã rất nghiêm trọng, lại không xử lý, đầu này địa long liền hoàn toàn phế đi, một chỗ có long mạch cũng không dễ dàng. Lục Phi đem nhánh cây vứt qua một bên, biểu lộ nghiêm trọng. Ác Long Sang là nhìn xem như cái vết loét như thế, bất quá đây rốt cuộc là cái gì nha lão bản? Hổ tử vuốt vuốt cái mũi, lui lại một bước. Cái này sơn đất tản ra chẳng lành chi khí, thực sự nhường hắn khó chịu. Địa long nhận ô nhiễm mọc ra tà vật, tựa như người lớn nhọn độc như thế. Lập Quân lão ca nói, cái này sơn đất là theo Hố Ma động mọc ra, hẳn là thụ tiểu quỷ tử oán khí ảnh hưởng. Nhọn độc càng dài càng lớn, địa long liền sẽ bị độc chết. Lục Phi trầm giọng giải thích, nơi đây Ác Long Sang đã lớn như vậy, đã vô cùng nghiêm trọng, chỉ sợ địa long đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Thật tốt phong thủy bị phá hư, Đào Sơn thôn mới có thể một mực nghèo rất mùng tơi, tai họa không ngừng. Lũ trời đánh này tiểu quỷ tử, sau khi chết cũng còn muốn họa họa chúng ta Hoa Hạ đại địa. Người kia làm a, lão bản, trực tiếp đem cái này sườn đất cho đào. Hổ tử cả kinh thất sắc, cưỡng ép móc xuống phong hiểm quá lớn, xem ra cái này Ác Long Sang tại địa long phía trên đã lớn rất lâu, không biết rõ bên trong sâu bao nhiêu. Nếu như thương tích quá lớn, địa long dễ dàng chết mất. Địa long vừa chết, cái địa phương này liền hoàn toàn khô héo. Lục Phi lắc đầu, vây quanh cái này buồn nôn sườn đất đi lại lên, tìm xem nhìn có cái gì sơ hở. Tốt. Hổ tử cũng học Lục Phi, liền vừa đi vừa dò xét sườn đất. Tiểu Hắc tại hai người bên cạnh đi theo, cũng không tới gần sườn đất, lộ ra vô cùng kiêng kỵ, liền nghe đều không nghe thấy. Sườn đất bên trên có một chút lớn nhỏ không thể lỗ thủng. Hổ tử nhìn chằm chằm những cái kia lỗ thủng, nhìn một chút, chẳng biết tại sao cảm giác những cái kia động hình dạng giống từng trương mặt người. Đồng thời, là càng xem càng giống. Thời gian dần trôi qua, những cái kia động thế mà mọc ra ánh mắt cái mũi miệng, tụ tập thành cái này đến cái khác bóng người, trong chớp mắt liền biến thành một đám người. Đám người này người mặc thổ hoàng sắc binh phục, trong tay tìm súng hung mạnh hướng lấy hổ tử đánh tới. Trong chốc lát, hổ tử cảm giác mình bị những binh lính này cho bao vây, đầy trong đầu đều là binh sĩ kêu đánh kêu giết thanh âm. Hắn dọa đến thân thể co rụt lại. Nhưng sau đó, không biết từ nơi nào tuôn ra một cỗ lực lượng. "Tiểu quỷ tử, hổ gia là đường đường Hoa Hạ nam nhi, ta liều mạng với các ngươi." Hắn gào thét lớn vung vậy trong tay quỷ đầu đao, hướng những binh lính kia vọt tới, điên cuồng chém vào. Hắn ôm hy sinh quyết tâm thời điểm, dự định cùng tiểu quỷ tử nhóm đồng quy vu tận thời điểm, bên hai bỗng nhiên xuất hiện lão bản thanh âm. Hổ tử, ngươi nổi điên làm gì?" Lục Phi tay khoác lên hổ tử trên bờ bay, kinh ngạc nhìn xem hắn. Hắn vừa rồi bỗng nhiên cầm quỷ đầu đao đối với sườn đất hữu hống hữu khiếu, còn muốn cầm đao xóa cổ của mình. "Lão bản, ta nhìn thấy ở trong đó chui ra thật nhiều tiểu quỷ tử." Hổ tử tỉnh táo lại, lập tức mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, chỉ vào sườn đất sốt ruột nói: "Ngươi đến đổi thanh đao." Lục Phi đem hồng anh đao giao cho hổ tử, chính hắn pháp lực hùng hậu, không cần đến. "Lão bản, ngươi cũng không còn sớm cho ta." Hổ tử lập tức đem quỷ đầu đao quay thân bên trên, hai tay nắm chắc vết dỉ loang lổ hồng anh đao, đối với sườn đất phô trương thanh thế vùng vẫy mấy lần. "Tiểu quỷ tử nhóm, đây chính là các ngươi chặt đầu đao, còn dám tại hổ gia trước mặt quấy phá, hổ gia ta chặt các ngươi." Không nghĩ tới thật đúng là có tác dụng. Những cái kia lỗ thủng ở giữa hắc khí lập tức nhỏ không ít. Lục Phi thấy thế trong lòng vui mừng, có chủ ý xem ra muốn khoét Ác Long Sàng, cái này hồng anh đao liền có thể đi, bất quá muốn trước theo yếu kém địa phương ra tay. Hơn nữa, giai đoạn trước còn phải làm một chút chuẩn bị. Nói, hắn tăng tốc bước chân tiếp tục quay chung quanh sườn đất hành động, tìm kiếm yếu kém điểm. Hổ tử cầm hồng anh đao, cẩn thận đề phòng phía trên lỗ thủng. Tiểu Hắc từ đầu đến cuối đi theo Lục Phi bên chân, cách kia buồn nôn sườn đất xa xa. Đi đến sườn đất mặt sau, Lục Phi trong lòng giật mình. Nơi này không phải liền là hồ ly mặt nạ ẩn thân địa phương sao? Hắn nhìn chung quanh, lại để cho Tiểu Hắc xác định một chút, là nơi này không sai. Chỗ này vách núi có một cái khoảng 30cm cửa hang. Bên trong có yêu khí, hắn còn tại cửa hang nhặt được mấy cây lông hồ ly. Chỉ có điều lúc ấy trời tối, hắn không có chú ý tới núi này bích cổ quái địa phương, chỉ cho là nơi đây âm sát chi khí nồng hậu dày đặc là hồ yêu nguyên nhân. Hiện tại xem ra, nhưng thật ra là hồ ly mặt nạ trốn ở ác long sang bên trong. Chẳng lẽ có hồ yêu tại mượn nhờ trong này chẳng lành chi khí tu hành? Thật đúng là biết chọn chỗ a. Ở loại địa phương này tu hành, tu cũng không phải cái gì chính đạo. Chắc không được yêu độc nặng như vậy. Lục Phi suy tư một hồi. Như thế xem ra, cái này ác long sang phía dưới không gian còn rất lớn. Nơi đây chẳng lành chi khí không nghiêm trọng như vậy, có tính không chỗ yếu nhất. Hắn vừa đi vừa nghĩ, đem toàn bộ sườn đất đều đi một lượt, sau đó trở lại hồ ly mặt nạ chui vào vị trí. Nơi này thật đúng là chỗ yếu nhất, ngay ở chỗ này khai đao. Lục Phi đối hổ tử khoát tay. Hổ tử, ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, ngươi cùng Lập Quân lão ca về thôn chuẩn bị một vài thứ. Tốt, lão bản, đều muốn chút cái gì? Hổ tử không chút gì mà mở. Trọng yếu nhất là vôi sống, nhiều mua một chút, nếu có thể tại toàn bộ ác long sang bốn phía vậy một vòng. Lại nhiều chặt một chút cây đào già nhân đến, càng nhiều càng tốt, cuối cùng lại chuẩn bị vài hũ tử liệt hữu, không cần tốt, chủ yếu là càng cháy mạnh càng tốt. Là, lão bản ta cái này đi. Hổ tử đem hồng anh đao giao cho Lục Phi, cùng ác long sang bảo trì khoảng cách nhất định, bước nhanh chạy đến Đào Lập Quân bên kia nói rõ tình huống. Đào Lập Quân chấn kinh kém chút nhảy dựng lên. Mẹ của ta a, chuyện lớn như vậy. Hai người không dám có nửa điểm trì hoãn, lập tức xuống núi chuẩn bị. Chương 1167, cho địa long làm giải phẫu, cho nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm, chương 1167, cho địa long làm giải phẫu, cho nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm. Lục Phi ngay tại hồ ly mặt nạ chui vào động vừa chờ. Có lẽ chính là bởi vì nơi đây chẳng lành chi khí yếu kém nhất, kia cổ quái mặt nạ khả năng tự do ra vào. Mà nó đi ngắt lấy nguyệt lượng thảo là vì trợ giúp tu hành. Nguyệt lượng thảo ẩn chứa ánh trăng tinh hoa, đối tinh quái tu hành tự nhiên là có rất tốt đẹp chỗ. Lục Phi hít mắt, suy tư trong núi nhìn thấy tất cả. Đương nhiên, Tiểu Hắc đầu cảnh giác giơ lên, đề phòng nhìn qua kia sơn động nhỏ nhỏ. Thế nào? Lục Phi quay đầu đi. Kia u ám hang động chỗ sâu, dường như có một đôi hẹp dài trong mắt màu đỏ tại lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Hồ yêu. Lục Phi đứng dậy. Hắn ước gì kia hồ yêu chính mình nhảy ra, miễn đi chính mình một phen phiền toái. Nhưng này xong con mắt màu đỏ một lát sau liền biến mất. Trước diện trừ ác long sang, qua đi sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Lục Phi cũng không nóng nảy, kia hồ yêu trốn ở ác long sang bên trong, diệt trừ ác long sang nó không có chỗ đút, còn không phải sẽ ngoan ngoan chạy đến. Hắn ngay tại ngồi bên cạnh, kia hồ yêu cũng không cơ hội chạy trốn. Trong núi yên tĩnh, thời gian thoáng một cái đã qua. Lúc xế chiều, hổ tử cùng Đào Lập Quân chờ một đại bang thôn dân vai chọn cóng khiêng mang theo Lục Phi cần tất cả mọi thứ, trùng trùng điệp điệp trên mặt đất núi đến. Mặt khác, trả lại Lục Phi mang theo một chút đồ ăn. Đồ ăn bao tại trong khăn tắm, đưa đến Lục Phi trên tay thời điểm vẫn là nóng. Đương nhiên, Tiểu Hắc cũng có một phần. Lục trưởng quỹ, ngươi ăn cơm trước. Lục Phi thấy còn có thời gian, liền đang ăn cơm, đều đâu vào đấy an bài bọn hắn chuẩn bị lên. Trước đem đôi phấn dọc theo toàn bộ ác long sang đổ tràn đầy nguyên một vòng. Cái này tương đương với cho địa long làm giải phẫu, trừ độc đương nhiên muốn đuổi theo. Sau đó đem gỗ đào nhánh vót nhọn, cắm vào những cái kia lớn nhỏ không đều trong lỗ thủng. Không nghĩ tới à, đào nhánh cắm xuống đi vào những cái kia trong lỗ thủng liền chảy ra không ít màu vàng xanh lá hôi thối mù dịch. Nhưng làm đại gia cho buồn nôn hỏng. May mắn ác long sang phía dưới đổ vôi phấn. Mù dịch chảy đến vôi phấn biến phát ra xì xì cùng loại với xào rau bạo hưởng, lan lộn mấy lần sau hoàn toàn biến thành một bãi chất lỏng màu đen. Lục Phi cùng Tiểu Hắc tranh thủ thời gian hai cái đem cơm với xong, không phải một hồi không thấy ngon miệng ăn. Chờ tất cả đào nhánh toàn bộ sử dụng hết, ác long sang biến như cái con nhím dường như bởi vì mù dịch chảy ra duyên cớ, chỉnh thể lớn nhỏ giống như có rút lại một chút. Sau đó, các thôn dân cảm giác dưới chân bùn đất dường như bắt đầu chuyển động, phía dưới truyền đến như có như không dễ chịu tiếng rên rỉ, xung quanh cỏ cây đều tại ken két mở rộng. Cuối cùng, một cơn gió thổi tới, đem nơi này hôi thối thổi tan. Mới vừa rồi là cái gì thanh âm? Các thôn dân khiếp sợ không thôi, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Đã tất cả mọi người nghe được cảm thấy, vậy thì không phải là ảo giác. Cái này dưới lòng đất thật có long a. Vậy những này nằm con rồng này chịu khổ. Bọn hắn cảm giác mười phần thần kỳ, nhao nhao chứng thực nhìn về phía Luffy. Ác long sang bên trong nọc độc gạt ra, ác đau nhức thu nhỏ, địa long tự nhiên dễ chịu chút. Bất quá, lúc này mới vừa mới bắt đầu, muốn hoàn toàn đem độc này đau nhức bỏ đi, địa long khả năng chân chính được cứu. Luffy đối bọn hắn gật gật đầu. Nghe nói như thế, các thôn dân vừa cao hứng vừa lo lắng. Lục trưởng quỹ, sau đó phải thế nào làm? Chúng ta nghe ngươi. Còn lại sự tình liền giao cho ta, cái này ác long sang bên trong không chỉ có tiểu quỷ tử bản khí, còn cất giấu một cái hồ yêu, những này đều không phải là các ngươi có thể ứng phó. Lục Phi ngẩng đầu quan sát sát trời. Thừa dịp trời còn chưa có tối, các ngươi tranh thủ thời gian xuống núi, chậm sợ không an toàn. Các thôn dân xoắn xuýt chỉ chốc lát, muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ làm trở ngại chứ không giúp gì, liền khẽ cắn răng, nói, "Tốt, Lục trưởng quỹ chúng ta nghe ngươi. Bất quá chúng ta ngay tại dưới núi chờ lấy, có gì cần, ngươi liền cho chúng ta đánh tín hiệu." Đào Lập Quân cầm mấy cái pháo đốt cho Lục Phi. "Ngươi muốn chúng ta lên núi hỗ trợ, ngươi liền điểm ba cái pháo đốt, chúng ta nghe tới lập tức đi lên.
Đi.
Lục Phi đem nó nhận lấy. Các thôn dân xách theo cái đùi đòn gánh xuống núi. Lúc này mặt trời cũng xuống núi, bọn hắn liền đánh lên bó đuốc. Bó đuốc tạo thành một đầu tiểu long, dần dần biến mất tại sơn lâm ở trong, nhìn xem bọn hắn đi xa Lục Phi mới yên lòng quay đầu lại.
Hồ tử, mở một vỏ rượu.
Là. Lục Phi đem mấy cái bó đuốc cắm ở bên cạnh chiếu sáng, cầm trong tay hồng anh đao, đứng tại to lớn ác long sang trước mặt.
Hồ tử mở ra một vò bắp lô rượu, cương liệt mùi rượu bay thẳng cái mũi, sắp đến hắn ngay cả đánh mấy cái hắt xì, hắn vuốt vuốt cái mũi, đem rượu ôm đến Lục Phi trước mặt.
Lục Phi đem một cái khăn lông bỏ vào vạc rượu, thấm đầy rượu dịch sau, dùng xoa xoa hồng anh đao.
Sau đó, hắn giơ cao thanh này tràn ngập uy nghiêm chi lực đại đao, hướng phía ác long sang dùng sức chém vào.
Rõ ràng vết dỉ loang lổ che kín lỗ hồng lão đao, đụng một cái tới núi lớn này sườn núi lại như là dao nóng cắt mỡ bò, trực tiếp đem bùn đất cắt đứt xuống đến một khối lớn.
Rất tốt.
Lục Phi thấy mình phương pháp như thế hữu hiệu, lập tức tinh thần đại chấn, lại cơ hồng anh đao dùng sức chém vào một phen.
Thằng đến nhanh không chém nổi thời điểm, liền dùng liệt tiểu lau một chút nói, lần nữa chém vào.
Như thế lặp đi lặp lại mấy lần.
Cái này lớn hố đất phía dưới bị nó đào ra một cái hố to đến trong động.
Hô, một cỗ nồng đậm âm sát chi phong theo trong động gầy ra.
Hổ tử, tránh ra.
Lục Phi cùng hổ tử hai người ăn ý hướng phía hai bên trốn tránh.
Kia một cỗ hắc phong xông thẳng tới chân trời, còn kèm theo một hồi để cho người ta ra đầu tê dại quỷ khóc sói gào thanh âm, phản phất có vô số oan hồn đang gầm rú. Bốn phía cỏ cây tả diêu lũ hoảng, bó đuốc quang mang bị áp đảo thấp nhất.
Xa xa chim chóc đều bị dọa đến bay lên.
Tiểu quỷ tử, còn dám quấy phá?
Lục Phi hừ lạnh một tiếng, xuất ra táo một côn liền đối với kia phiến âm phong đánh qua.
Điếc hai tiếng sấm vượt trên chu lên, một cái lôi cầu trực tiếp đem âm phong đánh cho sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn.
Điện quang biến mất, trên núi cũng khôi phục yên tĩnh.
Lục Phi lấy một cái bó đuốc, hướng phía trong động chiếu chiếu.
Phía dưới rất sâu, còn có càng lớn địa động, âm khí cùng yêu khí ở bên trong cuộn cuộn.
Hổ tử, chúng ta đến đi vào cái này ác long sang bên trong đi, tìm tới đầu nguồn, đem nó trừ tận gốc sau, cái này sườn đất tự nhiên là sụp đổ.
Ánh lửa hạ, Lục Phi ánh mắt kiên nghị mà bình tĩnh.
Lão bản, tục ngữ nói không vào hang cọp nào đáng hổ tử.
Hôm nay ta hổ ra liền vào động bắt quỷ tử.
Hổ tử tích cực vén tay áo lên.
Tiểu Hắc cũng đi theo gâu gâu kêu hai tiếng.
Không tệ a hổ tử, đều sẽ dùng tục ngữ.
Đao này đổi lấy ngươi đến dùng, một hồi đại sát tứ phương.
Lục Phi đem hồng anh đao vứt cho hắn, sau đó cầm hai vò liệt tiểu bỏ vào bách bảo đại, đối hổ tử cùng Tiểu Hắc vẫy tay một cái.
Hai người một chó, lần lượt nhảy vào cái này hắc ám trong hang động.
Dưới chân bùn đất ẩm ướt suốt,
không khí trong động lạnh lẽo tận xương, còn hôi thối khó ngửi.
Đây đều là ô chọc chi khí, với thân thể người tổn thương rất lớn.
Lục Phi nghĩ nghĩ, theo bách bảo đại lấy ra một khối như là xả bông thuốc giống như vật.
Cái này gọi sạch cái hương, có thể loại trừ loại này ô chọc chi khí, là tại một cái dịch dung sư nơi đó đạt được, bình thường rất ít sử dụng.
Hắn cùng hộ tử, còn có Tiểu Hắc, đều ở trên người bôi một chút sạch cái hương, cảm giác kia cô ô chọc chi khí lập tức trở thành nhạt rất nhiều, bọn hắn có thể bình thường hít thở.
Đi.
Lục Phi dẫn đầu, xách theo bó đuốc hướng phía âm trầm hang động chỗ sâu đi đến.
Chương 1168, trông chất như núi thi cốt. Chương 1168, trông chất như núi thi cốt. Hang động âm u ẩm ướt, bên trong kết cấu như là khối u nội bộ, tản ra khó nói lên lời khí vị.
Cũng may Lục Phi có sạch cái hương, cực lớn tránh khỏi loại này chẳng lành chi khí quá nhiễu.
Hắn cùng hổ tử đều đánh lấy bó đuốc, Tiểu Hắc tại giữa hai người một chó chậm rãi tương bước, hướng phía hang động chỗ sâu đi đến.
Tí tách,
chất lỏng sền sệt ngẫu nhiên từ bên trên nhỏ giọt xuống.
Trong này so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn buồn nôn.
Hổ tử nuốt một ngụm nước bọt, nắm thật chặt uy nghiêm hồng anh đao, cẩn thận đi theo lão bản mình bộ pháp.
Chú ý dưới chân.
Lục Phi thanh âm trầm thấp mà ổn định, hắn một tay giơ bó đuốc, một tay cầm táo một côn, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía gập ghềnh phảng phất tại lúc nhích bất động.
Tiểu Hắc kề sát tại hắn chân bên cạnh, đen nhánh trong mắt tràn đầy cảnh giác.
Địa thế dần dần hạ xuống.
Hai người không biết đi được bao lâu.
Lộc cộc lộc cộc.
Lục Phi chợt nghe một chút cổ quái tiếng vang.
Chờ một chút.
Hắn dừng bước lại, nâng lên bó đuốc hướng phía bốn phía chiếu chiếu.
Là đằng sau.
Hắn giơ lên bó đuốc hướng về sau nhìn lại.
Mở tối ánh lửa hạ, chỉ thấy bọn hắn lúc đến đường đã bị ẩm ướt bùn đất hoàn toàn ngăn chặn,
cực kỳ chặt chẽ, không nhìn thấy một chút khe hở.
Đồng thời kia bùn đất như cùng sống lấy giống như còn tại hướng phía bọn hắn lúc đích, phát ra lộc cộc nhỏ bé tiếng vang.
Ta đi, lão bản, đường ra không có.
Hổ tử cả kinh thất sắc, vung vẩy hồng anh đao mong muốn chém ra một con đường đến.
Hổ tử, đừng lãng phí cây đao này lực lượng.
Chờ chúng ta tìm tới ác long sang căn nguyên, đem nó diệt trừ, những bệnh này lọ tự nhiên không cách nào quấy phá.
Lục Phi đè lại bờ vai của hắn, đối với hắn lắc đầu.
Đi.
Vậy chúng ta nhanh.
Hổ tử sốt ruột thật sự.
Hai người hướng phía trước vừa đi, Tiểu Hắc phát ra gâu gâu gấp rút tiếng kêu thảm thiết.
Thế nào?
Lục Phi nâng lên bó đuốc xem xét, mày nhăn lại.
Con đường phía trước vậy mà cũng bị ngăn chặn.
Không riêng như thế, dưới chân bọn hắn cùng bốn phía bùn đất đều tại lộc cộc, hướng phía bọn hắn núp nhích mà đến.
Bọn hắn có thể đứng thẳng không gian càng ngày càng nhỏ.
Lão bản, làm sao xử lý a?
Lại không động thủ chúng ta liền bị tươi sống ngạt chết.
Hổ tử kinh ra cả người toát mồ hôi lạnh, lòng nóng như lửa đốt, trong tay đại đao sắp kiềm chế không được.
Tiểu Hắc không nguyện ý đứng tại sền sệt buồn nôn trên bùn đất, trực tiếp nhảy lên hổ tử đầu vai, hướng phía bốn phía nhúc nhích bùn đất phát ra
uy hiếp khét đều.
Vội cái gì?
Điểm này trò vật còn có thể ngăn lại chúng ta.
Lục Phi mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, táo một côn bên trên lôi cầu bộc phát, đột nhiên hướng phía trước đánh kích ra ngoài.
Ầm ầm,
tiếng sấm vang rền. mấy đạo điện quang đem trong huyệt động chiếu sáng giống như ban ngày. Toàn bộ ác long sang đều tại rung động. Những cái kia sền sệt bùn đất tại điện quang bên trong cấp tốc hòa tan, một cái động lớn một lần nữa ánh vào Lục Phi tầm mắt, vết động bốn phía đều bị thiêu đốt đến cháy đen, bước lên trận trận khói đen, trong thời gian ngắn chữa trị không nổi. Hổ tử, theo sát. Lục Phi đối hổ tử mắt. Hai người nhanh chóng nhảy qua cửa hang, hướng phía bên trong chạy tới. Giang giác. Lục Phi dưới chân dường như đạp vỡ cái gì vật cứng. Hắn cúi đầu xem xét, bó đuốc chiếu sáng hạ, kia một đoạn sâm bạch đứt gãy đùi người sườn, bên cạnh còn tán lạc mấy quả vết dỉ loang lổ đồng trao vào đạn. Đây chính là tiểu quỷ tử thi cốt. Xem ra chúng ta cách hố ma động rất gần. Lục Phi cùng hổ tử tinh thần đại chấn, dưới chân bộ pháp càng nhanh. Bà cả. Một tiếng gầm thét đống nhiên trong bóng đêm vang lên. Ngay sau đó, trong huyệt động nổi lên trận trận âm phong, hai bên vách động toát ra từng trương vặn mèo mặt quỷ. Bà cả. Bà cả. Những cái kia mặt quỷ xấu xí đến cực điểm, đối với hai người chửi ầm lên, qua trong dây lát liền theo trong vách tường nhảy ra ngoài, hóa thành một đoàn hình thù kỳ quái quỷ tử binh. Bọn chúng trong tay còn ôm súng, kia thương vết dỉ loang lổ sớm đã đánh không ra đạn, nhưng trước mặt lưỡi lên như cũ sắc bén, mang theo sắc bén âm phong hướng phía hai người chém vào mà đến. Là tiểu quỷ tử. Hổ tử trong nháy mắt ra đầu đều nhanh nổ tung. Hổ tử, đừng đợi, dùng đao. Lục Phi hét lớn một tiếng, trong tay táo một côn dẫn đầu hướng phía tiểu quỷ tử đánh tới. Bây giờ không phải là bảo tồn thực lực thời điểm, rốt cục có thể động thủ. Hổ gia ta đã sớm đã đợi không kịp, tới đi, tiểu quỷ tử. Hổ tử nghiến răng nghiến lợi, hướng phía trước người mình tiểu quỷ tử điên cuồng vung đao. Hồng anh đại đao trong không khí vạch ra nặng nề âm thanh xé gió. Tại vung lên trong nháy mắt, dường như bị kích phát ra ngủ say hung tính, kia cố lắng đọng, thiết huyết uy nghiêm sát khí đột nhiên bộc phát ra. Che kín lỗ hổng lưỡi đao đụng tới tiểu quỷ tử thân thể, dường như dao nóng cắt vào ngưng kết dầu trơn. Lưỡi đao không trở ngại chút nào chặt đứt một cái tiểu quỷ tử đầu lâu. Đầu lâu rơi xuống đất, tiểu quỷ tử hòa tan trở thành bùn não bên trong kẹp lấy không ít hư thối bạch cốt cùng cũ nát quân phục tàn phiến. Tiểu quỷ tử, chịu chết đi. Thấy Hồng Anh đao lợi hại như thế, hổ tử tinh thần đại chấn, càng đánh càng hăng. Những này tiểu quỷ tử chỉ là oan hồn, đơn giản chính là về số lượng có chút khó giải quyết. Lục Phi táo một côn bên trên lôi điện chi uy một phát, bị điện quang đánh trúng tiểu quỷ tử trực tiếp hóa thành bùn não. Hai người phối hợp ăn ý bình tĩnh ứng chiến, ước chừng một điếu thuốc công phu, liền đem cái này một đoàn tiểu quỷ tử dọn dẹp sạch sẽ. Đến a, có bản lĩnh lại đến a. Ta đường đường hoa hạ đại địa, thế nào có thể để các ngươi những này tiểu quỷ tử quậy phá? Tới một cái ta hổ ra chặt một cái, đến một đôi ta chặt một đôi. Hổ tử hai tay giơ cao Hồng Anh đại đao, uy phong mười phần hướng lấy bốn phía la lên. Đường cao hưng quá sớm, những này chỉ là tiểu lâu la. Lục Phi nhìn chung quanh, xuất ra một vỏ bắp lô rượu, nhường hổ tử cây đại đao lau sạch sẽ. Sau đó hai người tiếp lấy đi vào trong. Trên đường lại gặp phải mấy đợt tiểu quỷ tử, đều bị hai người thuận lợi giải quyết. Nhưng những này đều không phải là căn nguyên, còn có càng thêm nồng đậm chẳng lành chi khí tại hang động càng phía dưới. Theo loại khí tức này tăng thêm, Lục Phi biết bọn hắn trong khoảng cách chỗ càng ngày càng gần. Càng là loại thời điểm này, càng phải bình tĩnh ứng đối. Hai người đi thật dài một đoạn đường xuống dốc, phía trước hình tượng rốt cục xảy ra biến hóa. Dưới chân xuất hiện một cái hắc khí bao phủ hố to. Trong hầm sâm bạch thi cốt cùng cũ nát quân phục như ẩn như hiện. Số lượng nhiều, tựa như vạn người hố. Nơi này âm sát chi khí nặng nhất, chính là cái này. Lục Phi không có lập tức động thủ, cùng hổ tử cùng tiểu hắc một lần nữa trà sát một lần sạch cái hương, sau đó đánh lấy bó đuốc vây quanh vạn người hố đi lại, xem xét tình huống nơi này. Phía dưới thi cốt chồng chất đến như là một toàn núi nhỏ. Xương cốt tại âm khí cùng oán khí tác dụng phía dưới, lại còn nhiều như vậy năm đều không có hủy hóa. Két, két, két. Theo bọn hắn đi lại, những cái kia sâm bạch thi cốt dường như đã bị kinh động, giữ tận đầu lâu chậm rãi chuyển động, hướng phía hai người phương hướng trông lại. Hình tượng này, hổ tử chỉ cảm thấy toàn thân sởn hết cả gai úc. Tiểu hắc đều không gọi, dính sát bờ vai của hắn. Lục Phi không để ý đến, chuyên tâm tìm kiếm ác long sàng căn nguyên. Rất nhanh, hắn liền phát hiện đống kia tích như núi thi cốt ở giữa, ẩn giấu đi một tia khí độc. Chương 1169, ẩn giấu khí độc chương 1169, ẩn giấu khí độc khí độc. Lục Phi hướng phía trước hai bên, đứng tại vạn người hố biên giới, giơ cao bó đuốc hướng phía trong đống xác chết ở giữa chiếu đi. Âm khí cùng oán khí hội tụ, như là màu đen sương mù bao phủ toàn bộ hố to. Nhưng Lục Phi vẫn là rất nhạy cảm từ đó bắt được, một tia ẩn giấu rất sâu khí độc. Độc kia khí là theo đống xác chết phía dưới cùng nhất toát ra. Xem ra căn nguyên là ở chỗ này. Nhưng khí độc này nhìn qua cũng không phải là thi độc, mà là một loại ta chưa từng thấy qua khí độc, kỳ quái. Tính toán, đừng suy nghĩ nhiều, đã tìm tới, trước hết đem những cái kia thi cốt xử lý lại nói. Diệt trừ thi thể, liền biết phía dưới cất giấu cái gì. Lục Phi thu hồi bước chân, đống sát những cái kia đen ngòm ánh mắt, cách đâm khí nhìn chằm chằm Lục Phi. Lục Phi đánh giá một chút diện tích, chuẩn bị trực tiếp thả lôi cầu đem nó toàn bộ đánh. Lão bản. Đúng lúc này, hổ tử bỗng nhiên khẩn trương hô một tiếng, đưa tay chỉ đống xác chết đằng sau, biểu lộ mang theo hoảng sợ. Mà trên bả vai hắn tiểu hắc, lưng bên trên quặp lông đều nổ. Dường như nhìn thấy thứ cực kỳ đáng sợ. Có cái gì? Lục Phi cũng phát giác được một cỗ không tầm thường khí tức, là yêu khí. Hắn ngưng lông mày nhìn lại, chỉ thấy đống xác chết đằng sau, thình lình đứng đấy một người mặc đạo quốc trường bào bóng người màu đỏ. Bóng người kia trên mặt mang theo một cái hồ ly mặt nạ, trường bào đong đưa ở giữa, lộ ra trên thân thể bạch cốt âm u hồ ly mặt nạ. Lục Phi trong lòng trầm xuống, chẳng lẽ đây chính là hồ yêu chân thân? Nhưng hắn cẩn thận lại nhìn, phát hiện không đúng, kia là hồ ly mặt nạ mang tại một bộ khô lâu thi cốt bên trên. Khô lâu trên người áo bào đỏ mười phần cũ kỹ, nhìn hoa văn cùng kiểu dáng rõ ràng là đạo quốc trang phục, nhưng không phải võ sĩ phục. Trên mặt nạ kia lối hẹp dài ánh mắt, hung ác nham hiểm nhìn qua Luffy. Trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Khô lâu dưới chân đột nhiên toát ra mười mấy đầu cái bóng, như là khát máu cá mập nhỏ, cực tốc hướng phía Luffy hai người bọn tới. Không biết phải chăng là chịu nơi đây oán khí ảnh hưởng. Những cái bóng này âm khí có thể so sánh đêm qua tại Nguyệt Lượng Thảo nơi đó nhìn thấy lợi hại hơn nhiều. Hổ tử, cẩn thận. Luffy hét lớn một tiếng, cấp tốc thối lui đến hổ tử bên người. Hai người dựa lưng vào nhau. Hổ tử nắm chặt hồng anh đại đao, khẩn trương nhìn qua bốn phía. Kia một đám cái bóng tại mặt đất chợt lóe lên, liền chẳng biết đi đâu. Có tối hôm qua kinh nghiệm, hai người đều biết cái này cái bóng là giấu đến dưới đất, lúc nào cũng có thể chui ra ngoài tập kích bất ngờ. Luffy đổ một nắm cho hương tại bốn phía, lại lấy ra mấy đạo khắc quỷ chữ, cấp tốc dán tại mặt đất các nơi, hình thành một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp. Thì ngay sau đó, gọi ra gần nhất vị này nhân viên gương mẫu nhân viên. Đi, thiêu chết nó. Luffy đưa tay hướng phía mang hồ ly mặt nạ khô lâu nhân dùng sức một chỉ. Mặc kệ là mặt nạ, vẫn là hồ yêu, cũng không thể để nó tại lúc này quấy rối. Trong không khí dường như vang lên một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Thì mang theo một mảnh lấp lóe hỏa tinh, hướng phía khô lâu nhân bay đi. Nhưng này khô lâu nhân áo bào đỏ lóe lên, liền biến mất. Thì mang theo một mảnh hỏa tinh tìm kiếm khắp nơi. Cùng lúc đó, tàn hương ngoài vòng tròn mấy đầu màu đen cái bóng xông ra, kia đen như mực quỷ thủ hướng phía Luffy cùng hổ tử hai người hai chân chụp tới, nhưng bị tàn hương cùng khắc quỷ chữ ngăn cản. Đen như mực cái bóng nhóm vây quanh tàn hương đội vàng sao động qua lại du động một lát, lại bắt đầu điên cuồng va chạm tàn hương. Tàn hương run run, loại này cỡ nhỏ trận pháp trèo chống không được bao lâu. Hổ tử, động thủ. Luffy động tác rất nhanh, một côn hướng phía cái bóng đánh tới. Hổ tử cũng tranh thủ thời gian vung vẩy hồng ánh đao. Mấy đầu cái bóng lập tức bị đánh tan, nhưng không nghĩ tới, một lát sau không ngờ một lần nữa ngưng tụ, tiếp tục va chạm tàn hương. Nơi đây âm khí quá nặng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Luffy khẽ nhíu mày, hướng phía thi cốt chồng chất như núi vạn người hố nhìn một chút. Trong cái hố kia âm khí liên tục không ngừng, những cái bóng này liền diệt không sạch sẽ. Hổ tử, ngươi trước chống đỡ một hồi. Luffy quả quyết nhảy ra tàn hương vòng, hướng phía đống sắt chết chạy tới. Lão bản, yên tâm cho ta. Hổ tử cắn răng, hai tay nắm chặt hồng anh đại đao, cảm thụ được trôi đao truyền đến nặng nề cùng kia phần lắng động uy nghiêm sắc khí, trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có dũng khí. Hồng anh đao bị hắn vung vẩy đến hổ hổ sinh phong, mãnh lực chém vào ở đằng kia chút đen nhánh cái bóng bên trên. Đại đao đập vào bên trong phát ra thùng thùng tiếng vang, như là chống trận gióng lên. Những cái kia mãnh liệt đánh tới cái bóng, tại mũi đao không ngừng tiêu tán, lại không ngừng ngưng tụ. Chỉ chốc lát, hổ tử liền thở hổn hển, có chút kiệt lực. Nhưng thần kỳ là, hắn phát hiện cái này hồng anh đao tại trong lúc vô hình sinh ra một cỗ lực lượng, phản phất có số song bàn tay vô hình đang giúp hắn vung đao. Chẳng lẽ là những cái kia liệt sĩ trên trời có linh? Hổ tử hoàn toàn quên đi sợ hãi, điên cuồng vung đao, toàn tâm toàn ý chỉ muốn tiêu diệt những này ngoan cố cái bóng. Liền như là năm đó những cái kia chiến sĩ đối mặt tiểu quỷ tử như thế. Mà Luffy đã đi tới vạn người hố, cái hố bên trong những cái kia thi cốt phát ra cặc cặc chói hai cười quái dị. Phản phất tại cười hai người chật vật. Cười ngươi lại ra. Luffy mặt không biểu tình, táo một côn cái trước to lớn lôi cầu ầm vang thành hình, hướng phía chồng chất như núi thi cốt đánh mạnh đã qua. Phía trên nhất thi hải bị tạc đến thịt nát xương tan. Màu đen chẳng lành chi khí cuồn cuộn, vạn người hố bên trên âm khí lập tức giảm bớt một chút. Lại đến. Luffy mau đủ khí lực, liên tiếp thả ra hai cái lôi cầu. Kia thi cốt chồng chất đi ra núi nhỏ hoàn toàn sụp đổ, xương vỡ rầm rầm rơi xuống, âm khí một hồi tiếp một trận hướng ra ngoài cuồn cuộn, tiêu tán. Quay chung quanh tại hổ tử bốn phía cái bóng rốt cục thiếu một nửa. Bất quá như thế vẫn chưa đủ. Thì, ngươi đến đốt đi những này nát xương cốt. Ta tìm đến cái kia hồ ly. Luffy đem hỉ tiêu trở về, hắn thì híp mắt nhìn khắp bốn phía. Hồ ly là có tiếng xảo trá. Thì là toàn cơ bắp, đầu óc không có tốt như vậy làm, dùng nàng cản trở hồ ly mặt nạ là được, thật làm cho nàng tìm chưa hẳn có thể làm. Thì bay đến thi hố trên không, trắng bệnh tiền giấy bay là tả rơi xuống, đem những cái kia xương vỡ từng mảnh nóng lửa. Trong vòng mấy giây, kia thi trong hầm liền giấy lên hừng hực cấp hỏa. Âm u hang động bị lục quang chiếu sáng. A a a, thảm thiết chu lên quanh quần tại toàn bộ trong hang động. Lục Phi cầm táo một côn, tại thi hố chung quanh đi lại, cố gắng tìm kiếm hồ ly mặt nạ cái bóng. Go go. Hổ tử trên vai tiểu hắc đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Lục Phi quay đầu nhìn lại, một sợi ánh sáng màu đỏ tại hổ tử sau lưng hiện lên, hồ ly mặt nạ như ẩn như hiện. Tìm tới ngươi. Lục Phi tay ra như điện. Điện quang bay vụt đồng thời, người cũng hướng hổ tử sau lưng phóng đi. Siêu. Kia hồ ly mặt nạ phản ứng cũng là cực nhanh, hóa thành một đạo hồng quang trong nháy mắt chạy ra. Lục Phi bước chân xê dịch, táo một côn hướng phía ánh sáng màu đỏ liên tục đánh ra mấy côn. Điện quang như là một mảnh lưu tinh bay vụt, cuối cùng lại có một đạo quang mang đánh trúng vào ánh sáng màu đỏ. Vâng. Hồ ly mặt nạ lập tức hiện lộ ra, mặc áo bào đỏ khô lâu nhân hướng về sau ngã đi. Lục Phi thừa thắng xông lên, lần nữa vung ra mấy côn. Rầm rầm, khô lâu xương cốt nương theo lấy áo bào đỏ rơi lả tả trên đất. Hồ ly mặt nạ liều mạng bay đi. Chẳng lẽ cái này hồ ly mặt nạ bản thân liền là một cái tà vật, mà không phải hồ yêu? Cho nên nó muốn bám vào hoàng bì tử hoặc trước mắt cái này thi cốt phía trên, khả năng quấy phá. Lục Phi trong lòng hơi động. Chương 1170, hồ ly có thể mặt, là phi tất thuật tăng thêm. Chương 1170, hồ ly có thể mặt, là phi tất thuật tăng thêm. Khô lâu tản mát trong nháy mắt. Vây công hổ tử những cái kia cái bóng tại thời khắc này toàn bộ tiêu tán. Khắc quỷ tự đã toàn bộ hóa thành cho tàn, tàn hương đã còn thừa không có mấy. Nương, rốt cục không có. Hổ tử tay chống đỡ đại đao, thở hổn hển, phía sau lưng đã bị ướt đẫm mồ hôi. trên đại đao kia cố năng lực lượng của hắn cũng biến mất theo. Trông thấy cái bóng không có, Lục Phi càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán. Cái bóng mặc dù là hồ ly mặt nạ thủ đoạn, nhưng nhất định phải có thực thể khả năng bắn ra cái bóng. Không có phụ thân đồ vật, hồ ly mặt nạ bản sự liền không thi triển ra được. Cho nên, đêm qua làm hoàng bì tử không có thời điểm, hồ ly mặt nạ cũng là điên cuồng như vậy chạy trốn. Giờ phút này còn có thể lại cho nó cơ hội. Không có phụ thân đồ vật, chính là hồ ly mặt nạ yếu nhất thời điểm, tranh thủ một lần hành động đưa nó cầm xuống. Lục Phi nhanh chóng đuổi theo cái kia đạo ánh sáng màu đỏ. Hỉ, ngăn lại nó. Trong hố thi cốt đã bị nhóm lửa, hoàn toàn đốt thành cho còn có một hồi, hắn đem Hỉ gọi tới hỗ trợ. Hỉ giống như lại thở dài một cái, hóa thành một đám lửa hướng phía ánh sáng màu đỏ đuổi theo. Hổ tử nghỉ ngơi chốc lát sau, cũng tới hỗ trợ. Kia hồ ly mặt nạ tốc độ quá nhanh, tam phương vây quét phía dưới, lại còn có thể khắp nơi chạy trốn. Nó tại chật hẹp cái hố không gian bên trong điên cuồng xuyên thẳng qua, tốc độ nhanh như quỷ mị. Bay múa ở giữa mang theo yêu phòng, cuốn lên một cỗ vòi rồng nhỏ, cao đến bốn phía bùn đất dì rào hạ lạc, nện vào âm hỏa thiêu đốt thi hô ở trong. Có nhiều chỗ âm hỏa đều bị nện yếu đi một chút. Nó đang dập lửa. Lục Phi kinh ngạc quan sát đến hồ ly mặt nạ, phát hiện nó bay tới bay lui đều không có bỏ chạy bên ngoài, lập tức như có điều suy nghĩ. Là không cách nào rời đi, vẫn là không muốn rời đi. Chẳng lẽ nó cùng gỗ con nít như thế, cũng cùng tiểu quỷ tử có quan hệ. Vô luận như thế nào, trước tiên cần phải bắt lấy rồi nói sau. Lục Phi đưa tay luồn vào túi bách bảo, sờ đến ẩn nút con nít. Có thể lại nghĩ một chút, kia đống xác chết phía dưới đến cùng có cái gì còn không biết, hiện tại sử dụng có chút quá sớm. Còn có những vật khác có thể dùng sao? Lục Phi ngón tay nhanh chóng tại túi bách bảo bên trong xẹt qua, đột nhiên trong lòng hơi động, lấy ra một mặt cổ kính tiểu đồng kính. Luân hồi kính chẳng những có thể soi sáng ra tà ma diện mục thật sự, còn có chấn nhiếp tác dụng. Thử xem. Lục Phi một tay cầm táo một côn, một tay cầm luân hồi kính, ánh mắt đi theo hồ ly mặt nạ di động uy tích. Đã nó không thể rời đi nơi này, vậy chúng ta không ngại lớn mật một chút. Thì, lửa càng lớn càng tốt. Tốt nhất toàn bộ trong động đều là người thiên hạ. Hắn đối hổ tử làm né tránh thủ thế, đối với hỉ la lớn. Rốt cục không cần khống chế sao? Thì đã run một cái, ngọn lửa trên người lập tức hưng phấn phồng lớn, từng mảng lớn hỏa tinh như là đông tuyết giống như nhẹ nhàng rớt xuống, dần dần lan tràn toàn bộ hang động. Hồ ly mặt nạ có thể hoạt động phạm vi càng ngày càng nhỏ. Coi như tốc độ nó lại nhanh, cũng thời gian dần qua bị những này hỏa tinh bức bách tới một cái nhỏ hẹp phạm vi. Nó thật sốt ruột, điên cuồng va chạm bất động, dường như muốn trốn tránh đi vào. Nhưng Lục Phi đã đi tới trước mặt của nó. Hỏa tinh tại Lục Phi bốn phía phất phới, cũng không rơi xuống trên người hắn. Còn muốn chạy chỗ nào? Hắn đột nhiên đưa tay, luân hồi kính hướng phía hồ ly mặt nạ chiếu đi. Hồ ly mặt nạ đã vô pháp tránh né, phía trên hẹp dài hai mắt rung động. Màu đồng cổ mặt kính nổi lên nhàn nhạt hoàng quang. Kia mặt nạ chiếu vào mặt kính diện mục, là một cái màu đỏ hồ ly. Hồ ly sau lưng có bốn đầu cái đuôi đang múa may, nó hét thẳng một tiếng, mặt nạ liền lạch cạch một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Quá tốt rồi. Lục Phi lập tức tiến lên, dùng táo một côn đập đệm mặt nạ. Mấy lần qua đi, trên mặt nạ bốc lên trận trận khói đen, hoàn toàn bất động. Lục Phi lúc này mới đem nó nhặt lên, một lần nữa dò xét. Yêu khí tán đi. Đây chỉ là một làm bằng gỗ mặt nạ, làm thành hồ ly mặt tạo hình. Cũng là gỗ làm. Lục Phi lập tức đem gỗ con nít đem ra, so sánh hai bên. Tay này công phong cách này, rõ ràng xuất từ cùng một người chi thủ. Xem ra ta đoán đúng, hai tên này đều là tiểu đạo tử đặc biệt để ở chỗ này. Hồ ly mặt nạ, không, tại tiểu đạo tử bên kia cái này gọi có thể mặt. Cái này hồ ly năng diện bám vào lấy hồ yêu chi lực, bị để ở chỗ này bảo hộ đống sát chết. Mà cái kia gỗ con nít thì là ở bên ngoài hù dọa thôn dân, không cho bọn hắn tới gần Nguyệt Lượng Thảo. Bất quá hồ ly năng diện hái Nguyệt Lượng Thảo là vì cái gì? Lục Phi híp mắt suy tư. Là vì hủy đi Hoa Hạ Kỳ chân dị bảo, vẫn là như muốn cướp đi. Bất luận là cái gì, cũng không thể nhường tiểu đạo tử là được. Thần sắc hắn lạnh lẽo, đem mặt nạ cùng một con nít đều thu lại, chào hỏi hỉ thu hồi những cái kia hỏa tinh. Hổ tử lập tức mang theo tiểu hắc chạy tới. Lại là loại này tà tính đồ vật, khẳng định là tiểu đạo tử dở trò quỷ. Hổ tử tức giận đến nghiến răng. Không có hồ ly năng diện quấy rối, Lục Phi nhường hỉ cho thi trong hầm tăng thêm một mùi lửa, chỉ chốc lát những cái kia thi cốt liền toàn bộ thiêu đốt sạch sẽ. Đợi đến hỏa tinh dập tắt, Lục Phi hướng phía cái hố bên trong đổ một chút bắp ngô rượu, sau đó nhường hổ tử dùng rượu dịch lại lau một lần đại đao, mới nhảy vào cái hố ở trong. Hai người hai chân rơi xuống đất, lập tức ở cho cốt ở trong giẫm ra hai cái hố sâu. Bị âm hỏa thiêu đốt cho tàn, chỉ có băng lãnh, không có nóng rực. Lục Phi cùng hổ tử đẩy ra thật dày cho tàn, ở bên trong cẩn thận tìm kiếm. Có độc khí đồ vật tiểu hắc ngồi xổm ở hổ tử nơi bà bay, cái mũi mấy lần sau, nhảy vào cho tàn ở trong, trực tiếp chạy đến một chỗ vị trí không ngừng dùng móng vuốt cào. Tiểu hắc, ngươi tìm tới. Lục Phi trong lòng vui mừng, vội vàng chạy tới. Tiểu Hắc ngay tại lúc này luôn luôn so với bọn hắn có tác dụng. Hắn cùng hổ tử ba chân bốn cẳng, đào lên kia một chỗ cho tàn, bùn đất hiện lộ ra. Trên bùn đất có một đoàn màu đen đồ vật. Đây là cái gì? Lục Phi cúi đầu xuống, đánh lấy đèn tin quan sát tỉ mỉ, sau đó cả kinh thất sắc. Đây là một cái đinh. Cái đinh thật sâu đinh xuống mặt đất, chỉ giữ lại một cái hình tròn cái đinh đầu tại trên bùn đất. Cái đinh đầu đường kính so tiểu Hắc đầu còn lớn hơn. Quả nhiên, cái này ác long sang là cố ý, là tiểu đạo tử cố ý làm ra. Một cơn lửa giận tăng lên Lục Phi trong lòng. Hổ tử, nhanh, chúng ta mau đem cái này cái đinh rút ra. Tiểu đạo tử quá mẹ nó không phải người. Hổ tử chửi ầm lên. Hai người đem cái đinh đầu bốn phía bùn đất đào mở một chút, sau đó Lục Phi nhường hắn dùng hồng anh đao đem cái đinh này ra đến, mà hắn thì dùng tay rút ra cái đinh. Cái này cái đinh quấn lại tương đối sâu. Hai người dùng ra sức chín châu hai hổ, mới đưa cái này to lớn cái đinh rút ra một chút. Lục Phi lau mồ hôi, xuất ra còn lại hũ kia bắp lô rượu, đem nó toàn bộ đổ vào cái đinh bốn phía. Hổ tử, lại đến. Bùn đất bị rượu dịch thấm ướt một chút, Lục Phi cùng hổ tử một lần nữa tụ lực, dùng hết lực khí toàn thân, tóc đen cũng chui ra ngoài hỗ trợ. Siêu. Một tiếng đâm vang. Hai người cuối cùng đem cái đinh rút ra, đặt mông quẳng xuống đất. Cái này cái đinh có ít nhất dài 1 mét, chôn dưới đất bộ phận đã hoàn toàn biến thành đen. Trảm Long Đinh, thật độc ác thủ đoạn. Lục Phi hít sâu một hơi. Chương 1171, Trảm Long Đinh chương 1171, Trảm Long Đinh Lục Phi phủi tay, cũng thở phào một hơi. Căn này màu đen đinh gỗ, trường dài 1 mét. Là gỗ thật chế tạo, rất là trầm trọng. Tại trong đất bùn đâm nhiều năm như vậy cũng không hư, ngược lại tản ra một cỗ gây mũi mùi vị khác thường. Cái này đinh gỗ bị nọc độc ngâm qua. Tiểu đạo tử quá độc ác. Lục Phi cắn hàm răng. Lão bản, vì sao kêu Trảm Long Đinh? Hổ tử nhíu mày đánh giá viên này to lớn cái đinh. Đây là một loại phá hư long mạch phong thủy thủ đoạn, tại long mạch vị trí then chốt, đánh xuống một quả cùng loại với cái đinh đồ vật. Kỳ thật không nhất định không phải là cái đinh, có gỗ, đáng tin loại vật này đều có thể. Lục Phi ngẩng đầu quan sát thi hố, trong mắt hiện ra hàn quang. Trảm Long Đinh lại thêm vạn người hố, hai bút cùng vẽ, chắc không được sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra to lớn như vậy ác long sang. Tiểu đạo tử chính là muốn hủy đi chỗ này địa long. Chơi phạt tiểu đạo tử. Thật không làm nhân sự. Hổ tử nắm chặt nắm đấm, đáng tiếc trong hố tiểu quỷ tử đều đốt thành tro. Không phải hắn hận không thể lại chặt bọn chúng một lần. Trận cục này đã bày rất nhiều năm, hiện tại nhanh đến thu hoạch thời điểm, cho nên hồ ly năng diện cùng một ngẫu hoa đều xuất hiện. Không biết do gần nhất có hay không tiểu đạo tử tới qua trên núi. Lục Phi đang suy tư, dưới chân đông nhiên chuyển đến chấn động. Hắn ngẩng đầu, phát hiện toàn bộ hang động bắt đầu lay động, bốn phía bùn đất bắt đầu rì rào rơi xuống. Trảm Long Đinh bị rút ra, ổ bệnh đã đi, nơi này nhanh sập. Hổ tử, chúng ta đi mau. Lục Phi nhường hổ tử ôm vào Trảm Long Đinh, mà hắn xuất ra ẩn nút con nhít, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, xác định không có bỏ sót thì rời đi. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy hồ ly năng diện xuyên qua trường bào màu đỏ. Kia áo choàng ống tay áo, giống như thêu lên một đóa hoa cúc. Hắn muốn định đi qua nhìn càng thêm tinh tường chút, nhưng bùn khối như mưa rơi đập xuống, màu đỏ áo choàng chợt lóe lên, vậy mà biến mất. Có vấn đề. Hắn cũng tranh thủ thời gian mang theo hổ tử cùng tiểu hắc rời đi. Sau một khắc, bọn hắn trở về mặt đất, liền đứng tại vôi vậy thành vòng tròn bên ngoài. Kia giống như núi nhỏ lớn ác long sang tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng hòa tan, một cỗ hắc khí phóng lên tận trời. Dãy núi chấn động, có cây tả diêu hữu hoàng. Cả tòa núi sống lưng dường như một tiết một tiết một lần nữa triển khai đồng dạng, long đầu ngẩng lên thật cao, phát ra vang vọng chân trời long âm. Ngao, cái này trong tiếng hô có phẫn nộ có thống khổ, cũng có thống khoái và giải thoát. Bầu trời vì đó biến sắc, đại địa vì đó rung động. Dưới núi thôn dân nghe được kinh hoàng khiếp sợ, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Động tĩnh này kéo dài đến một giờ mới dần dần lắng lại. Ác long sang biến mất, thay vào đó là một cái đen nhánh hô sâu, tựa như bỏ đi khối u về sau lưu lại vết thương. Lão bản, lớn như thế hố, có thể khôi phục sao? Hổ tử nhìn xem hô sâu, rất là đau lòng. Chỉ cần địa long còn tại liền có thể khôi phục. Lục Phi ngồi xổm người xuống, tay đặt ở trên bùn đất. Mặt đất có chút chập trùng, địa long phảng phất tại hô hấp. Trên bả vai hắn vảy rồng sáng lên kỳ quang, trong đầu đột nhiên hiện ra một hàng dài đối với hắn gật đầu thần kỳ hình tượng. Không cần tạm, đây là một cái hoa hạ con dân phải làm. Lục Phi đáp lại mỉm cười. Trường long biến mất, mà đan điền của hắn chỗ vậy mà lại nhiều một cỗ thật dày dòng nước ấm. Hổ tử, nhìn thấy món kia màu đỏ áo choàng sao? Sau đó Lục Phi tại bốn phía tìm một vòng, cũng không phát hiện món kia áo bào đỏ, trong lòng luôn có chút không yên lòng. Lão bản, y phục kia sớm đã bị đập bể a. Hổ tử lắc đầu, ôm lấy trong tay chịu nặng Trảm Long Đinh, cái đồ chơi này làm sao làm, chúng ta một mũi lửa đem nó đốt đi. Căn này Trảm Long Đinh thấm đầy nọc độc, nhất định phải xử lý thích đáng, không phải sẽ lưu lại hậu hoạn. Lục Phi khoát qua tay, trước mang về thôn đi, cũng nên nhường đảo sơn thôn người biết đến cùng là cái gì hại bọn hắn nhiều năm như vậy. Cũng là, hổ tử đem Trảm Long Đinh gánh tại trên vai. Cái đồ chơi này sát thực trọng, lại thêm có kịch độc, không thể thời gian dài ôm. Lục Phi liền vận dụng nữa một lần bút bê bài, rút ngắn xuống núi khoảng cách. Lão lang chung cùng Đào Lập Quân bọn người ngay tại dưới núi chờ đợi, nhìn thấy Lục Phi hai người trở về, kích động chạy lên trước nên đón. "Tiểu tiên sinh, tiểu hổ, vừa rồi động tĩnh thật là lớn a, chúng ta thật sợ các ngươi có cái không hay xảy ra. Còn tốt các ngươi bình an trở về." Các thôn dân khẩn trương vây quanh hai người xem đi xem lại, gặp bọn họ không có thụ thương sau, mới thở phào một hơi. "Vừa rồi kia là cái gì động tĩnh? Cả toàn núi đều đang run rẩy, có phải hay không địa long không được?" Lão lang chung lo lắng hỏi. "Dĩ nhiên không phải. Lão tiên sinh, các vị đại ca, hai họa địa long đồ vật bị chúng ta tìm đến." Lục Phi vô vô hổ tử đầu vai Trảm Long Đinh. Thật quá tốt rồi. Lục trưởng quay xuất mã, liền không có không giải quyết được chuyện. Đám người ngạc nhiên mở to hai mắt. Bất quá xử lý vật này, còn cần đại gia hỗ trợ, chúng ta về thôn từ từ nói. Tốt, tốt. Đám người vội vàng về thôn. Bình một tiếng, Trảm Long Đinh bị hổ tử căm ghét thả xuống đất. Các thôn dân làm thành một vòng, mười mấy ánh mắt dùng sức đánh giá khối này kỳ quái gỗ. Lão lang trung đeo lên kính lão, xem xét vài lần sau, đột nhiên khẩn trương triển khai hai tay, nhường đám người lui lại. Thứ này có độc. Đại gia tuyệt đối đừng áp quá gần. Tiểu tiên sinh, thứ này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào? Nghe Lục Phi nói xong cái này Trảm Long Đinh nguy hại, bọn hắn là lại phẫn nộ lại sốt ruột. Lục Phi cười tủm tỉm nói rằng, đại gia chớ nóng nội, xử lý cũng đơn giản. Lão tiên sinh, chúng ta trong thôn có mấy cái nam hải tử, có thể kiếm đủ 9 chén đồng tử nước tiểu sao?
Có.
Tăng thêm gần nhất mới ra đời cái kia, vừa vặn có 9 cái. Lão lang trung liên tục không ngừng gật đầu, tiểu tiên sinh, ngoại trừ đồng tử nước tiểu còn cần cái gì?
Cho than, lại nhiều làm một chút tuổi khô lửa.
Tốt. Những này cũng không có vấn đề gì, nông thôn tử khác không có, cho than cùng tuổi lửa còn nhiều.
Lão lang trung vội vàng nhường thôn dân đi chuẩn bị. Biết đây là tiêu diệt tai họa thôn tà vật, các thôn dân tích cực thật sự, đem người của toàn thôn đều đánh thức. Chỉ chốc lát, liền đem muốn đồ vật toàn bộ chuẩn bị đầy đủ.
Đập tử bên trong đèn đuốc sáng trưng. Lục Phi trước hết để cho các thôn dân mang tuổi lửa dựng lên đến. Sau đó, đem kia 9 chén tươi mới đồng tử nước tiểu tưới vào chạm long đinh phía trên. Thử một tiếng, chạm long đinh phát ra đồ ăn xuống vạc dầu bạc hương, gây mùi hôi thối hướng phía bốn phía quét tán.
Lục Phi vội vàng cùng các thôn dân đem những cái kia cho than giải lên đi.
Tại cho than bao trùm hạ hôi thối dần dần tán đi.
Cuối cùng, đem chạm long đinh đặt ở tuổi lửa trồng phía trên nhất, một mùi lửa nhóm lửa. Chọn bẹn đốt đi hơn 2 giờ.
Chạm long đinh cùng tuổi lửa toàn diện hóa thành cho tàn.
Không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, các thôn dân cảm giác trong lồng ngực giống như có cỗ trọng khí theo chạm long đinh thiêu hủy dần dần tán đi.
Trong thôn không khí, bốn phía hoa cỏ cây cối giống như đều càng có sinh cơ.
Loại cảm giác này vừa ý sẽ không thể nói bằng lời.
Nếu như không phải tự mình kinh nghiệm, thật không cách nào trải nghiệm.
Chân thần a,
quá thần kỳ.
Các thôn dân kích động đến lệ nóng doanh trọng.
Lão tiên sinh, các vị, thôn sẽ theo địa long phong thủy khôi phục, càng ngày càng tốt.
Lục Phi phủi tay, cũng thở phào một hơi.
Bất quá, còn có chuyện không làm xong.
Chương 1172, Thẩm lão sư chương 1172, Thẩm lão sư ngồi dưới ánh đèn lờ mờ, Lục Phi cầm cái kia quỷ dị hồ ly năng diện, cùng một ngẫu ba.
Lại thêm một cái chạm long đinh, đều là gỗ chế tạo.
Hiển nhiên những vật này đều xuất từ cùng một người chi thủ, hẳn là đạo quốc nào đó loại phong thủy sư.
Còn tốt không có để bọn hắn đạt được.
Lục Phi ngẫm lại cũng có chút nghĩ mà sợ, chấm thêm một hồi đầu này địa long liền hoàn toàn không cứu nổi. Hắn không biết rõ Hoa Hạ tổng cộng có nhiều ít đầu địa long, nhưng là mỗi một đầu địa long đều quan hệ một phương vận mệnh, tất cả địa long hội tụ cùng một chỗ chính là Hoa Hạ tổng vận. Mỗi một đầu địa long bị phá hư, đều biểu thị Hoa Hạ tập tục vận bị suy yếu.
Tiểu đạo tử vong ngã chi tâm bất tử a,
chỉ sợ vụng trộm không ít tại chúng ta Hoa Hạ thổ địa bên trên làm phá hư, hai tên này cũng không thể giữ lại.
Có thể mặt cùng một ngẫu hoa là đạo quốc phong thủy sư đồ vật, Lục Phi cũng không dùng tới.
Coi như có thể sử dụng, hắn cũng không cần.
Ta danh tiếng không thiếu hai cái này tà vật.
Bất quá món kia quần áo màu đỏ đến cùng là cái gì?
Y phục kia đông nhiên bay đi, tuyệt đối không phải ảo giác của ta cuối cùng không tìm được món kia quần áo.
Lục Phi từ đầu đến cuối có chút không yên lòng, hắn quyết định trước đem hồ ly năng diện hủy đi, cái này gỗ con nít tạm thời giữ lại.
Có lẽ ngày nào đó có thể sử dụng cái này con nít tìm tới manh mối.
Có luân hồi kính chấn nhiếp hồ ly năng diện, muốn hủy đi cái đồ chơi này liền rất đơn giản.
Lục Phi làm ba cây bồ đào, sử dụng pháp lực, đem nó từng cái đinh nhập hồ ly năng diện ấn đường cùng huyệt thái dương.
Ngao, một chương hư ảo mặt hồ ly bàng theo trên mặt nạ toát ra, giữ tận chu lên hóa thành hư vô.
Cùng lúc đó, ở xa Hoa Hạ Hải Dương bên ngoài đảo quốc, nơi nào đó đền thờ,
một tòa thần đàn bỗng nhiên phát ra tiếng tạch tạch vang, xuất hiện một vết nứt.
Hôm sau, dương quang êm ái rải vào đảo sơn thôn,
chim chóc tại tràn đầy lá vàng đầu cành kỳ kỳ cha cha ca hát,
bầu trời xanh hẳm, cuối thu khí sảng.
Đảo sơn thôn người người vẻ mặt tươi cười,
mặc dù không nhìn thấy thôn cùng trong núi có thay đổi gì, nhưng bọn hắn chính là cảm giác không giống như vậy.
Lục Phi đem hồng anh đao trả lại cho lão lang trùng, cùng các thôn dân cáo biệt.
Chuyện đều xong xuôi, đào kiến thiết đã có thể tự mình hành động, ác long sang cũng thanh trừ hoàn tất, tự nhiên cần phải trở về.
Lúc này đi,
lại thế nào cũng muốn ăn cơm chưa a?
Thẩm lão sư nghe nói ngươi đã đến, phải tới thăm ngươi đây. Hôm nay vừa vặn cuối tuần, một hồi hắn chuẩn bị xong khóa liền đến.
Đúng vậy a,
tiền ngươi cũng không cần, cũng nên cho chúng ta một cơ hội cảm tạ ngươi đi.
Không phải, lộ ra thôn chúng ta thành người gì?
Các thôn dân chăm chú vây quanh Lục Phi hai người, hết sức kích động, không thả bọn hắn đi.
Lục Phi đành phải bằng lòng lưu lại ăn cơm, vừa vặn gặp một lần vị kia chi giáo lão sư tốt.
Đại gia cực kỳ cao hứng, giết gà làm thịt dê, quả thực so với năm rồi còn náo nhiệt.
Buổi trưa, đập tử bên trong bảy tầm 10 bàn.
Tiểu Hắc là cao hứng nhất, cùng trong thôn một đám tiểu mẫu cầu liếc mắt đưa tình, vây quanh cái bàn đổi tới đổi lui, đem trong thôn chó được tức giận đến không được.
Đang chờ Thẩm lão sư đến thời điểm, thất đại cô bác đại di lôi kéo Lục Phi cùng hổ tử, muốn cho bọn hắn giới thiệu đối tượng.
Lục Phi từ chối nói mình đã có đối tượng, hổ tử độc thân, để bọn hắn cho thêm hổ tử giới thiệu.
Hổ tử lập tức bị bao vây lại, bị đại di nhóm thổi phồng đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn thùng đến phát ra tạ giống như tiếng cười.
Chỉ trong lát,
Thẩm lão sư tới.
Có hài tử cao hứng hô một tiếng, một đám hài tử liền toàn bộ chạy tới.
Chỉ thấy một cái quần áo một mạc nhã nhặn người trẻ tuổi, chậm rãi hướng phía đập tử đi tới.
Người rất gầy, nhưng lưng thẳng tắp, mang theo một bộ kính đen, không đến 30 niên kỷ, khả năng bởi vì trong núi chi giáo nguyên nhân, làn da hơi hắc, nhưng này ánh mắt lại hết sức có thần, ánh mắt sạch sẽ thanh tịnh.
Dù là mặc cùng thôn dân không sai biệt lắm quần áo, cũng không che giấu được kia cổ thư quyền khí.
Mới vừa rồi còn vây quanh hổ tử khen đại di nhóm, đều nhao nhao nhìn về phía Thẩm lão sư.
Ngóng nó, người ta Thẩm lão sư lớn lên nhiều tuần a.
Nếu là ta có cái tốt như vậy nhi tử liền tốt.
Thật không biết nhà ai khuê nữ tốt như vậy có phúc lớn gả cho hắn, bọn nhỏ vây quanh Thẩm lão sư liễu díu.
Thẩm lão sư, người rốt cục tới rồi.
Mau tới ăn cơm, đồ ăn đều nhanh lạnh.
Thẩm lão sư nâng đỡ kính mắt, mang trên mặt nụ cười ấm áp, nhìn xem nhiệt tình bọn nhỏ, tối đầu hỏi, làm việc đều làm xong sao?
Bọn nhỏ nụ cười cứng đờ, lập tức tìm cái lý do chạy ra.
Thẩm lão sư, mau tới,
ngồi bên này. Lão lang trung nên đón, đem Thẩm lão sư đưa đến bọn hắn một bàn này. Thẩm lão sư, vị này chính là Lục trưởng quầy. Chớ nhìn hắn cũng tuổi trẻ, hắn nhưng là có lớn người có bản lĩnh, này sẽ lại cứu chúng ta thôn. Lục trưởng quầy, ngươi tốt. Ta gọi Thẩm Nghị, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Thẩm lão sư lập tức hướng Lục Phi vươn tay, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Nếu không phải ngươi cho ta một đôi mắt, đời ta khả năng liền rốt cuộc không đứng lên nổi. Thẩm lão sư, chuyện này có thể giúp đỡ ngươi cũng là vinh hạnh của chúng ta. Lục Phi bội vàng cùng hắn nắm tay, to bằng ngón tay cậu thả, lòng bàn tay có đạo sẹo, xương cốt rất cứng, nhưng rất ấm áp. Bởi vì Trọng Minh Châu nguyên nhân, ánh mắt của hắn con ngươi nhan sắc so với người bình thường phải sâu một chút, lớn hơn một chút, nhìn mười phần đặc biệt. Đều chớ khách khí, nhanh ngồi. Nhanh ngồi. Lão lang trung chào hỏi hai người ngồi xuống, mở bình rót rượu. Ngày hôm nay là ngày tốt lành, chúng ta nhất định phải uống nhiều mấy chén. Ta không biết uống rượu, nhưng hôm nay nhất định phải nhiều kính Lục trưởng quầy mấy chén. Thẩm lão sư ngại ngùng cười. Thẩm lão sư, ngươi thay đổi Trọng Minh Châu về sau, thị lực hẳn là khôi phục, thế nào còn mang theo kính mắt đâu? Lục Phi kỳ quái hỏi. Ta quen thuộc, đây thật ra là một bộ kính phẳng kính mắt, trên núi gió lớn, ta muốn đem chuyện này đối với kiếm không dễ ánh mắt bảo hộ đến càng tốt hơn một chút. Thẩm lão sư đẩy kính mắt, bị cười giải thích. Thì ra là thế. Lục Phi nhìn hắn khuôn mặt, lại nghĩ tới hắn lòng bàn tay sẹo, vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Uống vài chén rượu, ăn chút đồ ăn, bầu không khí càng quen thuộc hơn một chút về sau, hắn mới mở miệng hỏi thăm, "Thẩm lão sư, ngươi khi còn bé có phải hay không nhận qua tổn thương, đi ra cái gì ngoài ý muốn, dẫn đến ngươi đi học quá trình không thuận lợi?" Lục Trường Quầy, ngươi là thế nào nhìn ra được? Thẩm lão sư rất là chấn kinh, dừng một chút, để đũa xuống nói rằng, "Ta khi còn bé tại mấy lần học lên mấu chốt tiết điểm, đều xảy ra ngoài ý muốn. Thôn chúng ta cũng nghèo, đọc sách vốn là không dễ dàng, có thể hết lần này tới lần khác tại đi học lên khảo thí thời điểm ngã một phát, xương tay gãy, dẫn đến không có khảo thí thành thử." Hắn xuề bàn tay ra, lộ ra lòng bàn tay vết sẹo. "Còn tốt, chúng ta bên kia sơ trung biết ta bình thường thành tích, bằng lòng thu ta. Ta rất trân quý cơ hội này, rất cố gắng đọc sách, hồi hồi đều khảo thí toàn trường thứ nhất. Đáng tiếc, tới thi cấp 3 thời điểm, ta lại đụng phải một trận tai nạn giao thông. Cũng may thời điểm còn có thể học lại, cũng có một trường học bằng lòng thu lưu ta. Ta càng thêm liều mạng đọc sách. Lúc thi tốt nghiệp trung học, mặc dù không có xảy ra những này ngoài ý muốn, nhưng ta tiến trường thi lại đột nhiên đau bụng, ta cố nén đã thi xong 3 ngày, ra trường thi trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thành tích đi, quả nhiên cũng không lý tưởng, chỉ đủ cái trước bình thường đại học." Thẩm lão sư lộ ra một vẻ cười khổ. "Giống như mỗi tới loại này nhân sinh mấu chốt tiết điểm, ta liền sẽ đụng tới đủ loại ngoài ý muốn." Lục Trường Quầy, ngươi nói đây là vì cái gì? Chương 1173, trời sinh cướp sát mệnh. Chương 1173, trời sinh cướp sát mệnh. Lục Phi không có trả lời ngay, mà là hỏi tiếp, "Còn gì nữa không? Đại học đâu? Tình huống thế nào?" "Không có thi đậu ngưỡng mộ trong lòng trường học, kia một hồi ta cũng có chút nản chí, nghĩ tới từ bỏ, trong nhà điều kiện kinh tế kém như vậy, ta hẳn là sớm một chút đi làm việc, giảm bớt trong nhà gánh vác. Có thể về sau vẫn là không cam tâm." Thẩm lão sư than nhẹ một tiếng, trong đôi mắt mang theo bất khuất. "Trong nhà không bỏ ra nổi học phí, nhưng quốc gia cho chúng ta gia đình như vậy giúp học tập cho vay. Có thể thi đậu đại học đã rất khá, nếu như ta từ bỏ, đời người liền lại không thể có thể. Ta còn là đi lên học, liều mạng đọc sách, cầm học đồng. Vốn đang thi nghiên, chỉ là danh ngạch bị người đỉnh rơi mất. Lúc ấy là thật có điểm tâm xám ý lạnh, ta phát hiện chính mình vô luận như thế nào dùng sức, giống như đều đánh không lại hiện thực. Cho nên ta liền đến nơi này đến dạy học, nghĩ đến mình đời này khả năng bất kể như thế nào cố gắng, cũng sẽ không có cái gì xem như, không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình." Thẩm lão sư đang chát cười cười, sắc mặt lộ ra một tia mê mang. "Lục Trường Quầy, ta không phải một cái mê tín người, nhưng những kinh nghiệm này cũng cho ta không thể không hoài nghi, lão thiên gia là đang cố ý sống mãi với ta. Người thật sự có vận mệnh mà nói sao? Ta cũng không làm qua thương thiên hại lý sự tình, vận mệnh vì sao muốn như thế đối ta?" Hắn bình thường là trầm mặc ít nói người, chưa từng tùy tiện hướng người thổ lộ tiếng lòng. Có thể là hôm nay uống thêm mấy ly rượu, cũng có thể là bởi vì Lục Phi điểm ra hắn tao ngộ, hắn rất muốn biết vì cái gì. Gặp hắn biểu lộ thương cảm, người trên bàn đều để đũa xuống, nhao nhao mở lời an ủi. "Thẩm lão sư, đừng nói như vậy, người đã rất khá. Đời người không như ý 89/10, người sống cả một đời ai còn không có điểm ngăn trở đâu. Chỉ chúng ta thôn những năm này, không phải cũng giống nhau sao? Nhưng ngươi xem chúng ta đại gia hỏa, còn không phải nhạt nhạt ha ha. Giàu có giàu qua pháp, nghèo có nghèo qua pháp. Ngươi là người tốt, khẳng định sẽ có hảo báo." Lão lang trung vô gầy gò bả vai, nói, "Ta nhìn ra được ngươi là lòng ôm chí lớn người, một ngày nào đó, tài hoa của ngươi có thể có được thi triển, làm một phen đại sự." "Vậy sao?" "Đại sự ta thật không dám hy vọng xa vời, ta hiện tại cũng có chút hoài nghi mình dạy học năng lực, ta hiện tại liền chúng ta thôn hài tử đều giáo không tốt." Ánh mắt nhìn không thấy chợt kia, ta cũng là thật không muốn sống. Thẩm lão sư cười một cái tự dễ ước, lắc đầu. "Ôi, Thẩm lão sư, ngươi cũng không thể nghĩ như vậy à, ngươi không biết rõ, thôn chúng ta có thể có ngươi như thế một vị lão sư tốt, khó khăn biết bao ai nhiều may mắn à. Không phải ngươi giáo không tốt, là chúng ta những hài tử kia quá ngu ngốc. Một hồi ta để bọn hắn đem bọn nhỏ đánh một trận, nhất định phải nhường bọn nhỏ trí nhớ, thật tốt học." Ánh mắt ngươi nhìn không thấy chợt kia, thật đem chúng ta lo lắng. "Hiện tại có tiểu tiên sinh, chúng ta trên núi phong thủy cũng thay đổi tốt, không sợ, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt." "Tiểu tiên sinh, nếu không ngươi cho Thẩm lão sư nhìn xem, hắn đây là có chuyện gì?" Đại gia cực lực an ủi Thẩm lão sư. "Thật không tiện, ta nói những này nhường đại gia không vui." Thẩm lão sư xin lỗi cười cười. "Thẩm lão sư, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi phía trước những này tao ngộ đích thật là vận mệnh tạo thành. Lục Phi hướng Thẩm lão sư muốn ngày sinh tháng đẻ, quả nhiên, mệnh cách cùng hắn suy đoán không sai biệt lắm. "Thẩm lão sư, mạng ngươi phạm cấp sát, là trời sinh cấp sát bệnh." Thẩm lão sư sững sờ, hỏi, "Cái gì là cấp sát bệnh?" Những người khác cũng nhao nhao nhìn xem Lục Phi. Nắm giữ loại này mệnh cách người, đời người mỗi tới mấu chốt tiết điểm, sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn, dẫn đến bỏ lỡ lựa chọn tốt hơn. Thật giống như vận khí bị cướp đi như thế. Lục Phi trầm giải thích rõ. "Đúng, chính là như vậy. Ta trời sinh chính là loại này mệnh, cho nên đời ta cũng liền dạng này sao?" Thẩm lão sư nhẹ gật đầu, ánh mắt có chút tối nhạt lên. "Không, vận mệnh cũng không phải là không thể sửa đổi. Đời người trên đường có rất nhiều chỗ ngã ba, mỗi một cái khác biệt lựa chọn đều sẽ dẫn hướng chúng ta đi hướng khác biệt vận mệnh." Lục Phi lại kiên định lắc đầu. "Một gã hai vận ba phong thủy, bốn tích đâm đức năm đọc sách. Ngươi mặc dù mệnh phạm cấp sát, nhưng kỳ thật mỗi một lần ngươi cũng làm lựa chọn tốt nhất, bởi vì ngươi chưa từng có từ bỏ. Cho nên hiện tại cũng giống vậy, chỉ cần ngươi không buông bỏ, mọi thứ đều cũng có thể. Nói đến, vận mệnh của ngươi cùng chúng ta cái thôn này còn rất giống. Trong thôn không phải cũng là sao, mỗi khi tình huống thân thiết lên thời điểm, liền sẽ xảy ra điểm tai họa gì gì đó." Lục Phi cười cười, chăm chú nhìn xem Thẩm lão sư. "Nhưng bây giờ, tai họa thôn phong thủy ác long sang đã loại trừ, từ nay về sau thôn chỉ có thể càng ngày càng tốt. Mà ngươi cũng giống vậy." "Thật sao?" Thẩm lão sư biểu lộ lăng lăng, có chút không dám tin tưởng. "Thật thật, tiểu tiên sinh nói nhất định là thật." Lão lang trung liền đội vàng gật đầu. "Thẩm lão sư, ngươi mặc dù là trời sinh cấp sát mệnh, nhưng ngươi cũng tương tự mệnh mang văn xương cùng quốc ấn." Lục Phi chăm chú nhìn xem Thẩm lão sư, kỳ thật vận mệnh tại hy sinh chính mình cứu những hài tử kia thời điểm, liền đã xảy ra cải biến. Đại gia ngẫm lại, nếu như không phải Thẩm lão sư cần ánh mắt, đại gia như thế nào lại tìm tới ta danh tiếng? Nếu như không đưa ta Nguyệt Lượng thảo, ta như thế nào lại tới Đảo Sơn thôn đến? Lại như thế nào phát hiện ác long sang, giải quyết phong thủy của nơi này vấn đề? Có lẽ đây chính là từ nơi sâu xa, một loại đã định trước. Đây cũng là vận mệnh một bộ phận. Đám người nghe được cái này, nhao nhao dùng sức gật đầu. Cái này không phải liền là người tốt có hảo báo sao? Đúng a. Thẩm lão sư, ngươi không tin chúng ta, cũng nên tin tưởng Lục trưởng quầy a. Chúng ta cũng biết, ngươi dạng này cao tài sinh, tại chúng ta cái này Thẩm Sơn cùng cấp dạy học là hủy khuất ngươi. Ngươi nếu là muốn đi, chúng ta tuyệt không ngăn đón. Ta thật còn có cơ hội. Thẩm lão sư nhìn xem đại gia, ánh mắt một lần nữa phát sáng lên. Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn. Huống chi, hiện tại có Long khí giúp ngươi, ngươi là thiên nga mà không phải yến tước, ngươi điểm cuối cùng không phải ngọn núi nhỏ này thôn. Đạt được Lục Phi khẳng định, Thẩm lão sư trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, hắn cầm chén rượu lên đứng lên, nghiêm túc kính Lục Phi một chén rượu. "Lục trưởng quầy, đa tạ ngươi đề điểm. Ta Thẩm Nghị tuyệt sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu." Sau đó, lại kính các thôn dân một chén. "Các vị hương thân, mời mọi người yên tâm, ta sẽ không lập tức đi ngay. Ta nhất định phải đem chúng ta hải tử mang ra, làm việc nên đến nơi đến chốn." "Tốt tốt tốt, quá tốt rồi." Các thôn dân cảm động đến thẳng lau nước mắt. Bữa cơm này, Lục Phi ăn đến rất tấm tâm. Chuyến này mặc dù không có thu hoạch được có giá trị tạ vật, nhưng lại làm càng có ý nghĩa chuyện. Kỳ thật, có một chút hắn còn chưa nói đi ra. Thân mang quốc ấn, có lẽ Thẩm lão sư sẽ đi đến cao vị, trở thành một cái chân chính vì dân làm chủ tốt lãnh đạo. Về phần cuối cùng đến tột cùng có thể hay không thực hiện, Lục Phi rửa mắt mà đợi. Ăn cơm xong, lại nghỉ ngơi đến trưa, Lục Phi thật cần phải trở về. Các thôn dân lưu luyến không rời đem bọn hắn đưa ra ngoài thật xa. "Lục trưởng quầy, về sau nhất định thường đến a, sang năm có Nguyệt Lượng thảo chúng ta trả lại cho ngươi đưa tới." Xe dần dần đi xa. Các thôn dân mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, trở lại thôn. Sắp trời tối xuống, an tĩnh trong núi rừng, một đạo màu đỏ cái bóng đuổi theo xe phương hướng chợt lóe lên. Chương 1174, kiếm tiền phải thừa dịp sớm, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm một. Chương 1174, kiếm tiền phải thừa dịp sớm, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm một. Đồ cổ đường phố. Gió êm sóng lặng. Lục Phi theo đảo Sơn thôn trở về đã 2 ngày. Đảo quốc xử lý cửa hàng mỗi ngày bình thường mở cửa kinh doanh, không có bất kỳ cái gì dị thường. Mà Tố Tố cũng không có chuyển đến tin tức gì. Lục Phi không phải không hoài nghi tới, cùng là đảo quốc người, xử lý cửa hàng cùng tại Hoa Hạ dở cho phong thủy sư có liên quan, nhưng không có manh mối, hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngày này, hắn cũng như thường lệ kinh doanh. "Nhỏ Lục trưởng quầy, ngươi xem ai tới?" Nương theo lấy hào sảng tiếng cười, Trần Kim Phát cười lớn dẫn một đôi vợ chồng vào cửa. "Phát ca." Lục Phi đứng dậy, nhìn thấy phía sau hắn người lại là Tưởng Hào vợ chồng. Chuyện này đối với vợ chồng chính là lúc trước sinh hạ đầu cho quái thai kia một đôi, hơn nữa, nhà gái vẫn là Kinh Kiếm Thanh Mai trúc mã. Nếu như không phải là bởi vì việc này, Lục Phi cùng Kinh Kiếm còn không có như vậy quen thuộc đâu. "Hào ca, khách quý ít gặp a." Lục Phi nhường hổ tử đi pha trà. "Chỗ nào a, Lục trưởng quầy, chúng ta đã sớm nên đến tả danh tiếng thăm viếng. Lúc trước nếu không phải ngươi, Tiểu Nhã còn không thể cọ hài tử sự tình đi tới đâu." Tưởng Hào buông xuống quà tặng, tiến lên nhiệt tình nắm chặt Lục Phi tay. Thê tử của hắn Tiểu Nhã cũng lộ ra cảm kích nụ cười. "Phu sướng phụ thủy, mười phần ân ái." Tưởng Hào mặc dù tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng lớn lên giống quả bí lùn dường như, mà Tiểu Nhã thì tuổi trẻ mỹ mạo. Lúc ấy ai không lấy vì bọn họ một cái đồ tài, một cái đồ sắc. Ai có thể nghĩ tới, lại là chân ái đâu. "Hào ca nói như vậy liền khách khí, đều là bằng hữu. Mau mời ngồi." Lục Phi mời mọi người ngồi xuống. Trong lòng cũng hiếu kỳ, hai người này thế nào bỗng nhiên đến đây? "Đúng đúng đúng, đều là bằng hữu. Nhỏ Lục trưởng quầy là người trong nhà, ta không cần khách khí có cái gì thì nói cái đó." Trần Kim Phát đưa tay vỗ vỗ Tưởng Hào bả vai, "Hồng Bảo Thạch đại hạ việc này, ta một người ăn không vô, loại chuyện tốt này tự nhiên muốn kéo lên hảo huynh đệ. Ta biết bằng hữu ở trong, đáng tin lại có thực lực, chính là A Hảo. Bất quá, A Hảo nhất định phải tới nghe một chút nhỏ Lục trưởng quậy đề nghị mới yên tâm. Ta nói hắn chính là không có coi ta là huynh đệ. Nói xong, hắn còn cố ý hừ một tiếng, xuất ra một điếu thuốc. Không thể rút. A Phát, ngươi quên Tiểu Nhã còn ở lại chỗ này. Tường Hào lập tức rất khẩn trương khoát tay. A a, xin lỗi, ta cái này đầu óc. Trần Kim Phát vội vàng buông xuống khói, vỗ vỗ tử chán, nhìn xem vợ chồng bọn họ hai cười nói, ngươi cái tên này có phúc khí à, lại có thể làm cha. Lục Phi sững sờ, nhìn một chút hai người, nói, chị dâu lại có. Đúng vậy a, nhờ có ngươi lần trước giúp chúng ta ngoại trừ mấy thứ bẩn thỉu. Tiểu Nhã dưỡng tốt thân thể, không bao lâu liền lại có, lần này chúng ta cẩn thận đâu. Tường Hào như cái xấu hổ trẻ danh to sát giường như cười cười. Tiểu Nhã vuốt ve có chút hở ra bụng dưới, hướng về phía Lục Phi nhẹ nhàng gật đầu, cả người mang theo một loại mâu tính dịu dàng, nhưng giữa lông mày có một vệt mỏi mệt. Cặp vợ chồng hạnh phúc lộ rõ trên mặt. Chậc chậc chậc, được rồi, đừng phơi. Liền ngươi có lão bà, liền ngươi có hải tử. Còn nói không nói chuyện chính, đừng chậm trễ ta phát tài. Trần Kim Phát lật ra lườm uýt. Nói, tại sao không nói? Bất quá, chúng ta còn có chuyện gì không yên lòng, muốn trước hỏi qua Lục trưởng quầy. Tường Hào cười nói. Hào ca, mời nói. Lục Phi làm thủ thế. Hắn cũng cảm giác hai người này có việc, không phải không cần thiết chuyên đi một chuyến. Tiểu Nhã lần này mang thai mặc dù rất thuận lợi, nhưng nàng gần nhất mấy ngày nay luôn cảm thấy bụng có đau một chút, ban đêm nằm mơ còn mộng thấy đứa nhỏ khóc. Chúng ta đi bệnh viện kiểm tra xong mấy lần, bác sĩ nói không có vấn đề, hải tử phát dục rất khá. Tường Hào khe như mày, cầm tay của vợ, trong ánh mắt toát ra quan tâm. Nhưng Tiểu Nhã mỗi đêm đều ngủ không tốt, thân thể của nàng xương lại không ở như thế dày vò, ta tình nguyện không có hải tử, cũng không nguyện ý nhìn thấy Tiểu Nhã lại ăn đau khổ lao công, nói cái gì đó. Không cho phép chú hải tử. Tiểu Nhã nhẹ nhàng bóp hắn một chút. Tốt tốt tốt, ta nói sai lời nói. Ta chỉ hy vọng mẹ con các ngươi bình an. Tường Hào vội vàng nhận lầm, Lục trưởng quầy, Tiểu Nhã cái này mỗi đêm ngủ không ngon, ngươi xem một chút có hay không vấn đề gì à? Chờ một chút. Lục Phi nheo mắt lại, nhìn một chút Tiểu Nhã. Nàng so trước kia một chút, nhìn khí sắc không tệ, chỉ là có chút giấc ngủ không đủ đưa tới mọi bệnh. Chỉnh thể không có vấn đề gì. Bất quá, Lục Phi nhạy cảm phát hiện, Tiểu Nhã phần bụng dường như có một tầng bóng ma. Chị dâu, làm phiền ngươi lên đi lại hai bước. Tốt. Tiểu Nhã tại Tường Hào nâng đỡ, tại trong tiệm cầm đồ đi tới lui hai vòng, khẩn trương nhìn xem Lục Phi, Lục trưởng quầy. Thế nào, là có vấn đề gì không? Ta cũng không nói lên được, chị dâu, ngươi nghi ngờ chính là song bào thai sao? Lục Phi sờ lên cái cằm. Không phải a, liền một cái, hai chúng ta bên cạnh đều không có song bào thai gen. Có phải hay không lại có vấn đề gì? Tiểu Nhã lắc đầu, biểu lộ khẩn trương hơn. Vậy thì có điểm kỳ quái, tại sao ta cảm giác ngươi trong bụng có hai cái đứa nhỏ cái bóng? Bất quá, đối với loại chuyện này ta thấy chưa hẳn chuẩn. Chị dâu, ta trước cho ngươi mấy đạo phù bình an, ngươi lại đi bệnh viện điều tra thêm nhìn, nghe nói hải tử lúc nhỏ không dễ dàng điều tra ra. Lục Phi cũng không dám cam đoan, cho Tiểu Nhã ba đạo khắc quỷ tự, nhường nàng ban đêm lúc ngủ đặt ở dưới cái gối. Trừ ngoài ra, còn có thể tại giường chung quanh tung xuống một chút ngũ cốc hoa màu, có trừ tà ngưng thần công năng. Trước dạng này thử một chút, nếu như chị dâu có thể ngủ tốt, đã nói lên không có vấn đề. Tiểu Nhã gật gật đầu, không yên tâm nói, vậy nếu như vẫn là ngủ không ngon, có thể nghe được hài tử tiếng khóc đâu? Ta đi nhà các ngươi nhìn một cái, theo chị dâu trên thân nhìn không ra vấn đề quá lớn. Lục Phi rất sảng khoái nói, quá tốt rồi, tạ ơn Lục trưởng quầy. Tường Hào cảm kích gật đầu, nói xong việc này. Hắn mới cùng Trần Kim Phát nói đến Hồng Bảo Thạch đại hạ. Lục Phi để bọn hắn yên tâm thu, nhất định có thể kiếm tiền. Bất quá động tác phải nhanh, không phải bị người khác phát hiện Hồng Bảo Thạch đại hạ biến hóa, xuống tay trước, bọn hắn liền bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. "Tốt, nghe Lục trưởng quầy." Hai người tràn đầy phấn khởi, cho Lục Phi nói cảm ơn, liền không kịp chờ đợi trở về chuẩn bị. Lưu Phú Quý đến chậm một bước, nghe nói việc này, vội vàng đuổi theo ra đi. "Tiểu Lục huynh đệ, khách hàng chuyện kia ta quay đầu lại nói cho ngươi, lúc nào đều không đổi được tham tiền." Hồ Tử nhịn không được nhả ra một câu, quay đầu kỳ quái hỏi Lục Phi: Lão bản, có chuyện tốt như vậy, chính chúng ta tội gì mà không đem kia cao ốc thu à? Thuật nghiệp hữu chuyên công, ta là thu tạ vật, không phải thu lâu. Trong thiên hạ này chuyện làm ăn, còn có thể bị một mình ngươi làm xong. Ngươi nếu là tâm động, ngươi cũng đi à? Lục Phi cầm lấy chén trà, từ tốn nói. Lão bản, ta không có ý kia. Ta tại tà danh tiếng đã kiếm được đủ nhiều, ta mấy ngày nay tính một cái, đủ cho ta cha mẹ tu phòng ốc. Hổ Tử trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lục Phi nghĩ nghĩ, nói đến ngươi cũng có đoạn thời gian không có nghỉ, có rảnh trở về xem một chút đi. Không có việc gì, ta hướng nhà gửi tiền là được rồi. Ta tả danh tiếng bận rộn như vậy, ta cũng không thể tùy tiện xin phép nghỉ. Hổ Tử nói liền cầm lên khăn lau. Lục Phi cũng không nhiều lời, cảm thụ một chút vùng đan điền pháp lực, bắt đầu suy nghĩ một chuyện khác. Lần này giúp địa long loại trừ ác long sang, lại thu hoạch một sóng lớn công đức chi lực, âm dương ngư đã ở vào 10 phần ổn định trạng thái. Là thời điểm tu luyện âm dương quyết bên trên thuật pháp. Chương 1175, U Minh Quỷ Thủ chương 1175, U Minh Quỷ Thủ vào đêm. Lục Phi đóng cửa sớm một chút, trở lại trong phòng. Đóng chặt cửa sổ, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Hắn ổn định lại tâm thần ngồi xếp bằng trên giường, tâm thần chìm vào đan điền. Xoay chậm chậm âm dương ngư rõ ràng hiện lên ở giữa thần thức. Dương diện quang mang lưu chuyển, mênh mông như biển, tràn ngập sinh cơ cùng dương cương chi lực. Âm diện thâm thủy u ám, yên lặng như núi, tản ra âm lãnh cùng thần bí. Một âm một dương, kinh vị rõ ràng, nhưng lại hoàn mỹ giao hòa, hình thành một loại không thể tưởng tượng nổi cân bằng. Lắng đọng lâu như vậy, căn cơ vững chắc, rốt cục có thể tu luyện âm dương quyết bên trên thuật pháp. Lục Phi hít sâu một hơi, mở ra kia thật mỏng hình đường thẳng bản. Chiêu thứ nhất, U Minh Quỷ Thủ, dẫn cửu u chi tức, ngưng huyền âm chi sát, hóa hư làm thật, trưởng sinh quỷ trảo. Lục Phi ánh mắt dần dần trợn to. Nay thuật pháp tu luyện thành công, có thể sinh ra một cái quỷ thủ chẳng những có thể lấy trực tiếp bắt lấy linh hồn của con người, khiến cho không cách nào động đậy, còn có thể đối với nó tạo thành nhất định tinh thần tổn thương. Quỷ thủ, có chút ý tứ. Lục Phi tràn đầy phấn khởi, thử vận chuyển âm lực. Từng tia băng lãnh pháp lực theo âm dương ngư âm diện rối ra, chảy đến tay trái của hắn. Tay trái biến lạnh buốt tái nhợt, trên da mọc ra từng sợi quỷ dị màu đen hoa văn, âm khí tại đầu ngón tay chảy xuôi. Trước đó, âm lực thiếu chút nữa tại tay trái mất khống chế, có lẽ tay trái đối với âm lực cảm giác càng thêm mẫn cảm một chút, như vậy thì dùng cái tay này tới tu luyện chiêu này a. Lục Phi nhắm mắt lại, không ngừng nếm thử, âm lực như là thủy triều lần lượt cọ rửa tay trái. Dù là hiện tại dương lực sung túc, trong quá trình này nếu như qua loa chủ quan, âm lực cũng có sai lầm khống phong hiểm. Lục Phi là tuyệt không dám phân thần. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, làm Lục Phi cảm giác chính mình miễn cưỡng học được một chiêu này thời điểm, trời đã tảng sáng. Riêng này dạng còn không được, tốt nhất có thể tìm người thực tiễn một chút. Hắn nhìn xem chính mình băng lãnh như cùng ngàn năm hàn băng tay trái, dần dần thu hồi âm lực. Quỷ dị hắc ám hoa văn tối lui, trắng bệnh làn da dần dần có huyết sắc, hoạt động ra tay chỉ, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lại cầm lấy âm dương quyết nhìn một chút phía sau chiêu thức. Chiêu thứ hai, Phệ Hồn Trưởng. Một chiêu ra, vạn hồn khô. Thực hồn diệt phách, bá đạo tuyệt luân. Chiêu thứ ba, U Minh cảm ấy. Vài vô gian chi vực, dẫn hồn đoạn U Minh. Thư thực khó lượng, tuyệt sát chi cục. Lục Phi nhướng mày. Phệ Hồn Trưởng rất lợi hại à, có thể dùng một loại tương đối tàn bạo phương thức, trực tiếp diệt sát địch nhân linh hồn. Xem ra âm dương quyết chủ yếu là đối nhân tạo thành tinh thần cùng trên linh hồn tổn thương. Đương nhiên, tại đối mặt lén lút thời điểm, cũng có thể trực tiếp đối lén lút tạo thành tổn thương. Bất quá U Minh cảm thấy hắn nhìn có chút không hiểu. Vài vô gian chi vực, dẫn hồn đoạn U Minh là có ý gì? Có lẽ tới có thể lúc tu luyện, tự nhiên là có thể mình mà đi. Âm Dương Quyết bên trên thuật pháp hết thể cũng liền ba chiêu này, muốn tu luyện phía sau chiêu thức, nhất định phải đem bên trên một chiêu luyện tới tinh thông tự nhiên trình độ mới có thể. Hơn nữa, đến lúc đó còn cần càng nhiều pháp lực chèo chống. Cho nên Lục Phi mong muốn học được phía sau thủ đoạn, nhất định phải trước đem U Minh Quỷ Thủ tu luyện tốt. Hiện tại trước thành thật thật học tốt chiêu thứ nhất lại nói, có thể ở trong vòng một đêm lãnh hội này thuật, Lục Phi đã rất thỏa mãn. Chính mình mặc dù tà vật bảo bối nhiều, nhưng thuật pháp quá mức đơn nhất, cho tới nay có thể dựa vào chỉ có táo một côn. Hiện tại thêm một cái thuật pháp bản thân, hơn nữa còn là không cần pháp khí thuật pháp, quả thực là ngủ gật tới đưa gối đầu. Về sau cùng người đấu pháp thời điểm, chính mình liền không có bị động như vậy. Hắn cầm Âm Dương Quyết xem đi xem lại, mới đem thu hồi túi bách bảo, mỹ tư tư nằm xuống ngủ bù. Ngủ được thật là thơm. Chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên. Lục Phi ngáp một cái mở to mắt, cầm điện thoại di động lên xem xét. Biểu hiện trên màn ảnh danh tự, nhường hắn trong nháy mắt biết kế tiếp có chuyện gì. Quả nhiên, điện thoại vừa tiếp thông, Tưởng Hào lo lắng bạn phần thanh âm liền theo trong ống nghe truyền ra. Lục trưởng quay Hào ca, đừng có gấp, ta cái này tới. Lục Phi để điện thoại di động xuống, rời giường rửa mặt thay y phục. Hồ Tử, Hào ca bên kia có biến, đi ra ngoài làm việc. Là. Đóng cửa lại, mang lên mong muốn chạy đi giả bán tiên bên kia tiểu hắc, hai người hỏa tốc xuất phát. Tới Tưởng Hào biệt thự, cái đôi này đã chờ ở cửa. Lục trưởng quay, ngươi có thể tính tới, ngươi nhanh lên lâu xem một chút đi. Tưởng Hào sốt ruột lôi kéo Lục Phi lên lầu. Chị dâu thế nào, không có sao chứ? Lục Phi nhìn về phía Tiểu Nhã. Tiểu Nhã sắc mặt trắng bệnh, giống như rất lạnh, dường như hất lên một đầu áo choàng, tay ôm bụng, xong Lục Phi khẽ lắc đầu. Nàng tạm thời không có chuyện làm, nhưng là bị hù dọa. Người không biết rõ, đêm qua ta cũng nằm mơ, nghe thấy hài tử tiếng khóc, khóc đến đặc biệt thảm. Hôm nay ta buổi sáng vừa mở ra mắt, giống như nhìn thấy một đứa bé tại Tiểu Nhã trên bụng bò. Tưởng Hào thanh âm phát run giải thích. Sau đó thì sao? Lục Phi biểu lộ trấn định. Ta dọa đến kêu một tiếng, đứa bé kia chớp mắt liền biến mất, ta cũng không biết làm mộng vẫn là cái gì. Sau đó ta liền đi nhìn Tiểu Nhã, nàng còn đang ngủ, tay ôm bụng biểu lộ rất khó chịu, ta dùng sức bảo nàng, nàng cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cuối cùng vẫn là trời đã sáng, nàng mới tỉnh. Nàng nói nàng lại thấy ác mộng, nhưng lần này không phải hài tử khóc, mà là có cái đấm máu hài tử muốn gỡ ra nàng cái bụng chui vào. Tưởng Hào nói đến đây, Tiểu Nhã sắc mặt biến càng thêm khó coi, bả vai bởi vì sợ mà run rẩy lên, hai tay ôm thật chặt bụng. Không có việc gì, lão bà, Lục trưởng quay tới liền không sợ. Tưởng Hào vội vàng nắm ở bờ vai của nàng an ủi. A, còn gì nữa không? Lục Phi có chút nhíu mày. Gỡ ra cái bụng chui vào, đây là có điểm đáng sợ. Chúng ta lấy ra gối đầu, phát hiện ngươi cho chúng ta ba cái phủ bình an tất cả đều hóa thành cho. Đêm qua khẳng định có quỷ. Hiện tại Tiểu Nhã cũng không dám ở trong phòng chờ đợi, chỉ dám tại có mặt trời địa phương. Tưởng Hào thở dài, phiền muộn đến cực điểm. Chúng ta mong muốn đưa bé, thế nào khó như vậy đâu. Lần trước hài tử không có, lần này lại đụng tới chuyện như vậy. Lục Phi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, quan sát một chút vợ chồng dòng dõi cùng. Cũng không phải là tiên tiên không có dòng dõi tướng mạo, cái kia chính là ngày mai tạo thành. Bất quá đến tột cùng là ai nguyên nhân, qua đi lại nói. Hiện tại trước tiên đem quấn lấy bọn hắn mấy thứ bẩn thỉu xử lý. Tới lầu 2, Tưởng Hào dẫn Lục Phi tiến vào phòng ngủ chính. Trong phòng có chút ấm lãnh, gối đầu rơi xuống đất, đệm chăn lộn xộn chồng chất tại trên giường. Lục Phi đi qua, liếc mắt liền thấy gối đầu chỗ ba đạo khắc quỷ tự toàn bộ hóa thành cho tàn. Ba cái khắc quỷ tự toàn bộ mất đi hiệu lực, có chút hung a. Hắn ngồi xổm người xuống, phát hiện vẩy vào giường bốn phía ngũ cốc hoa màu bên trên có một chuỗi nho nhỏ dấu chân.
Tiểu quỷ.
Lục Phi đảo mắt toàn bộ phòng ngủ chính. Phòng này đổ nước không có vấn đề, trong phòng ngủ cũng không có khả nghi đồ vật, chỉ có trong phòng lưu lại vài tia yếu ớt âm khí. Ở đâu ra tiểu quỷ? Lục Phi suy tư vây quanh giường đi một vòng, nhường hổ tử đem nệm xốc lên. Chương 1176, không phải thiên thai chính là nhân họa. Chương 1176, không phải thiên thai chính là nhân họa. Hổ tử dùng sức nắm lên nệm, đem nó từ trên giường đẩy xuống tới. Lục Phi trước kiểm tra một lần nệm, lại nhìn một chút gầm giường. Nệm là một cái cấp cao nhãn hiệu, giá cả không ít, bên trong không có dấu đồ vật. Dưới giường cũng rất sạch sẽ. Vấn đề không tại cái này. Lục Phi nhường hổ tử đem nệm trả về, hắn lần nữa kiểm tra bên giường những cái kia ngũ cốc hoa màu. Theo kia tiểu quỷ dấu chân đến xem, nó là tại vây quanh giường xoay quanh. Chuyển vài vòng sau, bò lên trên tiểu nhã cái bụng. Cái này tiểu quỷ mặt liền ngũ cốc hoa màu còn không sợ, có chút hung ác à, may mắn cho là ba đạo khắc quỷ tự, nếu không không nhất định chống đỡ được. Lục Phi cảm giác rất may mắn, lại tại phòng ngủ chính bên trong cẩn thận kiểm tra. Phòng ngủ chính cũng không có kỳ quái chỗ. Hắn lại tại toàn bộ biệt thự đều đi một lượt, vẫn không tìm được dị thường địa phương. Thật đúng là kỳ quái. Khắc quỷ tự hóa thành cho tàn, ngũ cốc hoa màu bên trên xuất hiện dấu chân, đều thuyết minh tưởng hào nhà tới một cái tiểu quỷ, có thể kia tiểu quỷ giấu ở nơi nào chứ? Trong phòng tìm không thấy, cái kia chính là từ bên ngoài tới, tới ban đêm mới có thể tiến vào nhà các ngươi phòng ngủ. Lục Phi đem phát hiện chi tiết nói cho Tưởng Hào hai vợ chồng. Thật là vì sao lại gặp mấy thứ bẩn thỉu a? Có lần trước giao hấn, Tiểu Nhã gần nhất đều rất ít đi ra ngoài, liền đi bệnh viện xin kiểm, không cùng người xa lạ tiếp xúc qua, thế nào vô duyên vô cớ còn hai vợ chồng lo lắng. Có đôi khi mấy thứ bẩn thỉu hại người không cần lý do. Nghe nói sinh non thất âm khí liền thật nặng, có lẽ là bị chạy mất hài tử không cam tâm, vừa vặn nhìn thấy chị dâu mang thai, liền cùng đến đây. Lục Phi giúp đỡ hai người phân tích. Cái gì? Hai vợ chồng càng thêm phiền muộn. Nếu thật là bởi vì sinh kiểm mà đụng tới tiểu quỷ, kia thật là quá xui xẻo. Lục Trường Quầy, ngươi nói với ta câu nói thật. Cái này một thai còn có thể bảo trụ sao? Tiểu Nhã lấy dũng khí hỏi. Lục Phi nhìn một chút nàng, an ủi, kia tiểu quỷ hẳn là mới đến không lâu, ngươi cùng hài tử đều tạm thời không có chuyện làm. Tới ban đêm, chỉ cần chúng ta đem kia tiểu quỷ bắt được, siêu độ, các ngươi liền hoàn toàn an toàn. Hoàn toàn an toàn. Tiểu Nhã lộ ra cười khổ, thật không biết vì cái gì, ta muốn đứa bé sẽ như thế gian nan. Không có chuyện gì lắm bà. Lần này có Lục Trường Quầy, các ngươi nhất định có thể mẹ con bình an. Tường Hào khoác vai của nàng bàng an ủi. Tiểu Nhã không còn nói cái gì, nhưng nỗi lòng lo lắng vẫn không bỏ xuống được đến. Thật vất vả mới lại có hài tử, nàng thật quá sợ hãi, nàng không thể lại trải qua như thế mất con thống khổ. Vô luận như thế nào, ta nhất định phải bảo vệ tốt đứa bé này. Suốt cả ngày, Tường Hào vợ chồng đều chờ tại trong hoa viên có dương quang vị trí. Mặt trời sáng tỏ cùng ấm áp làm bọn hắn hơi hơi an tâm. Lục Phi do dự một chút, cho Kinh Kiếm phát cái tin tức. Gia hỏa này biết được việc này về sau, lúc này mua vé theo quê quán chạy tới. Hắn đạt tới thời điểm, mặt trời vừa bận xuống núi. Kiếm ca. Nhìn thấy Kinh Kiếm, Tưởng Hào vợ chồng mười phần chấn kinh. Tưởng Hào trên mặt lộ ra mấy phần khó chịu biểu lộ, tao mày nói, ngươi lại tới làm gì? Ta là tới thăm hỏi Tiểu Nhã, có quan hệ gì tới ngươi? Kinh Kiếm không nhìn hắn, quay đầu lo lắng mà nhìn xem Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, ngươi không sao chứ? Ta không sao, Kiếm ca, tốt như vậy lại làm phiền ngươi. Tiểu Nhã cười với hắn một cái. Ngươi là ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên bằng hữu, ngươi có chuyện ta sao có thể nhìn xem mặc kệ. May mắn Lục Phi cho ta biết, không phải ta cũng không biết. Kinh Kiếm nụ cười rất sạch sẽ, trong ánh mắt không có dư thừa tạp chất. Cảm ơn ngươi, ngươi vẫn là trước sau như một. Tiểu Nhã rất cảm động. Tốt tốt, nhà ta Tiểu Nhã không cần ngươi quan tâm, ta đã mời Lục trưởng quầy, ngươi đi nhanh lên đi. Tưởng Hào rất có cảm giác nguy cơ khoát tay. Hào ca, Kinh huynh là ta gọi đến giúp đỡ, nhiều người lực lượng lớn đi. Lục Phi vừa cười vừa nói. Cái này Tưởng Hào sững sờ, tự nhiên muốn cho Lục Phi mặt mũi, liền ngăn chặn cảm xúc, không còn nói cái gì. Trời sắp tối rồi, chúng ta đi trên lầu chờ lấy. Lục Phi ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời, đối bọn hắn hai vợ chồng khoát khoát tay. Tất cả mọi người đi vào phòng ngủ chính. Tiểu Nhã lo lắng bất an ngồi ở trên ghế salon, Tưởng Hào nắm thật chặt tay của hắn. Trong phòng ngủ chỉ lưu lại một chiếc ngọn đèn nhỏ. Lục Phi cùng Kinh Kiếm không cần nhiều lời cái gì, đại gia ăn ý thu liễm khí tức, tìm địa phương giấu đi, lặng lặng chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần sâu. Có thể đám người một mực chờ tới sau nửa đêm, đều không có chờ tới tiểu quỷ xuất hiện. Hổ tử ôm tiểu hắc tựa ở góc tường đánh đều đánh lên ngủ gật. Tiểu Nhã tựa ở trượng phu trong ngực, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Tưởng Hào cũng rất mệt mỏi, nhưng hắn nhất định phải chống đỡ. Hắn nhìn về phía Lục Phi phương hướng, dùng ánh mắt hỏi thăm. Chờ một chút. Lục Phi đối với hắn khoát khoát tay, ra hiệu hắn bước vàng. Lục Phi, có khả năng hay không là bởi vì chúng ta quá nhiều người, dương khí quá nặng đi, cho nên kia tiểu quỷ không dám vào đến. Kinh Kiếm suy đoán nói. Dương khí trọng. Vậy thì cho phòng gia tăng điểm âm khí. Lục Phi xuất ra rách dưới cũ bình hoa, tại phòng mấy cái nơi hẻo lánh nhỏ mấy dọn tâm thủy. Phòng ngủ chính lập tức biến ẩm ướt âm lánh lên. Tưởng Hào cảm giác một hồi rét lạnh, không khỏi hắt hơi một cái, vội vàng xuất ra một cái thật dày tấm thảm cho thê tử đắp lên. Đám người tiếp tục chờ. Có thể thẳng đến hướng đông, cũng không thấy tiểu quỷ xuất hiện. Tiểu Nhã tấm chăn tử bao vây lấy, tại trượng phu trong ngực đều ngủ lấy. Tưởng Hào nhịn một cái suốt đêm, lúc này hai mắt biến thành màu đen, trong mắt tràn đầy máu đỏ kia, nhỏ giọng mà hoang mang địa đạo, Lục Trường Quầy, đây rốt cuộc chuyện ra sao a? Chẳng lẽ không có quỷ, chúng ta chính là nằm mơ? Khẳng định có quỷ, chỉ là đêm qua chưa từng xuất hiện. Lục Phi khẳng định nói. Vì cái gì? có phải hay không các ngươi quá lợi hại, đem nó dọa đi. Hiện tại còn không biết. Hào ca, ngươi xác định trước đó, kia tiểu quỷ là mỗi ngày ban đêm đều tới sao?
Lục Phi lắc đầu. Ta đây không biết rõ à, trước đó là tiểu nhã lão nằm mơ nghe thấy hài tử khóc, khả năng có chừng một tuần lễ. Ta là khuya ngày hôm trước mới nhìn rõ tưởng hào cũng không cách nào khẳng định. Kinh kiếm trong phòng ngủ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng không làm rõ ràng được tình huống. Trong phòng không có gì thường, tiểu quỷ cũng không đến, vấn đề ở chỗ nào? Lục Phi đứng tại bên cửa sổ, nhìn qua dưới lầu, cố gắng suy tư. Tưởng hào nhà có mấy cái bảo mẫu, giờ phút này bắt đầu hoạt động. Có đang đánh quét sân, có đang nấu cơm. Loại sự tình này không có khả năng vô duyên vô cớ, không phải thiên tai chính là nhân họa. Hắn đông nhiên có ý nghĩ, quay đầu đối tưởng hào nói rằng, hào ca, có lẽ chúng ta tính sai, nhà ngươi không có quỷ. Chỉ là chị dâu sầu lo quá độ, nằm mơ mà thôi.
Cái gì?
Chỉ là nằm mơ. Tưởng hào sửng sốt, Lục Phi trước đó không phải như vậy nói, thế nào đông nhiên đổi giọng.
Không sai, nếu là nằm mơ, vậy chỉ dùng không đến chúng ta.
Ngươi khuyên chị dâu thoải mái tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt, đứa bé này không có việc gì.
Chúng ta liền đi về trước.
Lục Phi đối tưởng hào cười cười, sau đó hướng kinh kiếm cùng hổ tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền xuống lâu.
Lục trường quầy, chờ một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra a?
Tưởng hào cẩn thận buông xuống thê tử, sốt ruột đuổi theo.
Chương 1177, song hồn tranh thai, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm 2. Chương 1177, song hồn tranh thai, là nhỏ bé yêu tinh no đâu du tăng thêm 2.
Lục trường quầy, Lục trường quầy.
Tưởng hào đuổi theo Lục Phi mấy người tới cổng.
Lục trường quầy, các ngươi lúc này đi a.
Mặt mũi hắn tràn đầy một bức.
Ai nha, hào ca, trong nhà người sạch sẽ cái gì đều không có, chúng ta hôm qua đợi một đêm cũng không nhìn thấy cái gì tiểu quỷ.
Ngươi cùng chị dâu khẳng định là quá lo lắng, thấy ác mộng.
Ai, hào ca, ngươi mí mắt thế nào có cái bột phấn?
Lục Phi thanh âm rất lớn, đồng nhiên đưa tay tại tưởng hào mí mắt sờ soạn một chút.
Đã không có mấy thứ bẩn thỉu, chúng ta còn lưu tại cái này làm cái gì?
Hào ca, chúng ta đều rất bận rộn.
Nói xong, Lục Phi ba người xoay người rời đi.
Ai, Lục trưởng quầy,
thật là chúng ta đang nằm mơ sao? Tưởng hào cảm giác mí mắt có chút mát mẻ, gãi đầu một cái, buồn bực về trên lầu đi.
Không lâu, tiểu nhã mê man tỉnh lại, nghe nói Lục Phi đã đi, kia tất cả chỉ là bọn hắn nằm mơ, trong lòng cũng là nghi hoặc bất an, khó mà tin được.
Lao công, nếu không chúng ta dọn đi a, đổi một cái phòng ở.
Nàng nhìn qua quen thuộc nhà, trong lòng nhưng luôn luôn có cố cảm giác khác thường.
Đi, lão bà, tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần ngươi vui vẻ, chúng ta đem đến chỗ nào đều được.
Tưởng hào lập tức gọi điện thoại, nhường người phía dưới đem một chỗ khác biệt thự thu thập đi ra.
Buổi chiều hai người liền có thể rời đi qua.
Nhưng lại tại bọn hắn muốn khi xuất phát, tiểu nhã bỗng nhiên mệt ra rời, ngáp không ngớt nói phải ngủ một hồi lại đi.
Nghe nói mang thai người đều thích ngủ, tưởng hào đương nhiên tùy theo thê tử, tại phòng ngủ bồi tiếp nàng.
Nhưng không nghĩ tới, tiểu nhã giấc ngủ này tới ban đêm còn không có tỉnh lại ý tứ.
Tưởng hào có chút bận tâm, nhưng gặp nàng ngủ được như thế an ổn, nghĩ đến có thể là những ngày này một mực ngủ không ngon nguyên nhân, không đành lòng đem nàng kêu lên, ngay tại bên cạnh bồi tiếp.
Chỉ chốc lát sau,
hắn cũng ngủ thiếp đi, mơ mơ màng màng ở giữa giống như trong giấc mộng.
Trong biệt thự yên tĩnh,
một chuỗi nho nhỏ dấu chân vô thành vô tức nổi lên, theo ngoài cửa từng bước một đi vào phòng ngủ chính, đi hướng trong lúc ngủ mơ tiểu nhã.
Trong bóng tối, giống như có một đôi trống rông ánh mắt đang ngó chừng bụng của nàng.
Sau đó hai dấu chân kia bò lên giường, bò lên trên tiểu nhã thân thể.
Một đôi trắng bệnh tay nhỏ đào lấy tiểu nhã cái bụng, dường như muốn đem làn da của nàng xé mở, từ đó chui vào.
Lão bà,
Tưởng hào toàn thân lông tơ đứng đấy, hoảng sợ đến cực điểm, hắn mong muốn đuổi đi cái kia kinh khủng đồ vật, có thể thân thể của hắn lại giống rốt chỉ như thế chết nặng chết trầm, căn bản không động được.
Miệng của hắn cũng không phát ra được thanh âm nào, ánh mắt cũng không mở ra được.
Hắn cũng không biết chính mình không có mở mắt là như thế nào nhìn thấy cái này kinh dị một màn, chỉ có thể liều mạng ở trong lòng la lên.
Lão bà,
lão bà theo con vật nhỏ kia tới gần, trong lúc ngủ mơ tiểu nhã lại lộ ra vẻ mặt thống khổ, mà trong bụng của nàng vậy mà cũng truyền tới hài tử tiếng khóc.
Ôa ôa, tiếng khóc kia mười phần thê thảm, liền giống bị hung hăng đánh như thế.
Trong bụng hài tử khóc đến càng đáng thương, phía ngoài vật nhỏ liền càng hung ác, nó trắng bệnh tay vươn vào bụng, dùng sức đem bên trong hài nhi lôi ra ngoài.
Kia hài nhi liều mạng dãy rủa,
hai cái nho nhỏ cái bóng ngươi tránh ta đoạn, ai cũng không chịu nhường cho.
Cái này có thể khổ tiểu nhã.
Tay của nàng ôm bụng, toàn thân run rẩy lên.
Lão bà,
cứu mạng, người tới cứu mạng a.
Tưởng hào không thể giúp bất kỳ bận điệu, hắn không phân rõ đây là mộng hay là thật, hắn đều nhanh sắp điên, thân thể vẫn là khẽ động cũng không động được.
Không cần a.
Ngay tại hắn coi là phải xong đời thời điểm, bên hai bỗng nhiên vang lên một đạo ầm ầm tiếng sấm.
Đầu óc của hắn ông ông tác hưởng, thân thể lại lập tức có thể động.
Lão bà,
hắn cuống quýt mở to mắt, hướng phía thê tử bên cạnh nhìn lại.
Thê tử vẫn nặng nề ngủ, tay khoác lên trên bụng, nhưng biểu lộ hết sức thống khổ, đầu đầy đều là đổ mồ hôi.
Mà bên giường của bọn họ, vậy mà nhiều hai bóng người.
Các ngươi muốn làm gì?
Tưởng hào một thanh bảo vệ thế tử, lại xem xét, hai người kia lại là Lục Phi cùng Kinh Kiếm.
Trong lúc mơ hồ, giống như có một cái nho nhỏ bóng đen theo trên giường của bọn hắn nhảy xuống, văng lanh âm phong hướng phía bốn phía đẩy ra, cao đến hắn cơ hồ mắt mở không ra.
Tiểu quỷ, chạy đi đâu?
Kinh Kiếm cơ pháp kiếm đuổi theo.
Tinh quang lưu chuyển,
quang mang tinh chuẩn rơi vào kia nho nhỏ bóng đen phía trên.
Ố hoa, như là mèo con gọi xuân kêu thê lương thảm thiết vang lên, kia nho nhỏ bóng đen lăn xuống trên mặt đất.
Lục Phi bước xa xông lên phía trước, một kiếm mạnh mẽ đâm xuống.
Tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng.
Lục Phi nhấc lên pháp kiếm, nơi nào còn có cái gì tiểu quỷ.
Mũi kiếm kia bên trên rõ ràng là một khối nho nhỏ thì nát. đây là thứ đồ gì? Kinh Kiếm mặt lộ vẻ nghi hoặc, giơ kiếm đi trở về. Lục Phi mở ra phòng ngủ đèn, mỉm cười nhìn xem Tường Hạo, "Hạo ca, các ngươi không sao?" Tường Hạo sững sờ nhìn xem bọn hắn, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. "Lục trưởng quầy, cái này chuyện ra sao a? Các ngươi không phải đi rồi sao? Các ngươi là từ đâu xuất hiện? Chúng ta không đi, thế nào đem cái đồ chơi này dẫn ra?" Lục Phi cười cười, nhìn chằm chằm trên pháp kiếm khối kia thịt nát nhìn một chút, quả nhiên không phải bình thường tiểu quỷ, mà là có người giở trò. "Có ý tứ gì?" Tường Hạo là hoàn toàn ngộp. "Hạo ca, ngươi vừa rồi có thấy hay không cái gì?" Lục Phi hí mắt. "Ta Tường Hạo nhớ tới cái kia đáng sợ mộng, lập tức dùng mình một cái, kéo qua chăn mền vì thê tử đắp kín. Lục trưởng quầy, lão bà của ta không có sao chứ?" Hắn đầu tiên là không yên tâm hỏi. "Hiện tại không sao, kia tiểu quỷ đã bị kinh minh tiêu diệt, hiện ra nguyên hình." Lục Phi chỉ trên lưới kiếm thì nát. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Tường Hạo trà sát đầu, sửa sang lại một chút cảm xúc. "Ta mộng thấy một cái tiểu quỷ, mở ra lão bà của ta cái bụng, muốn đem bên trong hải tử lôi kéo đi ra. Đứa bé kia liều mạng dãy rủa, không ngừng mà khóc." Lục trưởng quầy, lão bà của ta nghe được tiếng khóc, chính là trong bụng hải tử. Hắn đột nhiên minh bạch cái gì? Không sai. Lục Phi gật đầu. Cái này gọi song hồn tranh thai, kia tiểu quỷ muốn cướp cái này cơ hội đầu thai chuyển thế. Trong bụng hải tử cùng ngươi lão bà huyết mạch tương liên, cho nên nó không dễ dàng như vậy có thể cướp được, nhưng để nó liên tục xông về phía trước 10 ngày nửa tháng coi như không nhất định. Tranh thai. Tường Hào ôm chặt thê tử, nhưng hắn thân thể của mình nhịn không được phát run. Nếu như bị cái kia tiểu quỷ đoạt thành công, chúng ta chẳng phải sinh hạ một cái cùng chúng ta không hề quan hệ hải tử sao? Thật là đáng sợ, Lục trưởng quầy. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Trước đó ta vẫn không rõ, vì cái gì chúng ta đến một lần, kia tiểu quỷ liền không xuất hiện. Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản đi, làm chuyện này người nhìn thấy chúng ta tới, tự nhiên là sẽ không động thủ. Lục Phi nhún vai. Ngươi nói là, việc này là có người cố ý. Tường Hào ánh mắt mở cực lớn, phẫn nộ đến cực điểm, là ai? Hẳn là lập tức liền có thể bắt lấy. Lục Phi kéo ghế ngồi xuống, khí định thần nhàn. Chương 1178, mượn bụng sinh con. Chương 1178, mượn bụng sinh con. Lục Phi ngồi xuống không lâu, dưới lầu liền có động tĩnh. Nương theo lấy vài tiếng chó sủa, người tiếng kêu rên cùng hỗn loạn tương bừng động tĩnh vang lên. Thanh âm gì? Tường Hào lập tức đứng lên, khẩn trương hướng phía ngoài cửa nhìn lại. Động tĩnh lớn như vậy, Tiểu Nhã lại vẫn mơ màng ngủ. Chỉ chốc lát, "Lão bản, bắt lấy." Dưới lầu truyền đến hổ tử tiếng la. "Hào ca, đi thôi, đi xuống xem một chút là ai." Lục Phi mỉm cười đối Tường Hào làm thủ thế. Có thể Tiểu Nhã còn không có tỉnh, nàng là chuyện gì xảy ra? Nàng luôn luôn cảm giác tương đối nhẹ, thế nào hôm nay động tĩnh lớn như vậy đều nhao nhao bất tỉnh. Tường Hào lo lắng nhìn xem thế tử. "Việc nhỏ, Kinh huynh liền có thể giải quyết." Lục Phi đối Kinh Kiếm nghiêng nghiêng đầu. Kinh Kiếm trên tay mang theo điểm pháp lực, tại Tiểu Nhã cái chán bố bố, khẽ quát một tiếng, "Xá." Tiểu Nhã sâu kín mở to mắt. "Lão bà, người rốt cuộc tỉnh." Tường Hào yên lòng, đơn giản cùng thê tử giải thích hạ, sau đó cầm qua áo khoác cho thê tử phụ thêm, đỡ lấy thê tử rời giường. Mọi người cùng nhau xuống lầu. Sáng tỏ trong phòng khách, Hổ Tử đem một người vứt trên mặt đất, Tiểu Hắc ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Người này trên đùi đã có bị chó cắn vết thương, nàng dám động một chút, Tiểu Hắc liền nhè răng trợn mắt. "Chư ma, tại sao là ngươi?" Tường Hào cùng Tiểu Nhã kinh ngạc mà nhìn xem người này, kinh hô xuất khẩu. Trương Ma là nhà bọn hắn mới tới bảo mẫu, Tiểu Nhã mang thai sau ăn cái gì tương đối bắt bẻ, trước kia bảo mẫu làm cơm nàng đều không thích, chỉ có cái này mới tới Trương Ma nấu cơm tương đối hợp nàng khẩu vị. "Tiên sinh, phu nhân, cứu mạng a, bọn hắn thả chó cắn người linh tinh." Trương Ma trong mắt rưng rưng, ốm tổn thương chân đáng thương hô hào. "Ngươi ít tại cái này ác nhân cáo trạng trước, là ngươi hại người trước đây." Hổ Tử giận không chỗ phát tiết. Tiểu Hắc đi theo gâu gâu kêu vài tiếng. "Trương Ma, thật là ngươi. Ngươi tại sao phải hại con của ta?" Tiểu Nhã khó có thể tin mà nhìn xem Trương Ma. "Phu nhân, ngươi đang nói cái gì a?" "Ta không biết rõ. Ta trong phòng đang ngủ ngon giấc, bọn hắn bỗng nhiên liền xông vào." Trương Ma mặt mũi tràn đầy vô tội. "Vậy sao?" Lục Phi cười lạnh một tiếng, đối Hổ Tử làm thủ thế. "Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Hổ Tử dẫn Tiểu Hắc tiến vào Trương Ma bảo mẫu phòng, ở trước mặt tất cả mọi người, Tiểu Hắc theo dưới giường lôi ra một cái màu đen túi nhựa. Tại cái túi đi ra trong nháy mắt, Trương Ma sắc mặt lập tức biến hết sức khó coi. Trong túi là một cái rất nhỏ thần đàn. Cung phụng không phải bài gì vị cùng Bồ Tát, mà là một cái hộp nhỏ. "Ta nghĩ nơi này đồ vật phải cùng bị pháp kiếm đâm trúng đồ vật như thế." Lục Phi mỉm cười, mở hộp ra. Quả nhiên, bên trong là một đoạn khô héo thì nát, tản ra một cỗ khó ngửi mùi vị khác thường. "Đây là cái gì?" Tiểu Nhã cảm giác một hồi buồn nôn, vội vàng dùng tay che miệng. Tường Hào nhanh lên đem thê tử ôm vào trong ngực. "Trả lại cho ta." Trương Ma khẩn trương nhào lên, muốn đem hộp đoạt lại đi. Lục Phi pháp lực ngoại phóng. Trương Ma lập tức bị một cỗ vô hình lực lượng xung kích, lại thêm trên đùi có tổn thương, đứng không vững trùng điệp ngã sắp xuống. Kinh Kiếm tiến lên nhìn nhìn trong hộp thịt nát, ánh mắt trợn to, đây là hài nhi tề đái. "Ngươi dùng vật này nuôi quỷ, cướp đoạt tưởng phu nhân vị trí bảo thai. Lão thái bà, ngươi cũng quá đáng đi. Em đẹp, ngươi cướp người ta vị trí bảo thai làm gì?" Trương Ma hận hận nhìn xem Lục Phi, hung hăng la hét, "Trả lại cho ta, trả lại cho ta." "Ngươi kêu la nữa, ta lập tức đem bên trong tề đái hủy đi." Lục Phi nhàn nhạt trừng nàng một cái, nàng vẻ mặt hoảng hốt, cắn hàm răng không dám lên tiếng nữa. "Lục trưởng quầy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Ma nàng tại sao phải làm loại chuyện này?" Tưởng Hào ôm thế tử, hít sâu một hơi ổn định cảm xúc hỏi. "Trương Ma, là tự ngươi nói, vẫn là ta giúp ngươi nói?" Lục Phi nghiền ngẫm cầm một gỗ. Trương Ma cúi đầu, miệng run run mấy lần, từ đầu đến cuối không nói ra. Còn không mau nói. Tưởng Hào lạnh giọng quát chói tai. Hắn đến cùng là lăn lộn qua xã hội, trên thân kia chơi liều vừa ra tới, Trương Ma lập tức giật cả mình, rốt cục đập nói lắp ba mở miệng. Ta chính là muốn. Muốn cứu con của ta nàng tự biết đối lý, thanh âm rất nhỏ. Cái gì? Tưởng Hào cùng Tiểu Nhã cũng không dám tin tưởng mình lỗ thai. Cứu ngươi hại tử, liền phải hại chúng ta. Ngươi đây là cái gì ăn cướp? Trương Ma cúi đầu, cứng miệng không trả lời được. Nói dễ nghe, ngươi không phải liền là muốn mượn bụng sinh con sao? Lợi dụng tưởng phu nhân thai nhi, sinh ra con của ngươi. Hại tử mang theo trí nhớ kiếp trước, vừa ra đời cái này lớn như vậy ra sản chính là các ngươi, ngươi thật đúng là đánh cho một tay như ý tính toán thật hay à? Lục Phi kinh bị lắc đầu. Cái gì? Tưởng Hào ánh mắt trừng đến cực lớn, một cơn lửa giận bay thẳng đỉnh đầu, giơ chân lên hướng phía Trương Ma đã tới. Nhưng là bởi vì chân ngắn, đạp hai lần mới đạp đến. Ta không muốn tiền của các ngươi. Trương Ma che lấy cánh tay, khóc lớn tiếng quát lên. Ta chính là mong muốn cứu ta nhi tử. Nhi tử ta mới hơn 20 tuổi, hắn còn có tốt đẹp tiền đồ, hắn không đáng chết ta, ta chính là muốn cho hắn sống thêm tới. Phu nhân cùng ta nhi tử bắt tự tương hợp ta mới nhất thời hồ đồ, con của ngươi không đáng chết, người ta hại tử liền nên. Kinh kiếm không thể nào hiểu được loại người này não mạch kín, cách khác kiếm rung động, trên mũi kiếm tề đái mảnh vỡ hóa thành một chỗ máu đen rơi xuống đất. Các ngươi biết cái gì? Nhi tử ta chết được oan uổng a. Trương Ma hai mắt đỏ bừng, quỳ trên mặt đất run giọng giống to. Hắn chính là đi làm chuyện tốt, đi cứu người, nhưng lại ngược lại bị người giết. Bọn hắn đều nói với ta là ngoài ý muốn, chỉ có ta biết, nhi tử ta là bị người giết chết. Thời điểm hắn chết, miệng bên trong toàn bộ đều là hoa cúc nhi tử ta đối phấn hoa dị ứng, hắn làm sao có thể dây vào hoa cúc cá? Trương Ma lời nói nghe nói năng lộn xộn. Tưởng Hào đau đầu đuốt đuốt mi tâm, phất phất tay gọi tới Bảo Tiêu, đem nàng mang xuống xử lý sạch sẽ. Lão công, đừng làm loạn. Tiểu Nhã vội vàng nắm lấy tay của hắn, ngươi đã đáp ứng ta, đừng lại làm những cái kia chém chém giết giết chuyện. Ngươi muốn vì con của chúng ta suy nghĩ a, mời Lục trưởng quay đem cái kia tề đái xử lý sạch liền tốt. Tốt. Ta biết, ta chính là để cho người ta đem nàng mang đi, đừng để nàng lại tổn thương cùng ngươi hại tử. Tưởng Hào vô vỗ tay của vợ an ủi. Lục trưởng quay, vậy thì làm phiền ngươi. Chờ một chút. Hào ca, ta còn có lời hỏi nàng. Lục Phi nheo mắt lại nhìn xem mặt mũi tràn đầy bi thống Trương Ma. Ngươi mới vừa nói cái gì? Hoa cúc. Nhi tử ta hắn không thích hoa cúc, hắn phấn hoa dị ứng, làm sao có thể miệng bên trong đều là hoa cúc ca? Chỉ có ta nhìn thấy, những người khác không nhìn thấy. Bọn hắn nói là ta tên điên. Trương Ma hai mắt dùng sức nhìn xem Lục Phi trong tay tề đái hộp. Tiểu tiên sinh, cầu ngươi đem tề đái trả lại cho ta. Ta không dám, ta không dám. Ngươi nói trước đi tin tưởng, con của ngươi đến cùng làm cái gì, dẫn đến hắn trước khi chết miệng bên trong đều là hoa cúc. Lục Phi hiện tại đối hoa cúc 10 phần mẫn cảm. Chương 1179, âm nhu hương vị. Chương 1179, âm nhu hương vị. Vì cầm lại nhi tử tề đái, Trương Ma chảy nước mắt một năm một mười đem tình hình thực tế bàn giao đi ra. Nàng xem như hiểu chút âm dương đạo nói bà cốt, trợ phu mất sớm, một người đem nhi tử Tiểu An nuôi lớn. Tiểu An vào thành tìm tới công tác, đem nàng tiếp vào trong thành một khối sinh hoạt. Hai mẹ con sinh hoạt mặc dù không giàu có, nhưng hai người đều cần cù chăm chỉ làm việc, thời gian tràn ngập hy vọng. Tiểu An là rất có tinh thần trọng nghĩa hải tử, có thiên công nhà máy tăng ca, hắn đã khuya mới tan tầm về nhà. Trên đường trở về, vì đi đường tắt, đi một đầu vắng vẻ đường nhỏ. Không có nghĩ rằng, một đi không trở lại. Nhi tử một đêm không có về nhà, điện thoại cũng đánh không thông, Trương Ma tâm thần có chút không tập trung, sáng sớm hôm sau liền đi nhà máy tìm người. Có thể nhà máy người nói Tiểu An đã sớm tan việc. Trương Ma hoảng hồn. Nhà máy báo cảnh sát, về sau cảnh sát ở đằng kia đầu đường nhỏ tìm tới Tiểu An thi thể. Tiểu An nằm tại bụi cỏ ở trong, toàn thân trắng bệnh, đã sớm không có hô hấp. Ánh mắt của hắn cùng miệng thật to mở ra, dường như chết không nhắm mắt. Trương Ma nhìn thấy nhi tử miệng bên trong chất đầy hoa cúc, tại chỗ ngất đi. Pháp y giám định Tiểu An là mệt nhọc đưa tới đột tử, nhưng Trương Ma biết không phải là, nhi tử là bị người hại chết. Nàng sử dụng thông âm biện pháp, đem nhi tử hồn phách tìm trở về, hỏi rõ ràng tình huống. Đêm hôm đó, Tiểu An đi tại vắng vẻ trên đường nhỏ, chợt nghe có người hô cứu mạng. Hắn giật mình kêu lên, vội vàng lần theo thanh âm chạy tới, nhìn thấy một nữ nhân bóng lưng, nữ nhân kia đang kết một cái người cổ. Mau dừng tay. Hắn muốn xông qua cứu người, nhưng này nữ nhân quay đầu, hướng phía hắn hung ác trừng mắt liếc, ánh mắt cực kỳ đáng sợ, sau đó đối với hắn vung tay lên. Hắn ngửi được một mảnh làm cho người hít thở không thông hoa cúc mùi thơm, liền cái gì cũng không biết. Trương Ma không thể nào tiếp thu được nhi tử tử vong, đem nhi tử hồn phách nuôi dưỡng ở lúc sinh ra đời tề đái ở trong. Về sau nàng phát hiện đã hoài thai Tiểu Nhã cùng nhi tử bắt tự tương hợp, cho nên mới lên ý đồ xấu, muốn mượn bụng sinh con, đem nhi tử sống lại. Tiểu tiên sinh, ta biết ta làm như vậy không đúng, cầu ngươi nể tình nhi tử ta là vì làm việc tốt phân thượng, đừng cho hắn hồn phi phách tán, ta cho tiên sinh phu nhân bồi tội. Trương Ma đối với Tưởng Hảo cùng Tiểu Nhã giật đầu. Thật xin lỗi. Tiên sinh phu nhân, các ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt ta đều nhận, cầu các ngươi thả con của ta. Tưởng Hào mặt không biểu tình, nhưng Tiểu Nhã có chỗ lung lay. Đồng dạng là sắp trở thành người của mẫu thân, nàng càng có thể trải nghiệm Trương Ma bi thống. Thật là ta nhóm thả ngươi, ngươi lại tới hại con của ta làm sao bây giờ? Nhưng nàng lại rất lo lắng cái này. Ta cam đoan, ta thề với trời. Trương Ma dựng thẳng lên ngón tay. Thế có làm được cái gì? Lục Phi lắc đầu, ta có thể làm chuyện tốt, đem ngươi hải tử đưa đi siêu độ, nhường hắn có cơ hội một lần nữa đầu thai làm người. Bất quá, có một điều kiện. Điều kiện gì ta đều bằng lòng. Trương Ma trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên mừng rỡ, xoa xoa nước mắt, liên tục không ngừng gật đầu. Ngươi muốn nói cho ta biết, nữ nhân kia hình dạng thế nào, còn muốn mang bọn ta đi đầu kia vắng vẻ đường nhỏ.
Cái gì?
Trương Ma có chút ngộng, nàng đã làm tốt tiếp nhận trừng phạt chuẩn bị, không nghĩ tới Lục Phi vậy mà đưa ra điều kiện như vậy. Nhưng nhìn Lục Phi vẻ mặt nghiêm mặt, cũng không phải nói đùa dáng vẻ, liền vội vàng gật đầu đồng ý tốt. Chỉ cần ta biết, tất cả đều nói cho tiểu tiên sinh. Nhi tử ta nói, hắn kỳ thật không có quá thấy rõ ràng nữ nhân kia tướng mạo, đầu kia đường nhỏ quá đen, nhưng là ngực của nữ nhân kia miệng giống như có một đóa hoa cúc đang phát sáng.
Ngực hoa cúc?
Lục Phi ánh mắt run lên. Đảo quốc xử lý cửa hàng lão bản đường, cái kia gọi nổ bù cổ ra mà mổ tổ nữ nhân, ngực liền có một cái hoa cúc hình xăm. Hơn nữa, lần trước nàng còn cố ý đưa trà hoa cúc cho bọn họ uống. Còn có, Đào Sơn thôn vạn người trong hầm món kia màu đỏ áo choàng bên trên cũng có hoa cúc đồ án. Những sự tình này tuyệt đối không phải trùng hợp. Lục Phi, thế nào? Kinh Kiếm cảm giác có chút kỳ quái. Lục Phi rất ít lộ ra trịnh trọng như vậy biểu lộ. Quay đầu lại giải thích với ngươi. Lục Phi đem chờ mong nắp hộp bên trên, đối tượng Hào vợ chồng nói rằng, Hào ca, chị dâu, ta đem cái này tề đái cầm lấy đi siêu độ. Trương Ma Hải Tử liền không cách nào cướp đoạt chị dâu vị trí bảo thai. Các ngươi cũng thả Trương Ma một ngựa, như thế nào?
Ta không có ý kiến, có thể xử lý như vậy thật sự là quá tốt.
Cảm ơn ngươi Lục trưởng quầy, còn có Kiếm ca.
Tiểu Nhã cảm kích đối hai người cười cười, thật dài thở phào.
Tưởng Hào thấy thê tử lên tiếng, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói.
Trương Ma, thính ngươi vận khí tốt.
Lão bà của ta thiện lương, Lục trưởng quầy nhân nghĩa.
Nhưng ngươi về sau lại làm loại này chuyện thương thiên hại lý, đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạn.
Hắn lạnh như băng trừng mắt Trương Ma.
Không dám, ta không dám.
Trương Ma liều mạng lắc đầu.
Trương Ma, hiện tại liền mang bọn ta đi đầu kia vắng vẻ đường nhỏ.
Lục Phi lập tức đối Trương Ma khoát tay.
Vậy ta nhi từ đâu?
Trương Ma dùng tay chống đỡ từ dưới đất bò dậy, trông mong nhìn xem tề đáy hộp.
Trước dẫn đường.
Ngươi yên tâm, ta người này nói được thì làm được.
Tốt, tốt ta.
Trương Ma hít sâu một hơi, hướng phía bên ngoài đi đến.
Người như nàng còn không có bản sự cùng Lục Phi nói điều kiện.
Lục Phi lúc này cùng Tưởng Hào hai vợ chồng cáo biệt, mang theo Lục Phi cùng Hổ Tử hùng hùng hổ hổ lên xe.
Lục Phi, đến cùng chuyện gì xảy ra?
Nhìn thấy Lục Phi vội vã như thế, Kinh Kiếm càng thêm kỳ quái.
Trận này ngươi không tại, đã xảy ra một ít chuyện.
Lục Phi hí mắt, trên đường đem Đào Quốc xử lý cửa hàng cùng đều Đào Sơn thôn sự tình đều đơn giản nói một lần.
Hoa Quốc,
Đào Quốc.
Kinh Kiếm vẻ mặt như nghĩ tới cái gì.
Thật lâu,
mấy người đi vào Trương Ma nói tới đầu kia vắng vẻ đường nhỏ.
Nơi này vốn là một chỗ vứt bỏ nhà máy, đường nhỏ sớm đã bị cỏ hoang che giấu, rất ít người biết con đường này.
Chính là cái này, lúc ấy nhi tử ta liền nằm tại cái này.
Trương Ma chỉ vào một bụi cỏ.
Nhi tử nằm qua ấn ký đã bị cỏ hoang bao trùm, nhưng nàng nội tâm vẫn là như bị níu lấy như thế đau nhức.
Tìm xem nhìn, có hay không manh mối.
Lục Phi đối Kinh Kiếm cùng Hổ Tử phất tay.
Đại gia lập tức hành động, Tiểu Hắc cũng nhảy vào bụi cỏ ở trong.
Rất nhanh,
Tiểu Hắc liền có phát hiện, dùng sức lay lấy một bụi cỏ.
Hại, có Hắc tử tại, chúng ta đều lộ ra dư thừa.
Hổ Tử thẳng lắc đầu.
Đại gia bước nhanh chạy tới.
Đèn tin chiếu sáng,
trong bụi cỏ có một cái nhẫn ngọc.
Đây là ai rơi?
Lục Phi đem nó nhặt lên nhìn một chút, phát hiện trong nhẫn khắc lấy mấy chữ:
Từ khí Đông Lai,
đi về đông.
Kinh Kiếm giống như nghe nói qua, dùng sức nhìn một chút ban chỉ, bật thốt lên, ta giống như nhìn người mang qua cái này ban chỉ, từ khí Đông Lai, có phải hay không Đông Lai đường lão bản Vu Hướng Đông a?
Hắn là chúng ta linh nhận hiệp hội bên trong người a?
Hiệp hội người?
Chẳng lẽ tiểu đạo tử muốn đối chúng ta hiệp hội ra tay?
Lục Phi trong lòng cảm giác nặng nề, người được âm như hương vị.
Nhanh, liên hệ từ hội phó, hỏi rõ ràng tình huống.
Hắn trong đêm gọi từ Bắc dãy số,
có kết quả, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn.
Chương 1180, giàu khang nhà máy chương 1180. Giàu khang nhà máy Đông Lai đường lão bản Vu Hướng Đông, sống được thật tốt.
Từ Bắc hai ngày này còn gặp qua hắn.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm hai mặt nhìn nhau.
Chẳng lẽ Vu Hướng Đông theo cái kia đảo quốc tay nữ nhân dưới đáy trốn?
Nhưng nếu như là như thế này, hắn thế nào không có cùng hiệp hội đề cập qua đảo quốc nữ nhân muốn giết hắn sự tình?
Ân đoán cá nhân, vẫn là căn bản là không có chuyện này.
Chẳng lẽ là Trương Ma đang nói láo?
Kinh Kiếm gãi gãi đầu, trong đầu liên tiếp dấu chấm hỏi.
Lục Phi cũng nhíu mày lại nhìn về phía Trương Ma.
Trương Ma đứng ở một bên, mặt mũi tràn đầy mờ mịt.
Không, nàng không có nói láo.
Nói dối sẽ đem chuyện hướng có an khớp phương hướng chọn để cho người tin tưởng.
Làm sao lại biên ra nhi tử thời điểm chết trong miệng mũi nhồi vào hoa cúc loại này hoang đường hoang ngôn.
Lục Phi rất nhanh lắc đầu.
Hơn nữa cái này mai ban chỉ là chúng ta thật nhận được, ở trong đó khẳng định có nguyên nhân khác.
Nếu thật là tiểu đạo tử muốn tại giang thành phải dối, việc này chúng ta nhất định phải tra rõ ràng a.
Kinh Kiếm biểu lộ nghiêm túc.
Đúng, chúng ta muốn tìm cơ hội tiếp cận Vu Hướng Đông người này.
Lục Phi đem ban chỉ thu vào.
Chuyện này hắn không có cách nào không đếm xỉa đến. Đảo quốc nữ nhân nổ bụ cổ dạ mà mổ tổ đem xử lý cửa hàng mở đồ cổ đường phố, hắn một mực đã cảm thấy là lạ, có lẽ những này tiểu đạo tử đã sớm để mắt tới hiệp hội người.
Chỉ sợ hắn cũng là một trong số đó.
Có nên hay không nói cho từ hội phó?
Kinh Kiếm gật đầu nói.
Lục Phi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu, tạm thời không được, nếu như là ô long chúng ta chuyện bé xé ra to sẽ khiến cho người khác không thoải mái, nếu quả thật có cái gì, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết khả năng tiết lộ phong thanh.
Chờ chúng ta xác định rõ về sau, thông báo tiếp không muộn.
Cũng tốt.
Nơi đây lại không manh mối, đại gia liền rời đi.
Lục Phi mang theo Trương Ma đi suốt đêm tới Liên Hoa Tự, mời Khổ Đăng hỗ trợ siêu độ con trai của nàng vong hồn, thuận tiện hắn cũng bổ sung công đức chén dầu thắp.
Trương Ma quỳ gối Phật tiền thành tâm sám hối. nàng bởi vì nhất thời không tiếp thụ được nhi tử tử vong, kém chút ủ thành sai lầm lớn. Tiểu An là cái hảo hải tử, hắn không hề giống ta làm như vậy. Tiểu tiên sinh, cảm ơn ngươi nàng tự nguyện lưu tại trong chùa làm việc, cũng vì tiểu nhã trong bụng hải tử cầu phúc cho tội. Khổ Đăng xem ở Lục Phi trên mặt mũi, chuyên môn cho nàng an bài một gian thiền phòng. Đại sư, những ngày gần đây ngươi có hay không phát giác được, trong hiệp hội có bất thường tình địa phương? An bài tốt về sau, Lục Phi đem Khổ Đăng kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi thăm. Chỗ không đúng. Bần tăng không biết à, những ngày này bần tăng đội vàng tu sửa chùa miếu sự tình, rất ít đi ra ngoài. Khổ Đăng là người thông minh, lập tức chăm chú nhìn xem Lục Phi, thế nào, Lục trưởng quầy, xảy ra chuyện gì sao? Tạm thời còn không biết, chờ ta xác định thông báo tiếp đại sư. Bất quá đại sư những ngày này cũng muốn cẩn thận chút, phá lệ lưu tâm cùng Hoa Cúc có liên quan người. Lục Phi nhắc nhở. Hoa Cúc. Bần tăng minh bạch, như Lục trưởng quầy có bất kỳ cần, tùy thời liên hệ bần tăng. Khổ Đăng trịnh trọng gật đầu. Lục Phi ba người liền trở về Tà Danh Tiếng. Đi ngang qua đảo quốc xử lý cửa hàng thời điểm, hắn đặc biệt hướng bên trong liếc nhìn. Lúc này là đêm khuya, xử lý cửa hàng đã sớm đóng cửa. Bên trong một mảnh đen kịt, lặng ngắt như tờ. Nhưng mà, coi như thân ảnh của bọn hắn đi qua xử lý cửa hàng thời điểm, một đạo màu đỏ cái bóng lặng yên không một tiếng động theo cửa sổ đằng sau xông ra, âm trầm đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Hôm sau, Lục Phi suy tư lấy cớ gì tới gần Vu Hướng Đông. Bọn hắn bình thường cùng người kia không có chút nào gặp nhau, đột nhiên tới gần, sợ rằng sẽ gây nên đối phương hoài nghi. Không nghĩ tới, đúng lúc này Vu Hướng Đông vậy mà chủ động cho mình phát tới tin tức. Lục trưởng quầy, xin hỏi ngài gần nhất có rảnh không? Ta bên này giống như đụng phải lợi hại tà vật, không biết có thể hay không xin ngươi ra tay. Trùng hợp như vậy, hắn đụng phải tà vật. Lục Phi hí mắt, lập tức hỏi thăm. Xin hỏi là cái gì tà vật? Vu Hướng Đông hồi phục nói hắn tiếp một cái đại hoạt, có cái đại công nhà máy ra lợi hại mấy thứ bẩn thỉu, nhà máy chết không ít người, chính hắn một người xử lý không được, muốn mời trong hiệp hội người hỗ trợ, cho ra thủ lao rất cao. Lục trưởng quầy, kia tà vật tại mấy thứ bẩn thỉu trong tay, thoạt nhìn như là một cái chung nhỏ loại hình cổ quái chi vật. Đối với loại vật này ta thật sự là thúc thủ vô sách. Ta danh tiếng chuyển tay tà vật, cho nên ta chỉ có thể mạo muội đi cầu giúp ngươi. Đi, nếu là tà vật, ta nào có không đến đạo lý. Lục Phi hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng, hắn đang muốn đi tìm người này đâu, lần này vừa vặn. Mặc kệ người này là cái mục đích gì, hắn đều phải tìm tòi hư thực. Sau đó, Vu Hướng Đông phát tới nhà máy địa chỉ, mời bọn họ xế chiều ngày mai tại nhà máy tập hợp. Là Phú Khang công xưởng. Kinh Kiếm mở to hai mắt. Cái này nhà máy rất nổi danh, xem như chúng ta Giang Thành bên này lớn nhất nhà xưởng. Nhưng là nghe nói cái công xưởng này cách một đoạn thời gian liền có người nhảy lầu. Rất tà môn, không biết là phong thủy nguyên nhân, vẫn là thật có lợi hại gì tà ma. Phú Khang công xưởng, đó không phải là Trương Ma Nhi tử đi làm địa phương sao? Nhiều như vậy trùng hợp, chuyện này càng ngày càng cổ quái. Lục Phi nhíu mày. Chân tướng đến tột cùng như thế nào, ngày mai gặp tới Vu Hướng Đông liền biết. Lục Phi cũng không xoắn xuýt, nhìn một chút Kinh Kiếm, bỗng nhiên cười nói, "Ai, Kinh huynh, ta cho ngươi một phát tin tức ngươi liền chạy trở về, ngươi sẽ không phải đối với người ta tiểu nhã còn có cái gì tâm tư a?" Gian thương, loại lời này cũng không thể nói lung tung. Nàng trôi qua tốt, ta vì nàng cao hứng. Ta tới là bởi vì nàng xem như bạn thân, liền xem như ta cái kia vụng về biểu ca, ta không phải cũng như thế cứu sao? Kinh Kiếm mặt mũi tràn đầy chăm chú. Điều này cũng đúng, ta Kinh huynh không phải thiếu hoa đạo, khắp nơi lưu tình, nhiều như vậy giống cái sinh vật nhớ đâu. Lục Phi rất chấp nhận gật đầu, nếu không, ngươi trở về tìm xem mỹ nhân kia rắn, dầu gì hoa ra tỷ cũng được à, ta kia âm dương đồng tâm khóa trả lại cho ngươi giữ lại đâu. Ngươi ngậm miệng. Gian thương, ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép nói hiệu nói bừa nữa. Ta về sau nhưng là muốn đứng đắn cưới vợ sinh con. Ngươi còn như vậy, ta trở mặt với ngươi. Kinh Kiếm rất tức giận, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trừng mắt Lục Phi. Nói lời tạm biệt nói đến quá chết, Kinh huynh, vạn nhất đâu ngươi còn nói. Lục Phi cười lớn chạy đi. Ngày thứ hai buổi chiều, Lục Phi ba người đến đúng giờ Phú Khang công xưởng. Cổng chính nhà máy miệng đã có người đang chờ. Trong đó cầm đầu người chính là Vu Hướng Đông. Người này chừng 50, tướng mạo không có gì đặc điểm, chính là có chút mập da trung niên nam nhân bộ dáng, tinh thần đấu không tệ, mặc một thân đường trang. Trên thân ưa thích mang điểm châu xuyên ngọc thạch. Hắn nhìn thấy Lục Phi cùng Kinh Kiếm đi tới, liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Lục trưởng quầy, ngươi có thể đến giúp đỡ, thật quá cảm tạ. Hắn rất nhiệt tình cùng Lục Phi nắm tay. Lục Phi lặng lẽ quan sát ngón tay của hắn. Đầu ngón tay bên trên trống không, nhưng trên ngón tay cái có đã từng mang qua ban chỉ vết tích. Tại lao bản khách khí, tất cả mọi người là hiệp hội người, tự nhiên hẳn là giúp đỡ cho nhau. Lục Phi ung dung thản nhiên cùng người này hàn huyên, đột nhiên chỉ vào trên mặt đất một chiếc nhẫn, nói, tại lao bản, vậy có phải hay không chiếc nhẫn của người rơi mất? Chiếc nhẫn. Tại đi về đồng túi đầu mắt nhìn, lắc đầu, Lục trưởng quầy, thứ này có thể là người khác, ta xưa nay không đeo giới chỉ. Vậy sao? Lục Phi cùng Kinh Kiếm lướt nhau. Hắn xưa nay không đeo giới chỉ, tay kia bên trên mang qua bàn chỉ vết tích là chuyện gì xảy ra? Chương 1181, liên hoàn 13 nhảy. Chương 1181, liên hoàn 13 nhảy. Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều cảm giác rất kỳ quái, bất quá bây giờ có những người khác ở đây, hai người không tiện nói gì. Ngoại trừ Vu Hướng Đông bên ngoài, còn có mấy cái hiệp hội người. Trong đó có một vị Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng quen thuộc. Lục trưởng quầy, ngươi cũng tới. Ôn Như Ngọc mỉm cười đối với hai người gật đầu, việc này tới nhiều như vậy đại lão, xem ra tiểu nữ tử chờ lấy kiếm tiền liền tốt. Ngoài ra còn có hai người, một cái là từ bắc bên kia Cao Tiểu Phong, còn có một cái tên là Quế Thường Nghiệp. Cao Tiểu Phong thấy một lần Lục Phi liền lộ ra một chút biểu tình không vui. Bất quá Lục Phi căn bản không để ý hắn. Quế Thường Nghiệp phải cùng Vu Hướng Đông rất quen thuộc. Ta Vu Mỗ trước tiên ở nơi này cảm ơn các vị bằng hữu, đã tất cả mọi người đến đông đủ, chúng ta tiên tiến nhà máy, Quách tổng chờ lấy thấy các vị đâu. Vu Hướng Đông đối với đám người cảm kích chắp tay, đội vã dẫn đám người tiến vào nhà máy. Lục Phi suy nghĩ một chút, nhường Hổ Tử cùng Tiểu Hắc ở bên ngoài ứng với. Việc này đã kéo một tuần lễ, Quách tổng mười phần sốt ruột. Hắn nói chúng ta Giang Thành nếu là lại không ai có thể giải quyết, liền phải đi địa phương khác mời người, nói bóng gió nhìn có chút không dậy nổi chúng ta Giang Thành hiệp hội ý tứ. Bất kể nói thế nào, không thể để cho chúng ta Giang Thành hiệp hội mất mặt mũi. Lần này thu thủ lao, ta Vu Mộ không lấy một xu, chia đều cho các vị trưởng nghĩa tương trợ bằng hữu. Cao Tiểu Phong lập tức nói, Vu lão ca, chuyện này chúng ta cũng không phải hướng về phía tiền tới, đại gia nên nhiều ít chính là nhiều ít. Bất quá, người trước tiên cần phải cùng ta nói rõ ràng, bên này đến cùng là tình huống gì. Các vị an tâm chớ nội, một hồi nhìn thấy Quách tổng, tự nhiên sẽ đem tình huống cho đại gia nói rõ ràng. Quách tổng đem mấy cái kia nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu công nhân toàn bộ gọi tới. Đầu ta hai lần chính là ăn lỗ mang thua thiệt, nghe nói nhà máy liên tục có người nhảy lầu, tưởng rằng quỷ vật tìm thế thân, đơn giản chính là quỷ vật lợi hại một chút. Cho nên ta đem láo quế cho gọi lên, cho là chúng ta hai người cùng nhau ra tay, thế nào cũng có thể cầm xuống. Vu Hướng Đông vừa đi vừa nói, biểu lộ mang theo một tia buồn rầu. Không nghĩ tới, chuyện căn bản không có trong suốt nghĩ đơn giản như vậy. Nơi này quỷ vật so ta coi là phải nhiều hơn. Việc này vượt qua năng lực của chúng ta phạm chủ, cho nên mới hướng các vị khẩn cấp xin giúp đỡ. Nghe hắn nói như vậy, đại gia càng thêm hiếu kỳ, cái này nhà máy đến cùng có cái gì lợi hại ta ma? Kia tả vật lại là cái gì? Vu lão ca, nơi đây như thế nguy hiểm, đến cùng có bao nhiêu người nhảy lầu? Cao Tiểu Phong lại hỏi. Liên tục 13, nhưng cái này nhà máy mấy thứ bẩn thỉu không chỉ chừng này, hơn nữa còn có một cái cổ quái tà vật, rất khó đối phó, cho nên ta mới đặc biệt đem Lục trưởng quẩy cho mời tới. Vu Hướng Đông thở dài. Liên hoàn thập tam phiêu, đây cũng không phải là việc nhỏ a. Lục Phi đang quan sát hắn, phát hiện người này ngoại trừ trên tay ban chỉ vết tích bên ngoài, tạm thời không nhìn ra điều khác thường gì, quyết định nhìn lại một chút tình huống. Đang khi nói chuyện đã đến phòng làm việc. Cửa thật to mở ra. Rộng lượng lão bản sau cái bàn mặt, ngồi một cái thai to mặt lớn trung niên nam nhân, hắn địa trung hải đầu tại dưới ánh đèn có chút phản quang, cầm trong tay một điếu xì gà nuốt mây nhà khói, nhìn qua mặt ủ mày chau dáng vẻ. Bên cạnh mặc có lờ bộ váy mỹ nữ thư ký, túi đầu cũng không dám thở mạnh. Trừ ngoài ra, trong văn phòng còn có mấy người mặc chế phục công nhân cùng một cái bảo an. Công nhân thuần một sắc xanh sao vàng gọn, trong mắt che kín máu đỏ kia, nhìn mười phần mỏi mệt. Phòng làm việc khí áp rất thấp, không ai dám nói chuyện. Đông đông đông. Vu Hướng Đông tiếng đập cửa đánh vỡ yên tĩnh. Quách tổng, ta đã mời trong hiệp hội cao nhân tới. Vu Hướng Đông mặt mũi tràn đầy mang cười, dẫn đại gia đi vào. Tại đại sư, ngươi xác định những này chính là ngươi nói cao nhân? Quách tổng phun ra một điếu thuốc sương mù, một đôi sương cua mắt cách lao bản bản đánh giá đám người, sắc mặt không che giấu chút nào hoài nghi của mình. Đúng vậy à, Quách tổng, mấy vị này đỉnh đều là chúng ta trong hiệp hội đại nhân vật lợi hại. Vu Hướng Đông nói còn chưa dứt lời. Tại đại sư, ngươi cảm thấy ta rất khỏe lừa gạt sao? Quách tổng liếc mắt, thâu ngắn ngón tay đối với đại gia chỉ trỏ. Cái này, nhân cao mã đại xem xét chính là không có đầu óc mã phu, công phu quyền cước có lẽ không tệ, nhưng hãng của ta thật là nháo quỷ, không phải náo người. Kia hai cái, xem xét chính là tiểu bạch kiểm, tới ta nhà máy đánh ốc vít ta còn chê bọn họ trên tay không còn khí lực, ngươi nói với ta bọn hắn là cao nhân. Chỉ có vị mỹ nữ kia không tệ, trước sau lồi lõm thành thục mỹ lực, hợp khẩu vị của ta. Nhưng ta mẹ nó là tìm đại sư, không phải tìm nữ nhân. Tại đại sư, ngươi cho rằng đưa cho mỹ nữ cho ta, ta liền có thể bất giận. Hắn nói chuyện rất khó nghe, không chút nào che giấu bất mãn của mình. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết hay không tôn trọng người? Ôn Như Ngọc lập tức lông mày đứng đấy, tức giận trừng mắt Quách tổng. Cao Tiểu Phong vén tay áo lên, trên nắm tay gân xanh phồng lên. Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, cũng cảm thấy người lão bản này mười phần buồn nôn. Hắn dáng dấp hai to mặt lớn vẻ mặt heo cùng nhau, chính là điển hình lòng dạ hiểm độc thương nhân, tham lam tự tư xảo trá. Ôn Tiểu Hữu đừng nóng giận, ta đến cùng Quách tổng nói. Vu Hướng Đông đội vàng hòa giải, tiến lên đối vị này Quách tổng bảo đảm nói, Quách tổng, mấy vị này thật là chúng ta hiệp hội cao nhân. Ta cam đoan với ngươi, nếu như đêm nay mọi người chúng ta hợp lực lấy thêm không giới nhà máy mấy thứ bẩn thỉu, ta không lấy một xu. Mấy vị này bằng hữu thù lao, ta sẽ tự bỏ ra. Được thôi, ta lại miễn cưỡng cho ngươi một cơ hội. Quách tổng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút hòa hoãn, đối với mấy cái kia công nhân khoát tay trả lại. Mấy người các ngươi, mau cùng chúng đại sư nói một chút các ngươi đụng phải tình huống. Các công nhân ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong đó một cái niên kỷ hơi dài bảo an, mở miệng trước nói rằng, chúng ta đêm hôm đó tuần tra thời điểm, nghe được hai hào nhà máy bên trong có người đang khóc, chúng ta vào xem, phát hiện trên bậc thang ngồi một người. Nhưng là không biết rõ vì sao, chúng ta đem đèn tin chiếu đã qua, vẫn là thấy không rõ lắm mặt của hắn. Đêm hôm khuya khoắt, hắn ngồi ở kia ô ô ô khóc, vài đáng sợ. Chúng ta lo lắng lại có người nhảy lầu, liền mau chóng tới khuyên. Không có nghĩ rằng a, bảo an nuốt một ngụm nước bọt, lộ ra sợ hãi biểu lộ. Chúng ta chạy lên thang lầu, người kia đã không thấy tăm hơi, trên mặt đất có một đoàn nước súng nước đọng, tựa như nước mắt rơi ở đằng kia như thế. Chúng ta coi là người kia ẩn nấp rồi, ngay tại trên lầu tìm khắp nơi, có thể từ đầu đến cuối không ai. Xuống lầu theo cái kia có nước đọng địa phương lúc đi qua, ta bỗng nhiên cảm giác có người ở sau lưng mạnh mẽ đẩy ta một thanh. May mắn tiểu lý đem ta kéo lại, không phải từ thang lầu lăn xuống đi, ta khả năng liền té chết. Lúc ấy chúng ta thật sự là quá sợ hãi, liền tranh thủ thời gian ra hai hào lâu. Ngày thứ hai, dọa người hơn chuyện hiện ra. Bảo an nói đến đây, ngón tay nắm thật chặt quần áo, hít một hơi mới tiếp tục. Ngày thứ hai, liền lại có người nhảy lầu. kia đã là cái thứ 10. Về sau những người khác ban đêm tuần tra thời điểm, cũng nghe tới hai hào lâu trên bậc thang có người đang khóc. Chúng ta phát hiện, chỉ cần người kia vừa khóc, ngày thứ 2 liền có người nhảy lầu. Chương 1182, lầu cao hung địa, là thường bị nữ nhân lừa gạt tăng thêm, chương 1182, lầu cao hung địa, là thường bị nữ nhân lừa gạt tăng thêm, cũng bởi vì cái này tiếng khóc, chúng ta nhà máy lại liên tục nhảy lầu chết mấy cái. Về sau chúng ta tuần tra, không chỉ nghe thấy tới hai hào nhà máy có tiếng khóc, còn nghe được cộp 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 tiếng bước chân, tựa như có người lặp đi lặp lại tại trên bậc thang trên dưới tiếp theo dạng. Nhưng chúng ta cả gan đi qua nhìn, lại không nhìn thấy người. Hiện tại, tới ban đêm chúng ta cũng không dám đi hai hào nhà máy, chỉ dám ban ngày đại gia bắt đầu làm việc thời điểm ở nơi đó nhìn chằm chằm. Lớn tuổi bảo an nói xong, sợ hãi nhìn thoáng qua Quách tổng, túi lầu xuống. Nghe đến đó, đại gia không khỏi nhíu mày. Đã xảy ra loại sự tình này, còn nhường công nhân tiếp tục ở nơi đó làm việc. Ôn Như Ngọc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Mỹ nữ, hiện tại đường tuyến kia chỉ ở ban ngày khởi công, ban đêm đã ngừng. Công nhân cũng nên ăn cơm, không kiếm sống lấy cái gì ăn cơm. Quách tổng không chút phật lòng, phun ra một miệng lớn sương mù. Liên tục chết mười mấy người, ngoại giới có rất nhiều thanh âm, ta áp lực cũng rất lớn được không? Ta mở nhà máy làm ăn, không phải làm từ thiện, bọn hắn nghĩ quẩn, cho ta nhà máy mang đến tổn thất lớn như vậy, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngươi Ôn Như Ngọc nhìn xem người này sắc mặt, trong lòng chán ghét đạt đến đỉnh phong. Tốt tốt, Ôn tiểu hữu, Quách tổng có Quách tổng khó xử. Vu Hướng Đông liền vội vàng tiến lên trấn an, tiếp lấy lại hỏi, ngoại trừ các ngươi còn đụng phải cái gì? Các công nhân dừng một chút, mới có một cái dẫn đầu lấy dũng khí nói rằng, có đôi khi chúng ta làm việc, đột nhiên nhìn thấy dây chuyển sản xuất bên trên xuất hiện một đôi đấm máu tay, cái kia tay tại càng không ngừng bận bịu đến bận bịu đi. Chúng ta dọa đến không dám động, nhưng sau đó lại xem xét, tay kia lại không thấy. Còn có, chỉ cần thêm ca đêm liền sẽ nghe được một chút thanh âm kỳ quái, không biết là đánh linh, vẫn là thổi còi. Chúng ta nghe xong cái thanh âm kia, cũng cảm giác trong lòng đặc biệt khó chịu, cái gì cũng không muốn làm, liền muốn từ trên lầu nhảy đi xuống. Hiện tại chúng ta mỗi ngày làm việc đều sợ mất mật. Liên sợ lại thấy cái gì nghe được cái gì, các công nhân sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều ngăn không được run nhẹ nhẹ. Không có chứng dùng đồ vật, giữa ban ngày có gì phải sợ, có phải hay không kiếm cơ không muốn làm giống. Ta nói cho các ngươi biết, không có việc để hoạt động liền không có cơm ăn, trừ tiền lương thời điểm đừng tới ta cái này khóc than. Quách tổng liếc mắt, ngươi có hai cái tuổi trẻ công nhân mặt lộ vẻ phẫn nộ, nắm đấm nắm lại, nhưng bị lớn tuổi công nhân đè lại. Lớn tuổi công nhân lắc đầu, lôi kéo bọn hắn ra phòng làm việc. Các ngươi đều nghe được, tình huống chính là như thế cái tình huống. Có cái gì quỷ ảnh tử đang khóc, còn có cái gì loạn thất bát tao tiếng chuông, các ngươi mấy người như vậy đến cùng có thể hay không xử lý? Quách tổng đau đầu đuốt đuốt huyệt thái dương, nhìn xem Lục Phi mấy người. Quách tổng, lần này ta cam đoan, có chuyên thu tả vật Lục trưởng quay xuất mã, nhất định có thể giải quyết. Vu Hướng Đông cười vỗ vỗ bộ ngực. Quách tổng liếc mắt Lục Phi một cái, trong mắt tự nhiên vẫn là hoài nghi vẻ mặt. Ta liền để nhà máy toàn bộ đình công, buổi tối hôm nay còn không giải quyết được, đình công tổn thất ta tìm ngươi bồi à? Hắn nhấn diệt xì gà, nhường bên cạnh mỹ nữ thư ký xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Thư ký dẫm lên giày cao gót, đội vàng chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát, đại gia liền nghe phía ngoài truyền đến tiếng người. Quay đầu nhìn lại, mấy trăm tên công nhân gần như đồng thời theo nhà máy bên trong bừng lên, như là con kiến rời đi xào huyệt. Bước tiến của bọn hắn rất nhanh, dường như không kịp chờ đợi mong muốn thoát đi mảnh này nhà máy. Rất nhanh, cả tòa nhà máy đều trở nên yên tĩnh. Chuyện còn lại liền giao cho các ngươi. Ta ngay tại nhà máy đối diện, chờ các ngươi tin tức tốt. Quách tổng chắp tay sau lưng đứng lên. Đúng rồi, kho số 4 là ta cất giữ trọng yếu hàng hóa địa phương, các ngươi ai cũng không thể vào. Địa phương khác không quan trọng, ta an bài mấy cái bảo an cho các ngươi hỗ trợ. Hắn gọi một đội bảo an, bàn giao vài câu sau, liền mang theo thư ký vội vàng rời đi. Trời liền sắp tối, lớn như vậy nhà máy, chỉ còn Lục Phi cùng Vu Hướng Đông mấy người, lộ ra phá lệ tỉnh táo. Phi, thứ đồ gì, cũng dám ở trước mặt chúng ta sĩ diện. Ôn Như Ngọc nhịn không được đối với Quách tổng heo mập giống như bóng lưng gắt một cái, có chút oán trách nhìn xem Vu Hướng Đông, Vu lão ca, ngươi chuyện gì xảy ra? Đối loại người này cũng đúng, ta xuất đạo đến nay, liền không bị qua loại này khí. Lục Phi cũng cảm thấy rất im lặng, lại có người dám đắc tội huyền môn bên trong người, đại gia tùy tiện làm chút ít thủ đoạn, đều đủ hắn uống một bình. Huyền môn bên trong người đi tới chỗ nào không phải được người tôn kính. Cái này họ Quách, cư nhiên như thế cuồng vọng. Người loại này là như thế nào đem nhà máy làm lớn như thế? Ôn muội muội, xin lỗi a, là lão ca không có bản sự, liên lụy đại gia chịu phần này khí. Vu Hướng Đông lộ ra xin lỗi đủ cười, bất quá việc này ta tiếp nhận tự nhiên là muốn làm đến cùng, không phải truyền đi lộ ra chúng ta hiệp hội rất không bản sự, đúng không? Đại gia yên tâm, có ta ở đây, thủ lao bên trên tuyệt đối không cho đại gia ăn thiệt thòi. Tính toán? Tính toán, làm gì cùng loại người này so đo. Chúng ta cũng không phải hướng về phía hắn tới, chủ yếu là vì giúp lão ca ngươi. Cao Tiểu Phong rất đại độ khoát khoát tay. Lục Phi cùng Kinh Kiếm không có lên tiếng âm thanh. Cái kia gọi Quế Thừa Nghiệp vẫn luôn rất trầm mặc, nhìn qua là kiệm lời ít nói người, tất cả lấy Vu Hướng Đông làm chủ. Các vị, ta Vu mẫu người vô cùng cảm kích. Vu Hướng Đông cảm động hết sức, ngẩng đầu quan sát dần dần ngầm hạ sát trời, lại nói: Các vị đạo hữu, trước khi động thủ ta còn muốn lại cùng đại gia giải thích rõ một chút. Tại tòa này nhà máy trước đó, nơi này vốn là một mảnh lầu cao, phát sinh qua đại quy mô sụp đổ sự kiện, chết qua rất nhiều người. Nơi này bản thân liền là một khối hung địa, Quách tổng lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả cầm mảnh đất này thành lập nhà máy. Ta hoài nghi, nơi đây mấy thứ bẩn thỉu huyên náo như thế hùng, liền cùng cái này có quan hệ. Nơi này quỷ vật, ngoại trừ nhà máy nhảy lầu mà chết những người kia bên ngoài, còn có rất nhiều khác quỷ vật. Ôn Như Ngọc hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ xem thường, là cái kia đầu heo có thể làm được sự tình, ta nhìn hắn căn bản không có đem công nhân mệnh coi ra gì. Cho nên nói, chúng ta không riêng gì vì kiếm tiền, cũng là vì những này đáng thương các công nhân. Tiêu diệt mấy thứ bẩn thỉu, các công nhân khả năng an toàn. Vũ Hướng Đông dẫn đại gia, hướng phía hai hào nhà máy phương hướng đi đến. Các nhân viên an ninh sợ hãi rụt rè theo ở phía sau. Lục Trường quay, công nhân ngâng lên phát ra cùng loại với đánh tiếng trung âm, chính là cái kia tà vật. Ta cùng Lao Quế cũng nghe được qua, thanh âm kia vừa xuất hiện, đại não liền sẽ mất đi ý thức, chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, nhảy đi xuống. Vũ Hướng Đông vừa đi vừa đối Lục Phi nói rằng, ta cùng Lao Quế đều kém một chút mắc lửa. May mắn trên người chúng ta đều có hộ thân phủ, đang nhảy lâu trước đó kịp thời tỉnh táo lại. Một hồi đại gia nếu như nghe được loại thanh âm này, nhất định phải phá lệ coi chừng. Nhưng này thanh âm không cố định, có đôi khi tại hai hào nhà máy, có đôi khi tại địa phương khác. Ta cùng Lao Quế bắt mấy ngày cũng không đem nó bắt được, không biết Lục trưởng bày có hay không biện pháp tốt. Vũ Hướng Đông buồn rầu nhìn xem Lục Phi. Thanh âm loại tà vật. Cái này vẫn rất hiếm thấy Lục Phi hứng thú nhất lên. Chương 1183, vô tận thang lầu chương 1183, vô tận thang lầu trời đã hoàn toàn đen. Toàn bộ khu xưởng yên tĩnh, 10 tòa nhà máy lóe lên có chút ánh đèn. Âm lãnh gió đêm theo cao ốc ở giữa xuyên qua. Hai hào nhà máy cửa thật to mở ra, như là quái vật mở ra miệng. Sợ hai bỏ lên trên các nhân viên an ninh gương mặt, Lục Phi cùng Vũ Hướng Đông một đoàn người chậm rãi đi vào. Mở tối quang mang hạ, từng dãy băng lãnh máy móc chỉnh tề bày ra. Thang lầu chính ở đằng kia. Lớn tuổi bảo an lão Lý nơm nớp lo sợ rũi ra ngón tay. Đám người quay đầu nhìn lại. Góc tường, một loạt cũ kỹ cầu thang hướng lên kéo dài đến trong bóng tối, dường như có âm khí từ phía trên chạy xuôi xuống tới. Sợ cái gì, có một cái tới một cái, có hai cái thu một đôi. Cao Tiểu Phong hai tay nắm tay, xê dịch tráng kiện hai chân, dẫn đầu hướng phía thang lầu bước nhanh tới. Đám người chấn định đuổi theo. Nếu như chỉ là mấy cái nhảy lầu mà chết oan hồn, đối bọn hắn những người này mà nói còn không tính cái gì. Nơi thang lầu đèn dường như hỏng, thế nào theo chốt mở cũng không sáng. Đen kịt cầu thang dường như không nhìn thấy cuối cùng, không khí nơi này rõ ràng so những vị trí khác muốn càng thêm ấm lãnh. Các nhân viên an ninh thế nào cũng không dám tới gần, có còn che lên lỗ tai. Lục Phi cùng Kinh Kiếm đứng tại đám người ở trong, nhìn chằm chằm thang lầu đợi một hồi, lại không chậm chạp không gặp gỡ phía trên có động tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ta đi lên trước nhìn một cái. Cao Tiểu Phong hơi không kiên nhẫn, thẳng lên lầu bậc thang. Cao Tiểu Hữu, không thể xúc động a. Phía trên kia có nhất giai thang lầu có vấn đề, một khi lạc đạn liền có thể Vu Hướng Đông nhắc nhở chậm một bước. Nhưng Cao Tiểu Phong động tác rất nhanh, vừa xài bước làm hai bước, hai ba lần liền bỏ lên. Nguy rồi, đại gia mau cùng bên trên. Vu Hướng Đông sốt ruột đối đám người phất tay, đội vàng truy hướng Cao Tiểu Phong, Quế Thừa Nghiệp theo sát hắn. Bọn hắn rất gấp, nhưng lại thế nào cũng đuổi không kịp Cao Tiểu Phong bộ pháp, trơ mắt nhìn xem Cao Tiểu Phong kia cao lớn to con thân ảnh biến mất trong bóng đêm. Vu Lao Ca, Quế Lao Ca. Ôn Như Ngọc mở miệng la lên hai người kia danh tự, nhưng bọn hắn tựa như nghe không được dường như, hung hăng hướng trên bậc thang bò. Lục Trường Quầy, thang lầu này là có chút cổ quái a. Ôn Như Ngọc rất cẩn thận, lựa chọn cùng Lục Phi hai người cùng nhau đi lên. Như Ngọc tỷ, không cần hoảng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lục Phi cùng Kinh Kiếm liếc nhau, rút ra riêng phần mình pháp khí. Ba người cẩn thận cất bước, đi đến thang lầu. Chẳng biết tại sao, vừa lên đến liền có loại ảo giác, cái này ngắn ngủi một đoạn thang lầu dường như biến vô hạn dài. Phía trên không nhìn thấy cuối cùng, phía dưới không nhìn thấy xuất khẩu. Thang lầu bên ngoài, mấy cái kia bảo an diện mục bắt đầu mơ hồ, biến thành một đoàn bóng đen. Hô, ba người cẩn thận từng ly từng tí, Ôn Như Ngọc cũng xuất ra chính mình kim châm, khi bọn hắn đi đến thang lầu trung đoạn thời điểm. Đột nhiên một cỗ sắc bén âm phong từ trên xuống dưới thổi tới, cho bụi to đến mê hoặc ánh mắt của bọn hắn. Lần nữa mở mắt, Lục Phi phát hiện người bên cạnh toàn không thấy, chỉ còn hắn lẻ loi trơ trọi một người đứng tại bóng đêm vô tận trên bậc thang. A, hình tượng này coi là thật để cho người ta tuyệt vọng, dường như toàn thế giới đều chỉ thừa hắn một cái, tứ cố vô thân. Nhưng Lục Phi nội tâm cũng không gợn sóng, mà là có chút hăng hái hướng phía trên dưới dò xét. Huyễn cảnh xuất hiện, giải thích rõ quỷ vật bắt đầu quấy phá. Ô ô ô ô ô, một đạo thê thảm tiếng khóc đột nhiên từ thang lầu phía trên truyền đến. Rốt cuộc đã đến. Lục Phi ngẩng đầu, nhìn thấy thang lầu chỗ cao nhất ngồi một cái bóng người màu đen. Người kia co do thân thể, khóc đến mười phần thương tâm. Ô ô ô ô ô, về nhà, ta muốn về nhà, về nhà. Lục Phi hướng thẳng đến bóng đen kia đi đến. Nhưng khi hắn tới kia tiết thang lầu thời điểm, bóng đen lại đột nhiên biến mất, sau một khắc lại tại hắn phía trên xuất hiện. Ô ô ô ô ô, Lục Phi lại hướng lên trên đi đi. Quả nhiên, vừa đi đã qua, bóng đen lại biến mất, lại xuất hiện tại hắn phía trên, như cũng phát ra làm người ta sợ hãi tuyệt vọng tiếng khóc. Lục Phi minh bạch, bóng đen này muốn đem hắn dẫn tới mái nhà. Nếu như là công nhân bình thường, đụng phải loại tình huống này, hoàn toàn chính xác xong đời. Nhưng chuyện này đối với Lục Phi mà nói chỉ là chút lòng thành. Đừng chạy a, ta đến tiễn ngươi về nhà. Lục Phi một bên hướng phía bóng đen kia tới gần, một bên đánh ra một côn. Điện quang bắn ra, ô bóng đen kia không có chút nào sức chống cự, đột nhiên tiêu tán. Lục Phi trước mắt hình tượng biến đổi, hắn liền đứng tại lúc đầu trên bậc thang. Nhưng kỳ quái là, những người khác vẫn là chưa từng xuất hiện. Ngược lại, tại dưới bậc thang phương, nhà máy móc chuyển đến rất lớn tiếng ầm ầm. Phía dưới lại có tình huống. Lục Phi suy nghĩ một chút, thang lầu dị thường còn không đến mức khó tới hiệp hội người, nhưng nếu phía dưới thật có tình huống, mấy cái kia bảo an liền xui xẻo. Hắn nhảy xuống thang lầu, hướng phía ầm ầm máy móc nhìn lại. Mờ tối, mấy cái kia bảo an đứng tại máy móc bên cạnh, biểu lộ ngây ngốc, đang nắm tay hướng phía vận chuyển trong cơ khí ở giữa với tới. Dừng tay. Lục Phi ánh mắt trầm xuống, tóc đen từng sợi cấp tốc bay ra, đem những cái kia bảo an tay toàn bộ cuốn lấy. Các ngươi mau đi ra.
Lục Phi hướng phía bọn hắn chạy tới gần. Nhưng mà, bọn hắn máy móc xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, diện mục dữ tợn không chịu nổi.
Đấm máu hai tay nâng lên, hướng phía Lục Phi mạnh mẽ chụp tới. Còn dám quấy phá?
Lục Phi hừ lạnh một tiếng, trong tay một đoàn nho nhỏ lôi cầu bộc phát. Những này dữ tợn quỷ vật tại chói mắt điện quang bên trong, toàn bộ hóa thành tro tàn. Nhà máy an tĩnh lại. Những cái kia máy móc trầm mặc dừng ở trong bóng tối.
Lục Phi ánh mắt nhìn khắp bốn phía, phát hiện những cái kia bảo an không biết bị cái gì hấp dẫn, vậy mà toàn bộ hướng phía trên bậc thang đi đến.
Thật sự là phiền toái.
Lục Phi lắc đầu, chạy tới đem những cái kia bảo an toàn bộ kéo trở về.
Bọn hắn từng cái vẻ mặt ngốc trệ, đã mất đi ý thức, thân thể cứng đờ độc lên, tựa như giật dây con rối.
Mấy người kia không có tác dụng gì, hẳn là cái kia Quách tổng không yên lòng, lưu lại nhìn bọn hắn chằm chằm nhãn tuyến.
Tóc đen đem các nhân viên an ninh toàn bộ đóng gói, kéo xuống thang lầu.
Lúc này, nơi thang lầu đột nhiên sáng lên mấy xóa tinh quang.
Ngay sau đó Kinh Kiếm thân ảnh nổi lên.
Kinh huynh,
xem ra Kinh Kiếm cũng thoát khỏi thang lầu huyễn cảnh, Lục Phi đối với hắn quát.
Hai người ba chân bốn cẳng, đem các nhân viên an ninh toàn bộ tỉnh lại.
Các nhân viên an ninh vẻ mặt mờ mịt, không biết rõ xảy ra chuyện gì, liền nhớ kỹ nghe thấy tiếng khóc một mực tại leo thang lầu.
Sau đó, trên bậc thang lại truyền tới một chút dị hưởng.
Ngay sau đó, những người khác thân ảnh dần dần hiện hiện.
Cao Tiểu Phong tay không mang theo một cái bóng đen, mặt mũi tràn đầy đắc ý chính là thứ này quái phá, nó chạy lại nhanh, có thể có quả đấm của ta nhanh sao? Còn muốn đem người dẫn tới trên lầu đi, quả thực chính là muốn chết.
Nói, hắn liền giơ tay lên dùng sức bóp.
Bóng đen kia lại trực tiếp trong tay hắn hóa thành tro tàn.
Tay không tấc sắt đối phó quỷ vật, xem ra hắn là thuần dương chi thể, đi là luyện thể con đường.
Kinh Kiếm nhỏ giọng nói rằng,
loại này đường đi không cần ngoài định mức pháp khí, thân thể liền có thể cách làm khí dụng.
Vu lão ca, trên bậc thang những này bất quá là mấy cái nho nhỏ oan hồn mà thôi, không đủ gây sợ.
Cái khác quỷ vật ở đâu?
Cao Tiểu Phong vừa nói, một bên nhanh chân nhảy xuống thang lầu.
Đáng sợ còn tại đằng sau, Vu Hướng Đông nói còn chưa dứt lời.
Nhà máy bên ngoài bỗng nhiên truyền đến bình một tiếng vang thật lớn.
Phản phất có vật nặng theo chỗ cao đập xuống.
Chương 1184, tử vong tuần hoàn chương 1184, tử vong tuần hoàn bành.
Kia một tiếng vật nặng rơi xuống đất to lớn vang động, vạch phá toàn bộ khu xưởng yên tĩnh.
Tất cả mọi người là giật mình.
Ngươi nhìn ta nhìn ngươi.
Vu Hướng Đông vẻ mặt nghi hoặc, có loại dự cảm bất tường, nói, ta cùng Lao Quế trước đó không nghe thấy qua loại này động tĩnh, chẳng lẽ lại có cái gì quỷ vật xuất hiện.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm phản ứng nhanh nhất, thân hình lóe lên đã vọt tới nhà máy bên cửa.
Ôn Như Ngọc theo sát phía sau, kim châm nắm chặt.
Cao Tiểu Phong trên mặt đắc ý cũng trong nháy mắt ngưng kết, nhíu mày, nhanh chân đuổi theo.
Các nhân viên an ninh thì dọa đến co lại thành một đoàn, hoảng sợ nhìn qua đại môn phương hướng.
Vang lanh gió đêm sen lẫn một tia nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt.
Ngoài cửa cách đó không xa đất xi măng bên trên, nằm sấp một cái vặn bèo hình người.
Kia là một người mặc cũ nát màu lam đồ lao động nam nhân, hoặc là nói, đã từng là.
Thân thể của hắn lấy hoàn toàn trái với lẽ thường góc độ chồng chất lấy, tứ chi vặn bèo thành hình méo mó, đầu lâu thật sâu lom xuống dưới, đỏ bạch chất lỏng đang từ dưới người hắn chậm rãi lan tràn ra, tại mờ tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ chói mắt.
Má ơi, lại nhảy lầu.
Các nhân viên an ninh phát ra hoảng sợ kêu to, dọa đến hồn phi phách tán.
Người này ở đâu ra?
Nhà máy người không phải đều tan sở chưa?
Lục Phi cảm giác hết sức kỳ quái, cẩn thận đến gần công nhân.
Lúc này, kia đầu góc đã vỡ vụn công nhân lại đột nhiên ngẩng đầu, đấm máu tay vồ một cái về phía cổ chân của hắn.
Quả nhiên là quỷ.
Lục Phi ánh mắt run lên, một gậy đem kia đấm máu quỷ thủ mở ra.
Trở về không được công nhân quỷ hồn kêu thảm hôi phi yên diệt.
Nhưng bốn phía âm khí lại biến nặng hơn.
Một cỗ nặng nề làm cho người khác hít thở không thông oán khí, theo khu xưởng mặt đất dần dần xông ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khu xưởng.
Không khí biến băng lãnh thấu xương, hô hấp đều mang dị sắc giống như ngai ngái.
Ô ô ô ô ô.
Dưới chân mặt đất vậy mà vang lên làm người ta sợ hãi tiếng khóc, phản phất có vô số quỷ hồn sắp phá đất mà lên.
Các nhân viên an ninh dọa đến đứng không vững.
Vu lão ca, đây là tình huống như thế nào?
Hãng này bên trong đến cùng còn có bao nhiêu quỷ?
Lục Phi kỳ quái nhìn về phía Vu Hướng Đông.
Kia phát ra tiếng chuông tạ vật còn chưa có đi ra, trước đụng tới quỷ dị như vậy tình huống.
Dưới mặt đất,
chẳng lẽ là bị lầu cao đập chết những người kia?
Nghe nói mặt đất đều sụp đổ, có rất nhiều người bị chôn ở phía dưới, không thể đào đi ra.
Vu Hướng Đông sắc mặt nghiêm túc, chỉ sợ là tự sát quỷ hồn và khí, đem những quỷ hồn này dẫn ra.
Đi ra vừa vặn,
để bọn hắn kiến thức một chút ta cao mẫu người quyền cước.
Cao Tiểu Phong hừ lạnh một tiếng, chân phải cao cao nâng lên, hướng xuống đất dùng sức đạp mạnh.
Bình.
Dưới chân hắn một vòng mặt đất lập tức bốc lên từng tia khói đen, tiếng quỷ khóc yếu đi không ít.
Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng nhao nhao ra tay.
Các ngươi mau nhìn mái nhà.
Ôn Như Ngọc đống nhiên chỉ vào hướng trên đỉnh đầu.
Đại gia ngẩng đầu nhìn lại,
chỉ thấy trên lầu chót thình lình đứng đấy một người mặc công nhân chế phục bóng người.
Còn không đợi đám người kịp phản ứng,
bóng người kia thả người nhảy lên, bình một tiếng nện ở từ phía.
Máu tươi bắn ra,
tất cả đều trở về không được, máu tươi tan vào mặt đất, công nhân phát ra thê lương kêu thảm.
Còn dám tới?
Cao Tiểu Phong nhíu mày, một cước đem cái này công nhân quỷ hồn bị đá hồi phi yên diệt.
Có thể bốn phía oán khí lại tăng lên gấp đôi.
Bình.
Ngay sau đó, lại một cái công nhân quỷ hồn nhảy xuống tới.
Không dứt đúng không?
Cao Tiểu Phong lộ ra vẻ phẫn nộ, một cước đem quỷ hồn đá bay.
Có thể dạng này cũng không làm nên chuyện gì.
Bốn phía oán khí ngược lại càng ngày càng đậm hơn, nguyên bản yếu đi xuống tiếng quỷ khóc sói tru trong nháy mắt tăng lớn.
A a a, khàn giọng thê lương tiếng giống, đánh thẳng vào mỗi người thần kinh.
Lục Phi mấy người vội vàng dùng pháp lực bảo vệ thần trí, có thể bảo vệ An nhóm liền thảm, bọn hắn đã ôm đầu sủi lơ trên mặt đất, phát ra vô ý thức rên rỉ. Ngay sau đó, mặt đất phát ra đáng sợ tiếng cạch cạch, từng cái máu me đầm đìa khớp xương vặn vẹo quỷ thủ, theo mặt đất phá đất mà lên. A, một cái bảo an mắt cá chân bị một cái băng lạnh thấu xương huyết thủ gắt gao bắt lấy, trong nháy mắt da thịt biến thành màu đen, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể bị quỷ thủ kéo lấy lâm vào mặt đất đen nhánh khe hở. Hoàng Bét, không thể để cho bọn hắn có việc. Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp đội vàng chạy tới cứu người. Hắn xuất ra một cái bắt quái kính, chiếu hướng bắt lấy công nhân quỷ thủ. Quế Thừa Nghiệp thì hướng bốn phía ném ra ngoài mấy đạo đồ vàng, suy yếu bốn phía bàn khí. Bình, lại một cái công nhân quỷ hồn rơi đập trên mặt đất. Mặt đất oán khí ầm vang dâng lên, như là màu đen nồng vụ giống như lan lộn. Quỷ thủ lít nha lít nhít theo mặt đất khe hở chui ra, chụp vào đám người mắt cá chân. Cứ tới a, nhìn xem ra già ta như thế nào siêu độ các ngươi. Cao Tiểu Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thuần dương khí huyết như là liệt diễm bộc phát, một quyền đánh phía bắt lấy chân mình mắt cá chân quỷ thủ. Quỷ kia tay trong nháy mắt bị thiêu đốt thành khói đen tiêu tán, nhưng ngay sau đó càng nhiều quỷ thủ xuất hiện. Ôn Như Ngọc biểu lộ nghiêm túc, kim châm lóe ra yếu ớt kim quang, đâm về chộp tới huyết thủ, đem nó tạm thời bước lui, nhưng kim châm bên trên quang mang cũng tại toàn khí ăn mòn hạ cấp tốc cảm đạm. Lục Phi cùng kinh kiếm ăn ý phối hợp, tinh quang cùng điện quang giao thế lấp lóe, một kích liền đánh nát một mảng lớn quỷ thủ. Hai người là thoải mái nhất, nhưng Lục Phi đảo mắt toàn bộ oán khí trùng thiên khu xưởng, chân mày cau lại. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Vu Lão Ca, đây là tử vong tuần hoàn. Công nhân mỗi tầng phục một lần tử vong, nơi đây oán khí liền sẽ tăng thêm gấp đôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp đánh vỡ loại này tuần hoàn. Lục Trường Quầy, cái này muốn làm sao đánh vỡ? Vu Hướng Đông không ngừng dùng bát quái kính điều chỉnh phương vị, Quế Thừa Nghiệp phối hợp với hắn dùng bùa vàng cùng mấy cái trận kỳ tại bảo an chung quanh thiết hạ một cái cỡ nhỏ trận pháp, tạm thời bảo vệ an toàn của bọn hắn. Nếu như ra lại nhân mạng, bọn hắn liền không tốt hướng Quách tổng bàn giao. Đâu nguồn hẳn là tại mái nhà. Ta đi lên giải quyết. Lục Phi ngẩng đầu nhìn trên lầu chót phương, nơi đó lại có một cái bảo an quỷ hồn lảo đảo muốn ngã. Liên hoàn thập tam tiêu. Lúc này mới nhảy bốn cái, hoa khí giống như này dày đặc, để bọn chúng toàn nhảy thì còn đến đâu. Kinh huynh, ngươi lưu tại đám này Vu Lão Ca. Lục Phi đối kinh kiếm bàn giao một câu, lôi kích một giết ra một đường máu, hướng phía nhà máy thang lầu chạy đi. Chỉ bằng một mình ngươi, có thể làm sao? Cao Tiểu Phong hoài nghi nhìn qua hắn, một chân quét ra trước mặt quỷ thủ, đi theo. Lục Phi cũng không quay đầu lại, dường như không nghe thấy hắn nói chuyện, trong nháy mắt liền biến mất tại thang lầu. Tóc đen bay lên trên múa. Lục Phi hướng lên nhảy lên, thân hình tại trên bậc thang nhanh nhẹn nhảy qua, mượn tóc đen trợ giúp chỉ dùng mấy giây liền đạt tới mái nhà. Làm Cao Tiểu Phong đuổi tới nơi thang lầu thời điểm, đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Mái nhà âm phong lưu động. Kia công nhân thân ảnh đứng tại sàn gác biên giới, lung lay nhoáng một cái, liền hướng xuống rơi xuống. Trở lại cho ta. Lục Phi tay trái đột nhiên dò ra. Trên tay làn da đã biến trắng bệnh, quỷ dị màu đen hoa văn xen lẫn. Âm lực đột nhiên bộc phát. Một cái hư ảo quỷ thủ đột nhiên hướng phía kia rơi xuống công nhân chụp tới. Chương 1185, để cho ta tới siêu độ ngươi chương 1185, để cho ta tới siêu độ ngươi cái kia từ thuần túy âm lực ngưng tụ mà thành u minh quỷ thủ, so Lục Phi trong tưởng tượng càng nhanh chính xác hơn. Ngay tại kia công nhân quỷ hồn vừa mới thoát ly mái nhà biên giới, bắt đầu hạ xuống trong nháy mắt, một cái quỷ thủ chống rông dò ra, một phát bắt được công nhân quỷ hồn, đột nhiên đưa nó túm trở về. À, tại quỷ thủ chạm đến quỷ hồn trong nháy mắt, quỷ hồn phát ra run rẩy kêu thảm, hoảng sợ giằng co. U minh quỷ thủ chẳng những có thể lấy bắt lấy quỷ hồn, còn có thể đối với nó tạo thành nhất định tinh thần xung kích. Thể nội âm dương ngư chuyển động, Lục Phi mặc dù không phải trực tiếp bắt lấy quỷ hồn, nhưng tay trái lại có thể cảm giác được rõ ràng quỷ hồn dãy rủa động tác. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu. Này lầu không giải quyết được vấn đề, vẫn là để ta đến siêu độ ngươi đi. Dưới lầu không ngừng truyền đến quỷ gào âm thanh cùng tiếng đánh nhau, Lục Phi không có lãng phí thời gian. Tay trái âm lực, tay phải dương lực, táo một côn đánh ra. Đạo này công nhân quỷ hồn, trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Tử vong tuần hoàn tạm thời bị đánh gãy. Phía dưới âm sát toán khí không còn tăng thêm, bất quá hết thể này 13, lúc này mới cái thứ 5. Còn có 8 quỷ hồn muốn tìm đi ra. Lục Phi đi đến mái nhà biên giới, chờ đợi còn lại quỷ hồn xuất hiện. Lúc này, hành lang vang lên thùng thùng tiếng bước chân, Cao Tiểu Phong lúc này mới thở hồng hộc chạy tới. Con quỷ kia đâu? Hắn cầm nắm đấm, khắp nơi nhìn quanh. Người tới được vừa vặn, vừa rồi cái kia đã chết, còn lại 8. Lục Phi nhàn nhạt nói một câu. Chết? Người động tác nhanh như vậy? Cao Tiểu Phong ánh mắt trợ to, rất là không tin, hắn mới bước đi đến tầng cao nhất biên giới hướng xuống nhìn quanh. Phát hiện phía dưới bán khí không có tăng thêm mới miễn cưỡng tin tưởng. Bất quá, từ trên lầu nhìn phía dưới, hình tượng càng khủng bố hơn. Toàn bộ khu xưởng đều bị nồng đậm bán khí bao phủ, vô số huyết sắc quỷ thủ từ đó như ẩn như hiện, chói tai tiếng bị khóc không ngừng xông vào dây thần kinh của con người. Cái này nhà máy tới ban đêm vậy mà đáng sợ như thế. Chắc không được Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp hai người xử lý không được. Hô, đột nhiên, mái nhà nổi lên một hồi âm phong. Một đạo công nhân quỷ hồn từ cửa thang lầu xuất hiện, hướng phía lâu bên cạnh chạy như điên. Tới. Lục Phi lập tức nhấc lên táo một côn. Lần này có Cao Tiểu Phong tại, hắn liền không tiện sử dụng U Minh Quỷ Thủ. Điện quang bắn ra, công nhân quỷ hồn còn không có chạy đến lâu bên cạnh liền biến thành cho tàn. Ngay sau đó, thứ 7 đạo thứ 8 quỷ hồn lần lượt hiện hiện. Cao Tiểu Phong không cam lòng yếu thế, vung lên cái kia đống cắt lớn nắm đấm liền hướng phía công nhân quỷ hồn đập tới, động tác nhanh chóng, sợ Lục Phi cùng hắn đoạt dường như. Cũng tốt, Lục Phi bất việc. Hắn chỉ cần chú ý phương hướng nào có quỷ hồn xuất hiện, nói cho Cao Tiểu Phong, nhường hắn đi chân chạy là được rồi. Những này tự sát oan hồn không tính lợi hại, lấy năng lực của bọn hắn, đối phó dư xài. 12, 13. Rốt cục, tất cả công nhân quỷ hồn đều tại Cao Tiểu Phong song quyền hạ hóa thành cho tàn. Những đồ chơi này, căn bản không chịu nổi một kích. Cao Tiểu Phong bẻ bẻ cổ, lắc lắc nắm đấm của mình. Biểu tình kia phảng phất tại nói, nắm đấm của hắn không thể so với Lục Phi lôi kích một trên lệnh. Đừng cao hưng quá sớm, hiện tại chỉ là tử vong tuần hoàn bị đánh phá, những cái kia đã xuất hiện đoán khí cùng huyết thủ, còn muốn hao chút công phu. Lục Phi sắc mặt bình tĩnh, bất quá để cho an toàn hắn vẫn là tại mái nhà đợi mấy phút, thấy không có mới tự sát quỷ hồn xuất hiện, mới yên tâm xuống lầu. Tính ngươi có chút đầu óc, biết trước diệt tự sát quỷ hồn, bất quá điểm này đoán khí còn không có cái gì tốt sợ. Cao Tiểu Phong vượt lên trước một bước xông vào thang lầu, hướng xuống chạy đi. Lục Phi chỉ cảm thấy người này ngây thơ. Chờ Cao Tiểu Phong kia thân ảnh cao lớn biến mất tại hành lang, hắn trực tiếp theo mái nhà nhảy xuống. Tóc đen vung đẩy, hắn hai chân nhẹ nhàng rơi xuống đất. Huyết sát quỷ thủ như thủy triều lao qua, hắn lập tức thả ra một cái lôi cầu. Ầm ầm. Sấm sét vang dội phía dưới, quỷ thủ biến mất hơn phân nửa. Tất cả mọi người không có sao chứ? Tử vong tuần hoàn đã phá bỡ. Hắn nhìn bốn phía, bởi vì oán khí không có tiếp tục tăng thêm, cho nên huyết thủ số lượng bị tiêu diệt sau liền không cách nào trọng sinh, đại gia ứng phó nhẹ nhõm nhiều. Vẫn là Lục trưởng bày lợi hại. Ôn Như Ngọc hai mắt đều biến thành tinh tinh mắt, nàng mấy bước chạy hướng Lục Phi, vẫn là tại Lục Phi bên người mới cảm giác an toàn tràn đầy. Lục Phi, bên này. Kinh Kiếm hướng phía Lục Phi mắc, hắn tại vu hướng đông cùng bên cạnh, giúp đỡ bảo hộ những cái kia sợ choáng váng các nhân viên an ninh. Lục Phi cùng Ôn Như Ngọc đi qua cùng bọn hắn tụ hợp. Lúc này, Cao Tiểu Phong theo lâu bên trong chạy đến, liếc nhìn Lục Phi, đều nhanh ngộng, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Ngươi từ đâu xuất hiện? Hắn rõ ràng so Lục Phi trước xuống lầu, thế nào Lục Phi ngược lại nhanh hơn hắn? Là ngươi động tác quá chậm. Lục Phi quay đầu nhìn qua bên ngoài. Hoán khí rất nặng, huyết thủ rất nhiều, nhưng lấy bọn hắn những người này năng lực hợp lực ứng phó, không thành vấn đề. Đại gia thêm chút sức, đem những này huyết thủ tiêu diệt sạch sẽ, trong xưởng oán khí tự nhiên là yếu đi. Lục Phi vung tay một cái, dẫn đầu hướng phía huyết thủ xuất kích. Tốt, nghe Lục trưởng quay. Ôn Như Ngọc cái thứ nhất hưởng ứng. Kinh Kiếm tự nhiên không cần phải nói. Ba người lấy Lục Phi làm trung tâm, hướng phía bốn phía quỷ thủ triển khai công kích. Trong bất chi bất giác, Lục Phi dường như thành trận này hành động chủ đạo. Cao Tiểu Phong mặt có không vui, nhưng lại tìm không ra ma bệnh, chỉ có thể hét lớn một tiếng xông vào huyết thủ ở trong, ra sức giải hiện ra thực lực của mình. Mặc dù oán khí vẫn như cũ dày đặc như mực, nhưng đã mất đi tử vong tuần hoàn duy trì liên tục tăng phúc, huyết thủ số lượng cùng lực lượng tăng trưởng rốt cục bị ngăn chặn lại. Đại gia buông tay buông chân, các hiện thần thông. Chỉ chốc lát sau, huyết thủ liền thiếu đi một mảng lớn. Âm phong lưu động oán khí cuồn cuộn. Còn lại những cái kia huyết thủ không tiếp tục áp sát, toàn bộ rút về mặt đất khe hở ở trong. Ha ha, coi như các ngươi chạy nhanh, nếu không, Cao gia ta đem các ngươi những này mấy thứ bẩn thỉu toàn diện siêu độ. Cao Tiểu Phong nuốt một cái mồ hôi chán, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Miệng hắn nói đến lợi hại, lần này chiến đấu xuống tới vẫn là hao phí không ít khí lực. Cuối cùng là vượt qua đi. Ôn Như Ngọc mệt mỏi dựa vào vách tường, nàng tại mấy người ở trong là năng lực yếu nhất, đồng thời hầu như không am hiểu chiến đấu. Nàng vốn chính là nhìn lần này sống có Lục Phi tại, coi là có thể nằm thắng mới tới, không nghĩ tới còn phải ra đại lực khí. May mắn Lục trưởng bày phát hiện tử vong tuần hoàn, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Vu Hướng Đông lộ ra nghi hoặc vẻ mặt, vì sao tối nay bỗng nhiên xảy ra dạng này dị biến, ta cùng Lão Quế lúc trước cũng không được phải. Chúng ta là lần đầu tiên đến, Vu lão ca ngươi cũng không biết rõ, chúng ta thì càng không biết. Lão ca, ngươi nói cái kia sẽ phát ra tiếng chuông tà vật, ở nơi nào? Lục Phi nhìn hắn một cái, nhìn về phía bốn phía, luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Huyết thủ mặc dù rút đi, nhưng những này đoán khí thế nào còn không có tán. Kia tà vật lơ lửng không cố định xuất quỷ nhập thần, mỗi lần đều tại chúng ta trong lúc lơ đãng đông nhiên xuất hiện. Vu Hướng Đông cau mày, nói còn chưa dứt lời. Đông nhiên, dựa vào tường nghỉ ngơi Ôn Như Ngọc đông nhiên phát ra một tiếng hoảng sợ kêu thảm. A, đám người giật nảy mình, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ta vật tới. Chương 1186, Thập Tuyệt Khô Vinh trận. Chương 1186, Thập Tuyệt Khô Vinh trận. Tất cả mọi người bị Ôn Như Ngọc kia rít lên một tiếng, giật mình kêu lên. Nói ta vật liền đến. Thật là không nghe thấy kia cái gọi là cùng loại chung nhỏ thanh niên a đại gia vội vàng quay đầu đi, phát hiện Ôn Như Ngọc thân thể áp sát vào vách tường vỡ ra từng đạo lỗ hổng, mấy cái quỷ trảo theo trong cái khe vươn ra bắt lấy cổ tay của nàng cùng cổ chân, đưa nàng hướng trong vách tường lôi kéo. Ôn Như Ngọc tay chân bị trói buộc, khó mà phản kháng, chỉ có thể phát ra hoảng sợ gào thét không ngừng kêu cứu. Lục Trường Quầy, cứu ta Ôn cô nương. Đám người cả kinh thất sắc. Lục Phi vội vàng vung vẩy táo một côn hướng phía những cái kia quỷ trảo đánh tới. Cao Tiểu Phong trực tiếp xông lên trước, dùng tay bạo lực xé rách những cái kia quỷ trảo, không nghĩ tới những này quỷ trảo so phía trước kia một đợt huyết thủ lợi hại hơn nhiều, ngược lại còn đem hắn tay cho trảo thương, lập tức mu bàn tay của hắn lưu lại mấy đạo thật sâu màu đen vết cào. Muốn chết. Cao Tiểu Phong toàn thân rung động, thể nội thuần dương chi khí bộc phát, gắt gao ôm Ôn Như Ngọc không buông lỏng. Lục Phi cùng Kinh Kiếm vội tiến lên, vung vẩy pháp khí, đem những cái kia quỷ thủ tiêu diệt. Cao Tiểu Phong phí hết đại lực khí, rốt cục đem Ôn Như Ngọc đoạt trở về. Ôn Như Ngọc trắng non cổ tay cổ chân đều lưu lại thật sâu màu đen ấn ký, âm khí nhập thể nhuộm sắc mặt của nàng trong nháy mắt biến tái nhợt vô cùng. Nàng chịu đựng khó chịu vội vàng nuốt vào một quả đan dược. Đại gia đỡ lấy nàng từng bước lui lại, rời xa vách tường. Lúc này mới phát hiện, vách tường cổ xưa rách nát không chịu nổi, dường như lập tức già mấy chục năm. Phong ở lão đảo muốn ngã. Nhà này nhà máy vậy mà tại trong bất chi bất giác biến thành một tòa lầu cao. Không thích hợp. Lục Phi thấy lại hướng bốn phía. Quả nhiên, oán khí tràn ngập bên trong, cái khác mấy tòa nhà nhà máy cũng thay đổi, toàn diện biến thành rách nát lầu cao. Khu xưởng thế nào biến thành dạng này? Chẳng lẽ hôm nay là lầu cao sụp đổ ngày rỗ? Vu Hướng Đông âm thanh run rẩy suy đoán. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Ngày rỗ tới, oán khí thăng. Một ngày này đột tử quỷ sẽ một lần nữa kinh nghiệm tử vong quá trình càng thống khổ, oán khí lại càng nặng. Lục Phi cùng Kinh Kiếm lúc trước nhập hội khảo nghiệm lần kia cũng là. Hồng Bảo Thạch đại hạ, Hồng Bạch Sát kỵ nhật tái hiện, cả tòa lâu tiêu chết quỷ đều đi ra. Lúc ấy bọn hắn cũng là cựu tử nhất sinh mới sống đến Hưng Đông. Mà giờ khắc này, những này lầu cao bên trong phát ra oán khí, có thể so sánh Hồng Bảo Thạch đại hạ lần kia còn kinh khủng hơn. Trên trăm người bị chôn ở tối tăm không mặt trời lòng đất, phần này thống khổ đủ để cho người ta tuyệt vọng. Thật xin lỗi, liên lụy các vị, ta thế nào cũng không nghĩ đến, hôm nay lại là ngày rỗ. Chắc không được lại là tử vong tuần hoàn, lại là nồng đậm như vậy oán khí. Vu Hướng Đông ngày này hướng chúng nhân nói xin lỗi, sốt ruột thúc giục. Ôn muội muội đã thụ thương, nơi đây không thích hợp ở lâu. Thừa dịp những cái kia ác quỷ còn chưa có đi ra, chúng ta đi nhanh lên. Lúc này hắn cũng không nói hoài tới cho Quách tổng giao nộp, dẫn đám người liền đi ra ngoài. Hô, 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 nhưng lúc này, một cô âm phong nổi lên. Mười tòa nhà lầu cao đứng vững tại hắc ám màn trời hạ, như là to lớn ác quỷ, trên thân mở ra vô số miệng, dường như đang hướng phía đám người phun ra nuốt vào hàn khí. Vô số đạo âm lãnh khí lưu tại lầu cao ở giữa qua lại xuyên qua, hình thành một cỗ sắc bén âm phong, theo bên người mọi người thổi qua. Đại gia lập tức cảm giác được một hồi thực cốt băng lãnh, trên người lực lượng dường như bị cái này âm phong mang đi một tầng. Ôn Như Ngọc sắc mặt biến càng thêm trắng bệnh, tại âm phong bên trong thân thể đều có chút đứng không vững. Ôn tỷ tỷ, ta đến có ngươi. Cao Tiểu Phong chủ động ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ chính mình khỏe mạnh phía sau lưng. Không có việc gì, chúng ta còn có thể đi. Ôn Như Ngọc suy yếu lắc đầu, dùng tay vịn Lục Phi cánh tay. Vẫn là đi theo Lục trưởng quầy có cảm giác an toàn. Hô, lại một cô âm phong phá đến. Kinh Kiếm đội vàng vùng vẫy pháp kiếm ngăn cản, có thể pháp kiếm tinh quang biến 10 phần yếu ớt, thậm chí ngay cả cơn gió này cũng đỡ không nổi. Băng lãnh âm phong lại một lần theo trên thân mọi người thổi qua. Ôn Như Ngọc trốn ở Lục Phi sau lưng, vẫn là cảm giác được một hồi thấu xương rét lạnh, thân thể nhịn không được run rẩy. Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp sắc mặt cũng biến thành trắng bệnh. Mấy cái kia bảo an càng không cần phải nói, lẫn nhau chống đỡ lấy, nhìn so Ôn Như Ngọc hoàn hư yếu. Lục Phi, pháp lực của ta thế nào trở nên yếu đi? Kinh Kiếm khiếp sợ không thôi. Không riêng hắn có này cảm giác, Lục Phi cũng là. Âm phong kia mỗi thổi qua một lần, vùng đan điền lực lượng liền yếu bớt một phần. Cái này âm phong có chút cổ quái, giống như có thể hút đi pháp lực của chúng ta. Lục Phi cảm giác hết sức kỳ quái. Âm phong bình thường ảnh hưởng người sinh cơ, ảnh hưởng này pháp lực vẫn là đầu về đủ phải. Mẹ nó, cái quỷ gì gió? Ta không tin cái này tà. Cao Tiểu Phong giận mắng một tiếng, cao lớn thân thể rung động, bắp thịt cả người nâng lên, muốn dùng chính mình thuần dương chi thể kháng trụ cỗ này âm phong. Không nghĩ tới, âm phong từ khi trên người hắn thổi qua, trên da xích đồng quang trạch mắt trần có thể thấy biến mất, cả người dường như bị rút khô khí lực, bước chân đều có chút phù phiếm. Cao Tiểu Hữu, tuyệt đối đừng tẩy mạnh. Mặc kệ cái này rõ là cái gì, càng là ngươi còn, chúng ta liền càng phải nhanh lên rời đi. Vu Hướng Đông biểu lộ nghiêm trọng, mười phần sốt ruột nhường đại gia đi mau. Loại thời điểm này, ai cũng không dám kinh thường. Đại gia tránh né lấy một cố lại một cô âm phòng, hướng phía khu xưởng đại môn đi đến. Có thể đi đến, lại phát hiện bọn hắn vẫn tại lầu cao ở giữa đảo quanh. Rách nát phòng ốc, vằn mèo con đường, khô héo cỏ dại. Kia mấy tòa nhà như là ác quỷ giống như đứng vững lầu cao, dường như chưa hề rời xa, từ đầu đến cuối tại bọn hắn bốn phía, mở ra vô hình miệng lớn, thở ra một cỗ thực cốt âm phong, mang đi bọn hắn lực lượng cùng sinh cơ. Lại tiếp tục như thế, đại gia pháp lực liền toàn diện khô kiệt. Bọn hắn đều là kinh nghiệm phong phú người tu hành, đụng tới lợi hại hơn nữa tà vật lén lút ít ra đều có sức chống cự, có thể cái này âm phong có thể suy yếu pháp lực, tựa như khắc tinh của bọn hắn như thế, căn bản không biết như thế nào ngăn cản. Không thể như thế mù quáng đi loạn. Lục Phi tại một chỗ âm phong nhỏ bé nơi nhỏ lánh, dừng bước lại. Đám người bị âm phong cào đến đầu góc choáng váng, ngay cả Cao Tiểu Phong sắc mặt đều trắng bệnh như tờ giấy, liên tiếp nuốt vào mấy quả viên đan dược. Chỉ có Lục Phi cùng Kinh Kiếm tốt hơn một chút. Lục Phi thể nội có âm lực trèo trống, âm phong có thể mang đi âm thuộc tính pháp lực, nhưng đối âm lực không có tác dụng. Cho nên hắn từ đầu đến cuối có thể bảo trì đại não thanh tỉnh, bộ pháp ổn định. Kinh Kiếm hẳn là có hòn đá nhỏ rủa nguyên nhân. Lục Trường Quay, ta cảm giác sắp không được. Ôn Như Ngọc tựa ở Lục Phi bên người, sắc mặt xám xịt đến đáng sợ, nàng đã không có một tia pháp lực, cảm giác mình tùy thời đều có thể đổ xuống. Ôn tỷ tỷ, đừng nản chí, chúng ta sẽ có biện pháp. Lục Phi nhíu mày, tỉnh táo nhìn qua bốn phía. Mười tòa nhà đen kịt lầu cao, như là mười khối dựng đứng lên to lớn một địa. Một cái đáng sợ suy đoán, rất nhanh trong lòng hắn dâng lên. Chẳng lẽ đây là căn bản không phải cái gì ngày rỗ tái hiện, mà là một loại trận pháp? Nghe nói như thế, mọi người nhất thời kinh hãi. Cái gì, trận pháp? Nơi này ở đâu ra trận pháp? Người nghĩ không ra biện pháp, cũng đừng nói hiệu nói vượng. Cao Tiểu Phong đi sờ điện thoại, ta nhìn vẫn là sớm đi cùng Bắc Ca xin giúp đỡ, có thể điện thoại căn bản không tín hiệu. Lục Phi không có để ý hắn, ánh mắt đảo mắt những người khác. Các vị, các ngươi nghe nói qua thập tuyệt khô vinh trận sao? Chương 1187, đốt, làm vui vui mừng từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm một. Chương 1187, đốt, làm vui vui mừng từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm một. Cái gì trận? Đám người sững sờ, đều chăm chú nhìn xem Lục Phi. Thập tuyệt khô vinh trận là một loại đặc biệt nhằm vào là người tu hành âm độc trận pháp. Lấy 10 khối mộ bia là trận, đem người tu hành khốn tại trong đó, hút đi bọn hắn tất cả pháp lực. Lục Phi trầm giọng giải thích. Cái gì? Có loại trận pháp này? Cao Tiểu Phong bán tín bán nghi. Có. ta nghe qua. Ôn Như Ngọc cố hết sức gật đầu.
Không sai, ta cũng nghe người nói qua loại trận pháp này. Lục Phi nói chuyện, ta cũng đã nhìn ra, cái này 10 tòa nhà lầu cao không phải liền là 10 khối mộ bia sao?
Kinh Kiếm thật sâu như mày. Nơi này tại sao có thể có trận pháp?
Cao Tiểu Phong gãi đầu một cái.
Vu Hướng Đông cũng là vẻ mặt mờ mịt.
Trước đừng quản nhiều như vậy, nếu biết là trận pháp, hiện tại trọng yếu nhất là như thế nào phá trận.
Không phải, chúng ta pháp lực bị toàn bộ hút khô, những quỷ hồn kia vừa ra tới, chúng ta chính là trên thất thịt.
Mặc kệ loại nào trận pháp, phá trận biện pháp tốt nhất đều là tìm tới trận nhãn.
Lục Phi nheo mắt lại, nhìn qua một cô âm phong theo bốn phía xuyên qua.
Tại trận pháp này ở trong, nhất định có một cái điểm trung tâm.
Chỉ cần tìm được điểm trung tâm, đem nó hủy đi, chúng ta liền có thể thoát khốn.
Điểm trung tâm ở chỗ nào?
Đám người nghe vậy, nhao nhao quay đầu dò xét mảnh này hôi bại chi địa.
Âm phong thổi đến bọn hắn mắt mở không ra.
Chịu đựng mí mắt đông nhói, cố gắng nhìn qua bốn phía, phía khu vực này đã sớm bị màu đen sát khí bao phủ.
Ngoại trừ kia 10 tòa nhà mộ bia giống như lầu cao, cái gì cũng thấy không rõ.
Đại gia không cần phải gấp gáp, Kinh huynh liền am hiểu hiểu trận chi đạo, hắn nhất định có thể mang bọn ta tìm tới trận nhãn.
Lục Phi lại mỉm cười.
Lời này đi ra, Kinh Kiếm chính mình cũng ngây ngẩn cả người.
Lục Phi, ta lúc nào thời điểm Kinh huynh, đến lúc nào rồi, ngươi cũng đừng che giấu.
Tranh thủ thời gian mang bọn ta tìm kiếm trận nhãn a, đại gia có thể hay không thoát khốn, liền dựa vào ngươi.
Lục Phi xông Kinh Kiếm nháy mắt, chỉ y phục của hắn túi, dường như có chỗ ám chỉ.
Kinh Kiếm là người, chợt nhớ tới, chính mình hòn đá nhỏ rùa nắm giữ phá trận bản lĩnh.
Lục Phi chỉ hẳn là cái này a.
A, ta giống như, đúng vậy.
Kinh Kiếm mất tự nhiên gãi đầu một cái, đưa tay luồn vào túi, sờ đến hòn đá nhỏ rùa.
Vật nhỏ này miễn cưỡng giật giật, bị Kinh Kiếm dùng ngón tay gõ mấy lần sau, mới chuyển hướng một cái phương hướng.
Hẳn là bên này.
Kinh Kiếm hướng phía cái hướng kia quan sát, đỉnh lấy âm phong phóng ra bộ pháp.
Đại gia mau cùng bên trên.
Lục Phi đỡ lấy Ôn Như Ngọc, đối đại gia khoát tay.
Vu Hướng Đông hai người cùng Cao Tiểu Phong lẫn nhau quan sát, mặc dù không quá tin tưởng, nhưng bọn hắn cũng không có khác phương pháp xử lý, chỉ có thể theo sau thử một chút.
Những cái kia bảo an lẫn nhau chống đỡ lấy đi theo cuối cùng.
Tại dạng này âm phong bên trong còn không có mất mạng, cũng nhiều thua thiệt, đây là một cái nhằm vào pháp lực trận pháp, bằng không bọn hắn đã sớm hóa thành xương khô.
Đám người đỉnh lấy âm phong gian nan hành động.
Liên tại bọn hắn cảm giác muốn chống đỡ không nổi thời điểm, Kinh Kiếm bỗng nhiên đưa tay hướng phía trước một chỉ.
Ở nơi đó,
Lục Phi vội vàng nhìn lại, chỉ thấy có một gốc sớm đã chết héo, chỉ còn thân cành đen nhánh và mèo, như là quỷ trảo giống như vươn hướng bầu trời cây giả tán cái cọc.
Nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện những này âm phong nhưng thật ra là vây quanh cái này cây khô xoay tròn.
Tìm tới.
Lục Phi sắc mặt vui mừng, vội vàng nhường Cao Tiểu Phong bị Ôn Như Ngọc, hắn cùng Kinh Kiếm bước nhanh hướng phía cây khô chạy tới.
Cái này tìm tới.
Những người còn lại ngoại trừ Ôn Như Ngọc, vẫn là bán tín bán nghi.
Bọn hắn cẩn thận đi hướng cây khô, nhìn qua Lục Phi cùng Kinh Kiếm bóng lưng.
Kinh huynh, mau động thủ đi.
Lục Phi không muốn ở trước mặt những người này bại lộ chính mình em lực.
Tốt.
Kinh Kiếm mặc dù pháp lực còn thừa không có mấy, nhưng hắn chỉ cần nhường hòn đá nhỏ rùa đi làm phá hư là được.
Hắn có những người kia, xuất ra hòn đá nhỏ rùa, đang muốn động thủ.
Đốt, đồng nhiên.
Một đạo cổ quái chung nhỏ âm thanh đột nhiên vang lên.
Thanh thúy, linh hoạt kỳ ảo.
Thanh âm gì?
Lục Phi cùng Kinh Kiếm đột nhiên kinh hãi.
Chẳng lẽ lần này tà vật thật xuất hiện?
Hai người vội vàng quay đầu.
Chỉ thấy đám kia bảo an toàn bộ tư thế quỷ dị ngã xuống đất, thứ chi giống như bị vặn gãy như vậy, bọn hắn thống khổ mà sợ hai trận to mắt cùng miệng, có thể trong cổ họng lại không phát ra được nửa điểm thanh âm.
Mà Vu Hướng Đông cùng ba người khác cứng đờ đứng tại chỗ, mặt mũi tràn đầy khẩn trương.
Tới,
vật kia tới.
Đại gia cẩn thận, Vu Hướng Đông càng là hoảng sợ nhìn qua bốn phía.
Đốt, trong bóng tối, lại là một tiếng không linh giòn vang.
Quế Hướng Đông thân thể đột nhiên rung động, hai chân bỗng nhiên răng rắc một tiếng bị một cỗ lực lượng vô hình bẻ gãy, một chút quỳ trên mặt đất, há to mồm phát ra y mắng kêu thảm, sau đó liền hôn mê bất tỉnh.
Lão Quế,
Lão Quế.
Vu Hướng Đông cả kinh thất sắc, vội vàng đưa tay kéo.
Có thể lại là đinh một tiếng.
Hai tay của hắn phát ra răng rắc giòn vang, bị kia cổ vô hình lực lượng sinh sinh bẻ gãy, cũng vô lực ngã xuống đất, đau đến toàn thân phát run, cũng đã hôn mê.
Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, chỉ ở trong vòng mấy giây.
Ôn Tỷ Tỷ, chạy mau.
Cao Tiểu Phong toàn thân sờn hết cả gai úc, vội vàng ôm lấy Ôn Như Ngọc chạy về phía trước.
Đến cùng là cái gì tạp vật?
Lục Phi cũng là kinh ngạc đến cực điểm, dùng còn lại không nhiều pháp lực vùng vẩy táo một côn hướng phía hai người đánh tới.
Đốt, tiếng vang lanh lảnh lần nữa từ trong bóng tối truyền đến.
May mắn điện quang tại Cao Tiểu Phong bên người hiện lên, đẩy ra kia cổ vô hình lực lượng.
Cao Tiểu Phong chỉ là cổ chân mềm nhũn, liều mạng cắn răng hướng phía trước và mạnh, chạy tới Lục Phi cùng Kinh Kiếm bên người.
Cái này mẹ nó là thứ quỷ gì?
Đến cùng ở đâu?
Cao Tiểu Phong nhìn một chút Lục Phi, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lục Phi vừa rồi không xuất thủ, hắn liền giống như những người khác.
Cái này tà vật quá kinh khủng,
chỉ vang lên một chút thanh âm, liền có thể đả thương người ở vô hình.
Kinh huynh, ngươi đừng quản, ngươi trước phá trận.
Lục Phi híp mắt nhìn khắp bốn phía, táo một côn bên trên lôi điện chi uy bộc phát, đem mấy người bảo hộ ở phía sau mình.
Tốt.
Kinh Kiếm khắc chế sợ hãi trong lòng, hít sâu một hơi, liền tranh thủ hòn đá nhỏ rùa ném cây kia khô héo cây giả cái cọc.
Bình một thanh âm vang lên.
Hòn đá nhỏ rùa lần này mười phần ra sức, trực tiếp đem cây giả cái cọc xô ra một cái hố đến, nó bỏ vào hốc cây, lại đem làm khỏa cây giả đụng xuyên, theo thân cây một bên khác bỏ lên đi ra.
Với anh, thân cây đứt gãy ngã xuống, một cỗ sắc bén gió lớn lập tức theo bốn phía thổi qua.
Kia đập đến tan không ra hoán khí rốt cục tán đi. khu xưởng lại khôi phục bộ dáng lúc trước, âm trầm rách nát lầu cao biến trở về nhà máy. Mấy ngọn đèn đường trong gió chập chờn, mờ nhạt quang mang lúc sáng lúc tối. Còn lại Lục Phi ba người đều cảm giác thân thể bùng lỏng. Lục Phi bước vàng, chăm chú nhìn khắp bốn phía. Theo đèn đường quang mang lay động nhoáng một cái, hắn đột nhiên nhìn thấy một cái nho nhỏ bóng người lặng lặng treo ngược ở dưới mái hiên mặt. Quang mang lắc lư ở giữa, một trương làm bằng gỗ khuôn mặt nhỏ như ẩn như hiện. Đó là cái gì còn không đợi Lục Phi thấy rõ, bóng người đầu hướng phía Lục Phi nhẹ nhàng nghiêng một cái. Đốt, chương 1188, khôi lỗi ba ba chương 1188, khôi lỗi ba ba một tiếng linh hoạt kỳ ảo giòn vang. Thoáng qua ở giữa, phản phất có một cỗ băng lãnh lực lượng bao phủ Lục Phi. Lục Phi trong lòng kinh hãi, táo một côn bên trên lôi điện chi vi đột nhiên bộc phát, lấp lóe điện quang vờn quanh quanh người hắn. Kia cổ vô hình băng lãnh lực lượng đống nhiên tối lui. Lục Phi lại ngẩng đầu, cái kia quỷ dị nho nhỏ thân ảnh đã theo phía dưới mái hiên biến mất, chỉ còn lại hơi rung nhẹ mở tối ánh đèn. Lục Phi, thanh âm mới rồi. Kinh kiếm cầm thất tinh pháp kiếm, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nhìn một phía. Cao Tiểu Phong có ôn như ngọc, cũng là vẻ mặt bất an cùng ngưng trọng. Vừa rồi kia thanh thúy một tiếng, bọn hắn đều nghe được. Ta nhìn thấy vật kia, hẳn là một cái làm bằng gỗ con nít. Lục Phi trầm giọng trả lời, ánh mắt cảnh giác bốn phía, không dám một kia buông lỏng. Loại này tà vật, hắn cho tới bây giờ không có đụng phải. Chỉ là phát ra nhẹ nhàng một thanh âm vang lên, liền có thể giết người ở vô hình. Làm bằng gỗ con nít. Thứ gì, con rối? Kinh kiếm cảm thấy không thể tưởng tượng được. Còn không biết, tóm lại phải cẩn thận. Lục Phi nghĩ đến tại Đào Sơn thôn đằng sau bắt được một ngẫu hoa hoa, hắn có loại trực giác mãnh liệt, hai cái này hẳn là có liên quan. Thấy Lục Phi biểu lộ đều ngưng trọng như thế, kinh kiếm lại không dám phớt lờ, pháp lực của hắn khôi phục một chút, trên pháp kiếm sáng lên tinh quang, thời điểm cảnh giác bốn phía. Toàn bộ khu xưởng hoàn toàn tĩnh mịch. Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp, cùng những cái kia các nhân viên an ninh, tất cả đều tay chân bẻ gãy ngã xuống đất, thân thể không nhúc nhích, chỉ có quần áo tại trong gió đêm có chút đông đưa. Lục Phi, ngươi thật thấy được? Kia, cái kia đồ chơi ở đâu? Cao Tiểu Phong toàn thân phát lạnh, nuốt một ngụm nước bọt, liều mạng khôi phục pháp lực. Đúng lúc này, kia nho nhỏ bóng đen lần nữa giáng lâm. Nó vô thanh vô tức hiện lên ở Cao Tiểu Phong sau lưng, hai viên đờ đẫn làm bằng gỗ ánh mắt nhìn xem hắn tráng kiện hai chân, sau đó cái hốt nhẹ nhàng nghiêng một cái. Đốt, làm thanh âm vang lên thời điểm, Lục Phi ba người tất cả đều kinh hãi. Lục Phi trước tiên đem táo một côn theo tiếng đánh tới, nhưng vẫn là chậm một bước. Điện quang bay đi thời điểm, cái kia quỷ dị con nít bỗng nhiên biến mất. A! Cao Tiểu Phong kêu thảm đùi phải nghiêng một cái, quỳ một gối xuống xuống dưới. Đùi phải của hắn gãy xương. Toàn tâm đau đớn cuốn sạch lấy thần kinh của hắn, hắn xưa nay không biết mình xương cốt có thể yếu ớt giống tuổi khô như thế, cao lớn thân thể cường tráng cũng không nhịn được run rẩy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từng khóa trượt xuống. Cao Tiểu Phong, ngươi thế nào? Kinh kiếm khẩn trương đỡ lấy hắn. Ta còn chịu được được. Cao Tiểu Phong cắn răng, chân trái dùng sức một lần nữa đứng lên. Ta nói là, ngươi cũng dạng này, cũng đừng con ôn lại tỷ. Đợi chút nữa tà vật đi ra, sợ rằng sẽ liên lụy nàng. Kinh kiếm nghiêm túc nói. Cao Tiểu Phong động tác dừng lại, nguyên bản còn có chút cảm động biểu lộ lập tức sụt xuống. Ta có thể làm. Hắn đang đau nhức bên trong liếc mắt, gắt gao còn ôn như ngọc không buông tay. Cẩn thận, vật kia lại tới. Lúc này, Lục Phi bỗng nhiên khẩn trương hô to một tiếng, táo một côn hướng phía bọn hắn khía cạnh đột nhiên ra tay. Cao Tiểu Phong cuống quýt đưa ra một cái tay, nắm đấm nắm chặt, nhưng hắn căn bản không nhìn thấy đầu gỗ kia con nít ở đâu. Kinh kiếm bất chấp tất cả, pháp kiếm hướng phía bốn phía dừng lại loạn vùng. Tốt, kinh minh, lại không thấy. Cái này ta vận động tác quá nhanh, ta còn không có tìm tới quy luật, các ngươi nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần. Lục Phi hít sâu một hơi, đại não cấp tốc vận chuyển, suy tư cách đối phó. Ta đến điểm hộ ngươi, ngươi cứ việc nghĩ biện pháp. Kinh kiếm nắm chặt pháp kiếm, động não loại sự tình này vẫn là giao cho gian thương tương đối tốt. Hai người ăn ý dựa lưng vào nhau. Cao Tiểu Phong, ngươi mau tới đây, chỉ cần nhường kia tà vật bảo trì tại chúng ta ánh mắt, liền không dễ dàng bị nó tập kích bất ngờ. Lục Phi đối Cao Tiểu Phong nghiêng đầu. A, Cao Tiểu Phong hơi sững sờ, trong lòng có chút thích thú. Loại thời điểm này, chỉ cần lạc đàn hắn khẳng định liền bị kia tà vật đánh lén, súng ngắm. Hắn luôn luôn ám đâm đâm cùng muốn cùng Lục Phi tương đối, nhưng người ta giống như căn bản liền không quan tâm. Phàm là Lục Phi đối với hắn có một chút thành kiến, lúc này mặc kệ hắn, hắn liền lạnh lạnh. Hắn quăng ôn như ngọc cao hứng hướng phía hai người tới gần. Đốt, nhưng lúc này, phía sau hắn lại vang lên thanh thúy một tiếng. Hoàng bét. Hắn bộ pháp trì trệ, toàn thân lông tơ trong nháy mắt này tất cả đều dựng lên. Mau tránh ra. Lục Phi cùng kinh kiếm hô to, lần lượt hướng phía sau hắn ra tay. Nhưng vẫn là chậm. Cao Tiểu Phong chân trái nghiêng một cái, cả người mới ngã xuống đất, ôn như ngọc cũng theo đó ngã sấp xuống. Cao Tiểu Phong. Lục Phi cùng kinh kiếm chạy đến bên cạnh hắn, cái kia bị dị một ngẫu hoa hoa sớm không còn hình bóng. Đây rốt cuộc là thứ lộ gì? Như thế xuất quỷ nhập thần, chúng ta quá bị động. Lục Phi, ngươi còn không có nghĩ đến biện pháp. Kinh kiếm lòng nóng như lửa đốt, đông nhiên cảm giác phía sau lưng có chút lạnh bớt. Một cái nho nhỏ một ngẫu hoa hoa lặng yên không một tiếng động hiện lên ở phía sau hắn. Đốt. Một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt đem kinh kiếm bao khỏa. Kinh hình. Lục Phi trong lòng căng thẳng, liều mạng vung vẩy táo một côn. Một ngẫu hoa hoa trong nháy mắt biến mất. Kinh kiếm quẳng xuống đất, bất quá hắn mở người, nâng lên hai tay của mình, lại giật giật hai chân, mặt mũi tràn đầy mờ mịt. A, tay chân của ta không gãy. Ngươi không có việc gì. Lục Phi cũng là sững sờ, nhìn thấy hòn đá nhỏ rùa ghé vào kinh kiếm trên bờ vai, tảng đá con mắt lóe sáng lên có chút quan mang. Mà kinh kiếm quanh thân thì có một đạo hư ảo mai rùa chợt lóe lên. Hẳn là hòn đá nhỏ rùa bảo vệ hắn. Quá tốt rồi. Lục Phi thật dài buông lỏng một hơi, một tay lấy kinh kiếm kéo dậy. Tiểu Ô Quy có năng lực này, sao không sớm xuất ra?
Ta cũng là vừa biết. Ngươi nghĩ đến thế nào đối phó kia tà vật sao?
Kinh kiếm sợ nhìn về phía bốn phía.
Kia con nít lại biến mất, quả thực chính là xuất quỷ nhập thần.
Chớ nóng đội, càng là đối mặt loại này không thể phỏng đoán đồ vật, càng phải tỉnh táo.
Lục Phi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình vững vàng.
Những người khác đã toàn bộ ngã xuống, chỉ còn hắn cùng kinh kiếm hai cái, ngược lại không có gì tốt sợ hãi.
Lợi hại hơn nữa tà vật cũng tất nhiên có quy luật.
Hắn phát hiện, kia con nít chỉ là bẻ gãy đám người tay chân, để cho người ta ngất đi, cũng không có muốn tính mạng của bọn hắn.
Là cố ý giữ lại người sống a.
Đêm nay đủ loại tất cả đều lộ ra âm nhu hương vị.
Lục Phi đưa tay luồn vào túi bách bảo, gọi ra hỉ.
Thì vị này nhất cần cù nhân viên như là một cái bắt lửa hồ điệp, tại hai người bốn phía nhẹ nhàng bay múa.
Lục Phi tay phải cầm táo một côn, tay trái âm lực khởi động.
Làn da trắng bệch, quỷ dị màu đen hoa văn nổi lên.
Hoa nhi này phiền toái nhất địa phương ngay tại ở xuất quỷ nhập thần, nhưng nếu có thể sử dụng u minh quỷ thủ đem nó định trụ, liền dễ làm nhiều.
Khu xưởng yên tĩnh, Lục Phi có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình.
Kia một ngẫu hoa chậm chạp chưa từng xuất hiện.
Lục Phi rất có kiên nhẫn.
Đỉnh đầu, một cô âm lãnh xuất hiện.
Lục Phi, ở phía trên.
Lục Phi cùng kinh kiếm đồng thời ngẩng đầu.
Một cái nho nhỏ bóng đen lơ lửng tại hai người trên không, đầu đối với bọn hắn nhẹ nhàng nghiêng một cái.
Kinh minh, mở thuẫn.
Lục Phi cắn răng, không tránh không né, tay trái hướng phía bóng đen đột nhiên tìm kiếm.
Chương 1189, bốn hào khố phòng chương 1189, bốn hào khố phòng làm kia âm thanh không linh giòn vang, xuất hiện lần nữa thời điểm.
Kinh kiếm thần kinh liền kéo căng.
Tiểu thạch đầu, nhanh.
Hòn đá nhỏ rùa to như hạt đậu nhãn tình sáng lên.
Một đạo hư ảo mai rùa theo trên thân khuyết tán ra đến, hóa thành một cái hơi mở cổ phát mai rùa, đem Lục Phi cùng kinh kiếm hai người bảo hộ ở trong đó.
Siêu siêu siêu,
một cỗ lực lượng vô hình bị mai rùa bắn ra.
Cùng lúc đó,
Lục Phi tay trái, làn da trắng bệnh như xương, quỷ dị màu đen đường vân dường như sống tới như thế.
Âm lực bộc phát,
kia một ngẫu hoa đang muốn tối lui, đột nhiên bị một cái trống rỗng xuất hiện quỷ thủ bắt được.
Nhỏ mà quỷ dị thân thể cùng quỷ thủ căng thẳng giữa không trung.
Bắt lấy,
Lục Phi trong lòng vui mừng, bàn tay dùng sức muốn đem một ngẫu hoa kéo trở về.
Không nghĩ tới, kia con nít làm bằng gỗ bàn tay đột nhiên nâng lên, hướng phía quỷ thủ dùng sức vạch một cái.
Một đạo cực nhỏ hàn mang ở trong màn đêm hiện lên.
Quỷ thủ bị đánh tan.
Gỗ con nít tránh thoát không chế, trong chớp mắt lại biến mất không thấy.
Thì mang theo đầy người hỏa tinh bay đi, lại vô hụt.
Đó là cái gì dây nhỏ?
Yếu ớt lông tơ, cơ hồ nhìn không thấy, chẳng lẽ chính là cái này dây nhỏ, bẻ gãy đại gia xương cốt.
Lục Phi nheo mắt lại, trong lòng như có điều suy nghĩ.
Có dấu vết mà lần theo liền tốt.
Nếu như cái này dây nhỏ là theo kia con nít thể nội phát ra, như vậy chúng ta liền có thể thông qua cái này tuyến bắt được nó.
Kinh minh, lại đến.
Có manh mối, Lục Phi tinh thần đại chấn.
Tốt.
Kinh kiếm hít sâu một hơi, này sẽ công phu pháp lực lại khôi phục không ít, lại thêm hòn đá nhỏ rùa hậu thuẫn, trong lòng của hắn lực lượng gia tăng không ít.
Hai người bình tĩnh nhìn qua bốn phía, chờ đợi một lần giòn vang âm thanh giáng lâm.
Thật là, không biết có phải hay không là bởi vì kia một ngẫu hoa biết không làm gì được hai người, vậy mà chậm chạp chưa từng xuất hiện.
Ngược lại là trên đất Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc đống nhiên bị một cỗ lực lượng khổng lồ tránh đi.
Cao Tiểu Phong,
Ôn đại tỷ,
hai người kinh hãi, vội vàng hướng bọn họ đuổi theo.
Nhưng là bọn hắn tốc độ di chuyển thực sự quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền bị kéo đi mấy chục mét.
Không riêng như thế,
nguyên bản ngã xuống đất Vu Hướng Đông cùng Bảo An bọn người, xương cốt đống nhiên phát ra ken két dị hưởng, lấy một loại cực độ vặn bẹo tư thế bò lên.
Bọn hắn thế nào?
Không phải còn chưa có chết sao? Thế nào sát chết vùng dậy?
Kinh kiếm kinh ngạc và phẫn.
Một màn này thực sự quá mức kinh dị.
Lục Phi cũng giật nảy mình, nhưng hắn ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện những người này trô khớp nối quấn quanh lấy từng đầu như ẩn như hiện dây nhỏ.
Không đúng, là loại kia dây nhỏ.
Lục Phi lại hướng phía trước xem xét.
Kia một ngẫu hoa liền phiêu phủ ở những người kia phía trước, làm bằng gỗ ngón tay dò ra từng đầu yếu ớt lông tơ dây nhỏ, kéo lấy bọn hắn nhanh chóng hướng phía trước di động.
Hóa ra là khôi lỗi hoa.
Lục Phi rốt cuộc minh bạch tới.
Kinh hình, nghĩ biện pháp chặt đứt những cái kia dây nhỏ.
Hắn một bên hô to, một bên hướng phía khôi lỗi hoa đuổi theo.
Hoa nhi này dựa vào dây nhỏ quấy phá, như vậy chặt đứt dây nhỏ coi như nó lại xuất quỷ nhập thần, cũng không cách nào lại đối nhân tạo thành tổn thương.
Hai người hướng phía khôi lỗi hoa liều mạng truy kích.
Kia con nít tốc độ cực nhanh, dùng yếu ớt lông tơ dây dài kéo lấy nhiều người như vậy cũng không tốn sức chút nào.
Thì người đi trước.
Theo Lục Phi hét lớn, thì vượt qua hai người đỉnh đầu vạch ra một đạo giống như lưu tinh ưu mỹ đường vòng cung, hướng phía khôi lỗi hoa đuổi theo.
Hỏa tinh bay múa,
thì bao đủ khí lực, rốt cục đuổi kịp khôi lỗi hoa. Nó tại dây nhỏ ở giữa sen kẽ bay múa, tung xuống điểm điểm hỏa tinh.
Thật không nghĩ đến hỏa tinh rơi vào dây nhỏ bên trên cũng không giấy lên hỏa diễm, mà là trực tiếp rơi xuống đất.
Cái gì?
Lục Phi kinh hãi.
Không nghĩ tới kia dây nhỏ thậm chí ngay cả âm hỏa cũng không sợ.
Thì liên cải biến sách lược, vây quanh khôi lỗi hoa tung xuống hỏa tinh. Này quỷ dị con nít lập tức đưa ra một ngón tay, dây nhỏ hiện lên sắc bén hàn mang, hướng phía hỉ bá 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 bay tới.
Kia dây nhỏ không chỉ có thể điều khiển người sống, đối quỷ hồn âm vật cũng có tác dụng.
Thì vô cùng kiên kỵ, cẩn thận tránh né.
Bất quá cái này cũng là Lục Phi cùng kinh kiếm tranh thủ tới thời gian.
Hai người rốt cục đuổi kịp đại bộ đội.
Ta cứu người trước.
Kinh kiếm đầu tiên là một kiếm hướng phía Cao Tiểu Phong trên thân dây nhỏ bổ tới, pháp kiếm đem sợi tơ ép ra một cái thật sâu lõm hình, lại không cách nào đem nó chặt đứt.
Lục Phi, không được a.
Cái này dây nhỏ là dùng cái gì làm?
Vậy mà đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Lục Phi cũng tranh thủ thời gian hướng phía dây nhỏ đánh ra mấy côn, dây nhỏ lập tức thao túng người sống thay đổi thân thể, ngăn trở thiên lôi chi lực. Hắn cùng kinh kiếm căn bản không thể bung ra tay chân, nếu không sẽ ngộ thương tới những người khác. Thật sự là khó giải quyết. Cái này Khôi Lỗi Hoa Hoa cùng Đào Sơn Tôn Mục Ngẫu Hoa Hoa có một ít chỗ tương tự, có thể lại lợi hại quá nhiều. Rất lâu không có gặp phải khó giải quyết như thế tà vật. Lục Phi lòng nóng như lửa đốt, Hoa Nhi này không làm gì được bọn họ, bọn hắn hiện tại cũng không làm gì được Hoa Nhi này. Ta cũng không tin. Lục Phi đại não cấp tốc vận chuyển, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nghĩ đến chính mình có một cái tà vật hẳn là có thể khống chế lại nó. Hiện tại giết không chết không sao, chỉ cần để nó mất đi hành động lực cũng được. Hắn lập tức cải biến sách lược, theo túi bách bảo bên trong lấy ra vô hình hoàn. Bất quá Hoa Nhi này hành động uy tích quá mức lơ lửng không cố định, trước tiên cần phải định trụ nó mới được. Lục Phi hít sâu một hơi, chờ đúng thời cơ, lần nữa sử dụng U Minh Quỷ Thủ, tái nhận tay trái đối với Khôi Lỗi Hoa Hoa tìm đòi. Hư ảo quỷ thủ chống rông hiện hiện, đột nhiên bắt lấy Khôi Lỗi Hoa Hoa hai chân. Kia con nít lập múa trên ngón tay dây nhỏ ngắn cản. Nhưng cùng lúc, Lục Phi trong tay ngũ hành vòng đã hướng phía nó bay đi. Quỷ thủ biến mất. Nó còn đến không kịp chạy trốn, năm cái vòng tròn liền rơi vào cổ của nó cùng tứ chi. Đột nhiên có bảo. Khôi Lỗi Hoa Hoa trên không trung không ngừng giãy giụa. Sắc bén dây nhỏ ở trong màn đêm xẹt qua từng đầu kinh khủng hàn mang, bị dây nhỏ điều khiển những người kia tứ chi điên cuồng bặm mẹo. Xương cốt va chạm phát ra ken két tiếng vang kỳ quái. Nguy rồi, tiếp tục như vậy bọn hắn còn có thể sống sót sao? Kinh kiếm lo lắng vô cùng. Cũng may kia Khôi Lỗi Hoa Hoa không có dây rủa quá lâu, dường như phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không bỏ rơi được ngũ hành vòng, trên ngón tay dây nhỏ hướng phía trước đột nhiên hất lên. Dây nhỏ thoát ly ngón tay, hướng phía trước một phương hướng nào đó bay đi. Khôi Lỗi Hoa Hoa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, mà những người kia tại dây nhỏ tác dụng dưới toàn bộ bị cuốn tiến vào một tòa đèn kịt nhà máy, sau đó liền không tiếng thở nữa, dường như bị nuốt lấy dường như. Nhanh, Lục Phi chạy lên trước nhặt lên cái này Khôi Lỗi Hoa Hoa. Con nít chế tác đến 10 phần tinh xảo, mỗi một cái khớp nối mỗi một cây ngón tay đều có thể tự do hoạt động, đầu hướng ngoại một bên, gỗ khuôn mặt nhỏ cặp mắt kia trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Phi. Nếu như không phải ngũ hành vòng đưa nó trói buộc chặt, vừa rồi cái này nghiêng một cái đầu nó đã hướng Lục Phi phát động công kích. Cứu người trước. Lục Phi không để ý tới nhìn kỹ, đem này quỷ dị Khôi Lỗi Hoa Hoa thu vào, cùng kinh kiếm nhanh chân đuổi tới kia tòa nhà đen nhánh nhà máy trước. Chỉ thấy nhà máy đại môn phía trên, thình lình viết vài cái chữ to. Kho số 4. Hai người không khỏi liếc nhau. Cái này không phải liền là nhà máy lao bản Quách tổng, đặc biệt đã thông báo, tồn phóng trọng yếu hàng hóa kho số 4. Trong này đến cùng có cái gì? Chương 1190, chín đóa hoa cúc, là ưa thích từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm 2, chương 1190, chín đóa hoa cúc, là ưa thích từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm 2, Khôi Lỗi Hoa Hoa hoàn toàn có năng lực giết chết tất cả mọi người. Nhưng nó chỉ là bẻ gãy tứ chi của bọn hắn, cũng không có lây tính mệnh của bọn hắn. Đặc biệt lưu lại hoạt động, đưa vào tòa này nhà kho ở trong. Cái này trong kho hàng nhất định có đại bí mật. Lục Phi, làm sao bây giờ? Lão bản kia đã thông báo, chúng ta không thể vào. Được người chúng ta nhất định phải cứu a. Kinh kiếm nhíu mày. Hắn nói không thể vào, liền không thể tiến. Kinh huynh, ngươi đến bây giờ còn không có nhìn ra sao? Đây chính là một trận tiết kế tỉ mỉ cả bẫy. Lục Phi hừ lạnh một tiếng, đối với Hỉ vung tay một cái, nhường nàng đi phía trước dò đường. Thì trên thân giấy lên lam lục hỏa diễm, mang theo mặt mũi tràn đầy chữ khổ, cẩn thận từng ly từng tí chạy vào đen nhánh nhà máy. Cái này tà vật không chỉ có thể hủy thi di tích, còn có chiếu sáng tác dụng, có thể nói 10 phần thực dụng. Lục Phi theo nàng ánh lửa đi vào nhà máy. Cái gì? Cả bẫy? Kinh kiếm giật nảy cả mình, tối hôm nay phiền toái từng cơn sóng liên tiếp, hắn vào xem lấy ứng phó đi, còn không có thời gian nghĩ quá nhiều. Bây giờ bị Lục Phi một nhắc nhở, cũng cảm giác không thích hợp. Trước dùng tử vong thuần hoàn hao phí lực lượng của chúng ta, lại dùng thập tuyệt khô vinh trận suy yếu pháp lực của chúng ta, cuối cùng xuất động Khôi Lỗi Hoa Hoa đem tất cả mọi người thu phục, bắt vào nhà kho. Một bước này tiếp một bước, một vòng bộ một vòng. Không phải cạm bẫy là cái gì? Nếu như đại gia pháp lực không có bị suy yếu, kia Khôi Lỗi Hoa Hoa lại thần bí khó lường, đại gia cũng không đến nỗi không có chút nào sức chống cự. Lục Phi nheo mắt lại, mượn hỉ hỏa diễm dò xét tòa này rộng rãi nhà máy. Rốt cuộc là người nào, tại sao phải bố bấy dập hại chúng ta, mà lại là thủ bút lớn như vậy? Kinh kiếm cảm giác đầu góc mình một đoàn đầy rối, giống như minh bạch cái gì, lại có rất nhiều chỗ không rõ. Khẳng định cùng Vu Hướng Đông thoát không khỏi liên quan, là hắn dẫn chúng ta tới. Lục Phi nhìn khắp bốn phía, cái này nhà máy không hề giống Quách tổng nói như vậy, tồn phóng cái gọi là trọng yếu hàng hóa. Tương phản, trong này phá lệ trống trải, mặt đất đều là thật dày cho bụi, hiển nhiên bình thường cơ hồ không ai tiến vào. Thì âm hỏa chỉ chiếu sáng một góc, nhà máy chân diện mục còn giấu ở trong bóng tối, bốn phía tản ra một cỗ cổ quái khí tức âm trầm. Thật là, hắn không phải cũng trúng chiêu sao? Kinh kiếm cao mày, cẩn thận từng ly từng tí. Khổ nhục kế mà thôi. Lại hoặc là, hắn kỳ thật sớm đã bị người khống chế. Kinh huynh, ngươi quên, Trương Ma nói qua con của nàng tận mắt thấy, Vu Hướng Đông bị cái kia ngực có hoa cúc hình xăm nữ nhân giết chết. Lục Phi phát ra cười lạnh. Trương Ma không có nói sai, chân chính Vu Hướng Đông cũng đã chết. Hiện tại cái này Vu Hướng Đông là giả. Kinh kiếm ánh mắt đột nhiên trợ to, vậy cái này mọi thứ đều nói thông được. Điều này nói rõ, phía sau đều là cái kia có hoa cúc hình xăm nữ nhân dở trò quỷ. Đúng rồi, Lục Phi ngươi đã nói, nàng là đảo quốc nữ nhân. Không sai. Kinh huynh đầu góc của ngươi rốt cuộc động. Lục Phi đối với hắn khẽ gật đầu. Kỳ thật khi nhìn đến Khôi Lỗi Hoa Hoa thời điểm, Lục Phi trong lòng liền đã có suy đoán. Chỉ bất quá bây giờ dừng lại, mới có thời gian đem tất cả mọi thứ trải vớt tinh tường.
tiểu đạo tử còn thật đúng chúng ta Giang Thành hiệp hội hạ thủ. Kinh Kiếm hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện ra phẫn nộ cùng vẻ kiên nghị, nắm chặt trong tay thất tinh pháp kiếm, rất đáng hận. Lục Phi, vô luận như thế nào, dù là liều lên tính mạng của chúng ta, cũng không thể để bọn hắn đạt được. Nói gì thế, Kinh Hinh? Tiểu đạo tử mong muốn mạng của chúng ta, cũng phải nhìn bọn hắn có bản lĩnh này hay không. Biết rõ ràng tất cả, Lục Phi ngược lại càng thêm bình tĩnh, không ngừng hướng phía nhà máy chỗ sâu đi đến. Kia cố quỷ dị khí tức bắt đầu từ nơi đó truyền đến. Trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần biết rõ ràng bên trong bí mật, liền biết tiểu đạo tử rốt cuộc có gì âm mưu. Theo bọn hắn đi lại, thì không ngừng tại hai bên tung xuống lam ngọn lửa màu xanh lục. Nơi bọn họ đi qua liền lưu lại một đầu điểm điểm hỏa tinh tạo thành con đường. Nhà máy bên trong càng ngày càng sáng. Nơi cuối cùng bóng ma rốt cục hiện ra. Kia là một cái dị thường cao lớn mà cổ lão thần đàn. Một loại quỷ dị cường đại âm khí, theo thần đàn bên trong phát ra. Bị khôi lỗi hoa hoa dây nhỏ kéo vào người tới, tất cả đều lấy một loại vận bèo tư thế quỳ gối thần đàn phía trước. Đầu lâu buông xuống, im hơi lặng tiếng, như là bị hiến tế cứu non. Lục Phi, tìm tới. Kinh Kiếm rất nóng nội, muốn lập tức liền xông đi lên cứu người. Lục Phi liền vội vàng kéo hắn. Chờ một chút, coi chừng lại có cả mấy. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói. Tốt. Kinh Kiếm kềm chế vội vàng tâm tình, cẩn thận đánh giá những cái kia quỷ người, phát hiện bọn hắn còn có yếu ớt hô hấp, mới rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn lại nhón chân lên hướng phía kia dị thường cao lớn âm trầm thần đàn dò xét. Đó là cái gì thần đàn, nhìn xem không giống chúng ta Hoa Hạ phong cách. Lục Phi cũng nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ. Thần đàn phía trước đặt vào 9 cái bình hoa. Mỗi cái trong bình hoa đều cắm một đóa màu trắng hoa cúc. Kia hoa cúc hình thái cùng nộ bộ cổ dạ mạ mổ tổ ngực hình xăm giống nhau như lúc. Quả nhiên là nàng. Lục Phi trong mắt hàn quang lóe lên. Cắm ở trong bình hoa 9 đóa hoa cúc lại còn là còn sống, cánh hoa mới mẻ ướt át, dường như vừa mới sinh trưởng nở rộ. Màu trắng bình hoa phảng phất có một loại nào đó ma lực, hấp thu bốn phía âm khí. Chỉ sợ những này hoa cúc chính là bị âm khí tẩm bổ khả năng bảo trì đến như thế tiên diễm. Cửu cúc. Lục Phi, ta đã biết, là đảo quốc cửu cúc nhất phái. Kinh Kiếm thấy rõ về sau, lập tức cả kinh thất sắc. Không sai, chính là cửu cúc nhất phái. Lục Phi ánh mắt nghiêm túc lên. Đảo quốc phong thủy thuật nhưng thật ra là Hoa Hạ chuyển tới, bọn hắn phong thủy sư chia làm hai phái. Một cái là chính thống âm dương sư, một cái khác chính là cửu cúc nhất phái. Cái này phe phái có thể nói là nổi tiếng xấu. Một mực tại Hoa Hạ thổ địa bên trên vụng trộm kiếm chuyện, như toan phá hư Hoa Hạ phong thủy, đoạn đi Hoa Hạ khí vận. Đào Sơn thôn Điệu Long hiển nhiên chính là một cái trong số đó. Bọn hắn làm việc không có chút nào ranh giới cuối cùng, tâm ngoan thủ lạn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, sử dụng đủ loại tà thuật cùng tà vật. Lục Phi bắt được hai cái một ngẫu hoa, chính là bọn hắn tà vật một trong. Hoa Hạ trong lịch sử cũng không ít các phái cao nhân cùng cựu cúc nhất phái đấu pháp cố sự. Chỉ là Lục Phi cùng Kinh Kiếm đều không nghĩ tới, cái này cựu cúc nhất phái tại Hoa Hạ thẩm thấu đến sâu như vậy, cái này nhà máy đã mở rất nhiều năm, có thể thấy được bọn hắn đã tại Giang Thành kinh doanh nhiều năm. Đồng thời, hiện tại bắt đầu đối Giang Thành huyền môn hiệp hội hạ thủ. Nếu như không phải Lục Phi đánh bậy đánh bạ phá nguy hại đảo Sơn thôn địa Long Ác Long Sàng, chỉ sợ cũng khó có cơ hội phát hiện âm mưu của bọn hắn. Tâm tình của hai người đều ngưng trọng lên. Như vậy cung phụng tại thần đàn đổ vật bên trong, lại là cái gì? Lục Phi đối với hỉ nhẹ nhàng vất tay. Thì cả gan hướng cao lớn âm trầm thần đàn tới gần. Mượn âm lánh ánh lửa. Lục Phi cùng Kinh Kiếm rốt cục thấy rõ ràng. Thần đàn bên trong, cũng không có cung phụng bất kỳ tự thần. Mà là một thanh phiêu phủ ở âm khí bên trong kỳ lạ võ sĩ đao. Sắc bén kia lưới đao bị âm khí tẩm bổ, trải rộng như là khô lâu giống như quỷ dị hoa văn. Chương 1191, võ sĩ yêu đao chương 1191, võ sĩ yêu đao lại là một cây đao. Lục Phi cùng Kinh Kiếm kinh ngạc liếc nhau. Kia thon dài võ sĩ đao lơ lửng tại thần đàn ở trong, bị âm khí tẩm bổ. Trên lưới đao không ngừng hiện ra giống như giữ tận mặt quỷ hoa văn, tản ra làm người sợ hãi chẳng lành khí tức. Tẩm bổ nó âm sát chi lực, đang liên tục không ngừng theo thần đàn lúc trước chín đóa yêu dị bạch cúc bên trong tuôn ra. Hoa cúc tham lam mút vào toàn bộ nhà máy mặt trái năng lượng, lại đem lực lượng cung phụng cho bên trong cái kia thành võ sĩ đao. Đây nhất định là cựu cúc nhất phái nào đó loại tà pháp. Dùng nơi đây hoàn khí đến phụng dưỡng cây đao này. Các công nhân liên tục nhảy lầu, chỉ sợ cùng những này bố trí cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Phi nheo mắt lại. Cái kia thanh chúng ta dẫn tới mục đích là. Kinh Kiếm trong lòng một hồi phát lệnh. Tà đao mong muốn luyện thành, cần nhân mạng đến lấp, đem chúng ta dẫn tới cái này chỉ sợ là muốn dùng máu của chúng ta để tế đao. Đã có thể diệt trừ chúng ta, lại có thể luyện đao, một hòn đá ném hai chim, thật sự là một tay tính toán thật hay. Lục Phi hừ lạnh một tiếng. Cựu cúc nhất phái làm việc quả nhiên ngoan độc. Kinh Kiếm hít sâu một hơi. Thật làm cho âm mưu của bọn hắn đạt được. Hậu quả khó mà lường được. Lục Phi, không thể đợi thêm nữa. Đến cùng nên làm như thế nào? Ngươi nhanh cho câu nói hắn sốt ruột thúc giục. Nói còn chưa dứt lời, quỳ lệ tại thần đàn phía trước những người kia, thân thể đột nhiên phát ra quỷ dị ken két âm thanh. Ngay sau đó, thân thể bọn họ hướng phía trước khẽ cong, đối với thần đàn điên cuồng giật đầu. Đầu va chạm trên mặt đất, phát ra làm cho người kinh hãi run rẩy bình bình âm thanh. Không có hai lần, cái chán liền sưng đỏ một mảnh. Nguy rồi, Lục Phi, bọn hắn như thế đập xuống dưới, khẳng định sẽ chết. Kinh Kiếm cả kinh thất sắc, vội vàng đi lên ngăn cản. Hắn dùng hai cánh tay chống đỡ Ôn Như Ngọc cùng Cao Tiểu Phong đầu. Trên người bọn họ dây nhỏ mặc dù gãy mất, nhưng khí lực vẫn to đến đáng sợ, hiển nhiên là thụ này quỷ dị thần đàn ảnh hưởng, Kinh Kiếm căn bản kéo không được. Bình bình bình, bình bình bình. Đáng sợ dập đầu âm thanh tại âm trầm nhà máy liên tục không ngừng. Mấy cái kia bảo an đã đem đầu đập đổ máu. Những cái kia huyết châu bị hoa cúc hút đi, lại chuyển bận hướng thần đàn bên trong thật dài võ sĩ đao. Lục Phi, nhanh nghĩ biện pháp để bọn hắn dừng lại a. Kinh kiếm lòng nóng như lửa đốt, thử nghiệm dùng pháp lực để bọn hắn thanh tỉnh, có thể căn bản vô dụng. Làm sao bây giờ? Lục Phi cũng giống như nhau lo lắng. Làm như thế nào nhường nhiều người như vậy đồng thời tại loại này khống chế bên trong tỉnh táo lại? Đúng rồi. Trong lòng của hắn khẽ động, vội vàng xuất ra công đức chén nhóm lửa, đem nó đặt ở những người này ở giữa. Mờ nhạt quang mang sáng lên, nhàn nhạt mùi đàn hương hướng phía bốn phía quyết tán. Mọi người điên cùng dập đầu, động tác lập tức trì trệ. Tiếp lấy động tác càng ngày càng chậm. Dập đầu âm thanh dần dần giảm bớt, đám người lục tục ngao ngoe toàn bộ dừng lại, ngốc trệ mấy giây sau, từ từ mở mắt. Nhưng là, vừa mở mắt, bọn hắn liền phát ra thảm thiết kêu đau, nhao nhao ngã xuống đất. Thanh tỉnh một cái, xương gãy cùng bể đầu chảy máu thống khổ liền trong nháy mắt xuống tới, ai cũng chịu không được. Bao quát Vu Hướng Đông, hắn cũng thống khổ run rẩy thân thể. Bất quá cuối cùng để bọn hắn đình chỉ dập đầu. Lục Phi cùng Kinh Kiếm cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Đại gia nhanh tỉnh táo. Lục Phi cất cao giọng, đối với đám người hô: "Trên thân thể đau đớn trước nhịn một chút, mặc dù các ngươi tỉnh táo lại, nhưng nơi này còn có càng lớn nguy hiểm." "Lục Phi, đây là có chuyện gì?" Cao Tiểu Phong chịu đựng toàn thân đau đớn, đầu đầy mồ hôi lạnh nhìn qua bốn phía. "Là cạm bẫy, nơi này cung phụng một thanh yêu đao, có người muốn dùng máu của chúng ta để tế đao. Ta cùng Kinh huynh phải nghĩ biện pháp hủy cây đao này, các ngươi còn có thể chính mình đi sao? Đợi chút nữa độc thủ, chưa hẳn chiếu cố các ngươi." Lục Phi biểu lộ nghiêm túc nhìn xem bọn hắn, tay chân bị bẻ gãy, bọn hắn hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, lưu tại nơi này chính là gánh vác. "Ta tận lực." Cao Tiểu Phong cắn răng, kéo lấy nước xương hai chân, dùng tay nắm lấy mặt đất liều mạng hướng phía trước bò. Ôn Như Ngọc căn bản là không có khí lực. "Thật xin lỗi, Lục trưởng bảy Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp cũng bò bất động, những cái kia các nhân viên an ninh thì càng không cần nói." Lục Phi vung tay lên, tóc đen bay ra, đem những người này nhao nhao của lấy, hướng phía nơi xa lôi kéo, ngoại trừ Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp. "A a a, di động thời điểm đụng phải chỗ xương gãy, bọn hắn lại phát ra trận trận tiêu thảm." Lúc này, thần đàn phía trước kia chín đóa hoa cúc đột nhiên lắc lư lên. Từng mảnh băng lãnh cánh hoa, tại nhà máy trên không hiện lên hàn mang, như là lưỡi dao giống như từ trên trời giáng xuống. "Đừng gào!" Lục Phi hô to một tiếng, lập tức vung vẩy táo một côn đánh tan mạng lớn cánh hoa. Kinh Kiếm mau để cho hòn đá nhỏ rùa khởi động hộ thuẫn, đem thụ thương mấy người bảo hộ ở trong đó. "A a a." Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp trên thân rơi đầy cánh hoa. Nhất thời, trên người bọn họ thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ngang. "Lục trưởng quầy, cứu mạng a!" Hai người thê thảm kêu cứu. Lục Phi mặt lạnh lấy đi qua, dùng cây gậy đẩy ra Vu Hướng Đông y phục rách dưới. Quả nhiên, lồng ngực của hắn nhiều một đóa hoa cúc hình xăm. "Vu lão ca, ngươi đã không phải là chính ngươi, mà là cựu cúc nhất phái Khôi Lỗi." Lục Phi lộ ra một vệt cười lạnh. Vu Hướng Đông lập tức ngơ ngẩn. Ta là vô tội, Lục trưởng mày mau cứu ta." Quế Thừa Nghiệp run rẩy hướng phía Lục Phi đưa tay. Đưa tay ở giữa, mấy đóa sắc bén hoa cúc cánh hoa hướng phía Lục Phi bay vụt mà đến. "Lục Phi, cẩn thận." Kinh Kiếm khẩn trương hô to. Lục Phi không chút hoang mang, mấy sợi kim ti bay ra đem những cái kia hoa cúc nhào nhào đánh tan. "Ngươi cùng Vu Hướng Đông tại cái này trong nhà xưởng chờ đợi vài ngày, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Lục Phi biểu lộ đạm mạc, băng lãnh kim ti bỏ lên trên hai người cái cổ, nhẹ nhàng tìm lại. Hai người đầu lâu trực tiếp bị chặt đứt. Lục Phi ngươi Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc lập tức cả kinh thất sắc. Mặc dù hai người kia có vấn đề, có thể Lục Phi ra tay cũng quá hung ác đi. Nhưng là, sau một khắc hai người đều ngây ngẩn cả người. Kia hai cái đầu sau khi rơi xuống đất, Vu Hướng Đông cùng Quế Thừa Nghiệp cổ chỗ đứt, tràn ra từng mảng lớn mang theo máu tươi hoa cúc. Hoa cúc bay múa, vòng quanh trong cơ thể của bọn họ huyết dịch hướng phía thần đàn bay đi. "Còn muốn dùng huyết tế đao, nghĩ hay lắm." Lục Phi cười lạnh, vỗ tay phát ra tiếng. Âm hỏa tại giữa ngón tay nhảy lên. Lam ngọn lửa màu xanh lục nhóm lửa bay múa hoa cúc cùng hai người thi thể. Tại trong khoảnh khắc, những vật này toàn bộ hóa thành tro tàn. Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc trợn mắt hốt mồm, nửa ngày nói không ra lời, thậm chí có như vậy một lát thời gian, quên thân thể đau đớn. "Lục Phi, ngươi cũng quá..." Cao Tiểu Phong cổ họng khô chát chát. "Quá quả đoán." Ôn Như Ngọc cắn răng nói rằng, nàng biết rõ ngay tại lúc này nhân từ nâng tay, hậu quả khó mà lường được. Nếu như không phải Lục Phi như thế quả quyết, bọn hắn chỉ sợ không sống tới hiện tại. "Kinh huynh, ngươi trước nhìn xem bọn hắn." Lục Phi đối Kinh Kiếm gật gật đầu, hắn thì xoay người nhìn qua thần đàn. Thật dài võ sĩ đao nhẹ nhàng trôi nổi tại âm khí ở trong, trên lưới đao chỉ nhiều hai xóa tơ máu, nhưng bởi vì còn không có hấp thu tới đầy đủ máu tươi, còn chưa thành công. Mong muốn hủy cây đao kia, liền phải trước chặt đứt nó cung cấp, trước diệt đi những ngày hoa cúc. Lục Phi đối hỉ có chút khoát tay, nhường nàng đi trước thăm dò kia chín đóa tiên diễm bức át hoa cúc. Nếu như âm hỏa có thể trực tiếp đem hoa cúc tiêu hủy, vậy còn dư lại liền đơn giản. Chương 1192, Bình Hoa Hóa Người. Chương 1192, Bình Hoa Hóa Người. Hỉ nhẹ nhàng tới. Lam lục sắc âm hỏa ở trên người sáng tối lấp lóe, nhìn lại quỷ dị lại mỹ lệ. Kia, yeah, đây không phải là Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc cảm giác đại não lại một lần nữa nhận lấy xung kích. Hồng Bạch Sát, hắn vậy mà đem Hồng Bạch Sát cho thu, lúc nào thời điểm Cao Tiểu Phong có chút không thể nào tiếp thu được. Hồng Bạch Sát tính là gì, Lục Phi thu tả vật nhiều nữa đâu. Kinh Kiếm tập mãi thành thói quen nói. Còn có cái gì? Cao Tiểu Phong kinh ngạc bản phần. Nơi này phải hỏi hắn a, ta cũng không phải mỗi cái đều biết. Ngược lại ta cảm giác, chúng ta giang thành tả vật sắp bị hắn thu hết. Kinh Kiếm nghiêm túc lắc đầu. Ôn Như Ngọc tại trong thống khổ gạt ra một vệt nụ cười, không hổ là Lục trưởng quầy. Cao Tiểu Phong miệng run lên, nói không ra lời, ánh mắt phức tạp nhìn qua Lục Phi bóng lưng. Lục Phi không có để ý sau lưng ánh mắt, hết sức chuyên chú mà nhìn xem hỉ.
thì cẩn thận bay đến một đóa hoa cúc trên không, tung xuống một mảnh nhỏ hỏa tinh. Xuy suy, lấp lóe hỏa tinh rơi xuống hoa cúc bên trên, lập tức đem trắng loáng cánh hoa thiêu đốt ra một cái cái hang nhỏ màu đen. Hữu dụng, quá tốt rồi. Thì, nhanh đốt rủi bọn chúng. Lục Phi mừng rỡ không thôi, mau để cho Hỉ tăng lớn hỏa lực. Hỉ dường như cũng nhận cổ vũ, thân thể nhẹ nhàng bay múa, tại chín đóa hoa cúc trên không xẹt qua một đạo lam lục sắc ưu mỹ đường vòng cung. Mảng lớn hỏa tinh như là ngân hà giống như hướng phía chín đóa hoa cúc chút xuống. Chỉ cần chín đóa hoa cúc hóa thành cho tàn, tà đao cung cấp bị chặt đứt, đao này liền luyện không thành. Đám người vài đôi ánh mắt đều chờ đợi nhìn qua Hỉ. Có thể lúc này, hô, một cỗ lạnh lẽo thấu xương sắc bén như lao ầm, gió đông nhiên theo thần đàn bên trong trà sát đi ra. Chẳng những đem những cái kia hỏa tinh cho toàn bộ thổi đi, còn đem toàn bộ thổi tắt hóa thành cho tàn. Âm khí mơn trớn hoa cúc, kia đóa bị đốt cháy khét hoa cúc tại âm khí tác dụng dưới, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, trắng loáng điêu diễm, dường như chưa hề bị hao tổn. Hỉ, thử lại lần nữa. Lục Phi nhíu mày, rất không cam tâm. Hỉ lần nữa tụ lực, tại chín đóa trên lô đít tung xuống một mảnh hỏa tinh. Hô, thần đàn bên trong lại phá đến một cỗ càng lớn âm phòng, không chỉ có đem hỏa tinh hoàn toàn thổi tan cho bụi, mạnh mẽ khí lưu thậm chí đem Hỉ đều tung bay ra ngoài, như là diều đứt dây giống như trên không trung lăn lộn. Lục Phi cũng bị bất thình lình xung kích chấn động đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Lục Phi, ta đến giúp đỡ. Kinh kiếm trong lòng căng thẳng, cắn răng, đem hòn đá nhỏ rùa đặt ở Ôn Như Ngọc bên cạnh, nhường hộ thuẫn tiếp tục bảo bọc bọn hắn. Mà chính hắn thì nhảy ra ngoài, cầm thất tinh pháp kiếm cùng Lục Phi đứng sóng vai. Xem ra chỉ dựa vào Hỉ cũng không được, đến ngăn trở kia cô âm phòng. Lục Phi ổn định thân hình, lại hướng phía thần đàn bên trong xem xét, không khỏi trong lòng run lên. Cái kia thanh yêu đao đằng sau, vậy mà hiện ra một cái hư ảo võ sĩ cái bóng. Võ sĩ hung thần ác sát, miệng mở rộng phảng phất tại mắng to cái gì, theo nó miệng mở ra hợp, sắc bén âm khí một hồi tiếp một hồi trả sát đi ra. Chín cái bình hoa tại quần quần âm khí bên trong không ngừng rung động. Trong chớp mắt, vậy mà hóa thành chín cái tuổi trẻ mỹ lệ đảo quốc nữ tử. Dáng người huyền chuyển, dung nhan kiều mỹ, thân mang lục sắc kimono, giữa răng môi đều ngập lấy một đóa nở rộ trắng loán hoa cúc. Ha 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 ha, đảo quốc các nữ nhân vừa xuất hiện, liền phát ra thanh thúy mềm mại tiếng cười. Các nàng trắng non hai chân mở ra, bộ pháp nhẹ nhàng bay ra, tại Lục Phi cùng tìm kiếm bên người quay tới quay lui, hướng bọn hắn vũ mị trước mắt. Yêu nữ, nhận lấy cái chết. Kinh kiếm không hề lay động, lập tức nhấc lên thất tinh pháp kiếm hướng phía những nữ nhân kia đâm tới. Đạo quốc nữ nhân lăng không nhẹ nhàng nhất chuyển liền tránh đi pháp kiếm, miệng thơm khẽ nhếch, đối với kinh kiếm nhẹ nhàng thổi. Hô, nàng phần môi ngậm lấy kia đóa bạch cúc, cánh hoa bỗng nhiên chốc ra, hóa thành mấy đạo sắc bén hàn mang hướng phía kinh kiếm cấp tốc vào tới. Kinh kiếm đội vàng vung vẩy pháp kiếm ngăn cản. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều đạo quốc nữ nhân nổi lên đến đây, đem hắn bao bọc vây quanh. Trên thân kiếm sáng lên điểm điểm tinh quang. Động tác của hắn nhìn luôn cuống tay chân, lại chặn tất cả cánh hoa, sắc bén cánh hoa tại tinh quang bên trong từng mảnh tiêu tán. Lục Phi cũng bị mấy cái đạo quốc nữ nhân quay chung quanh. Nhưng hắn cùng kinh kiếm không giống, không đội mà tiến công, mà là chờ lấy những này quỷ dị các nữ nhân tất cả đều xông tới thời điểm, đột nhiên thả ra một cái lôi cầu. Tiếng sấm vang rền. À, các nữ nhân kêu thảm tại chói mắt điện quang bên trong hóa thành màu trắng cánh hoa, khô héo lấy bay lả tả rơi xuống đất. Còn lại ba cái đạo quốc nữ nhân, các nàng trắng bệnh nghiêm mặt hướng về sau bay đi, ba đạo thân ảnh chồng vào nhau, biến thành một nữ nhân. Nữ nhân này theo giữa răng môi gỡ xuống tia đóa màu trắng hoa cúc, hướng phía Lục Phi cùng kinh kiếm hai người dùng sức vung lên. Hoa tâm bên trong bắn ra mấy đầu màu đỏ dây nhỏ. Kinh kiếm lập tức huy kiếm đi chặt, không nghĩ tới cái này dây đỏ cùng khôi lỗi hoa hoa trên người dây nhỏ giống nhau y hệt. Đào thương bất nhập, dây đỏ cuốn lên thất tinh pháp kiếm, như là rắn độc hướng phía kinh kiếm hai mắt tìm kiếm. Lục Phi lập tức hướng phía dây đỏ đánh ra một côn, lấp lóe điện quang nhường sợi tơ hồng này rụt trở về. Nhưng ngay sau đó, càng nhiều dây đỏ dường như thiên nữ tán hoa rơi xuống, lấy cực kỳ xảo trá hai quái góc độ cùng tốc độ, hướng phía hai người khởi xướng điên cuồng tiến công. Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc trốn ở hộ thuẫn bên trong, cũng không dám thở mạnh. Thì ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi thiêu chết nữ nhân kia. Lục Phi một bên ứng phó, một bên hướng phía Hỉ la lên. Thì mang theo đầy người hỏa diễm, hướng phía trên đảo quốc nữ nhân lướt tới. Nữ nhân đang hết sức chuyên chú đối phó Lục Phi cùng kinh kiếm, thực sự không cách nào phân thân. Thấy cái này tràn đầy âm hỏa tà vật bay tới, lập tức cả kinh thất sắc, đội vàng gây mất dây đỏ, trong tay hoa cúc đối với Hỉ dùng sức đánh tới. Thì nhẹ nhàng lói lên, liền tránh đi những cái kia dây đỏ, đồng thời hướng phía nữ nhân tung xuống rất nhiều đốm lửa. Nữ nhân cuống quýt hướng phía thần đàn bay đi. Thần đàn bên trong võ sĩ hư ảnh quát lên một tiếng lớn, hé miệng phun ra một mảng lớn âm phong. Bất quá Hỉ lần này tại âm phong phá trước khi đến, liền tranh thủ thời gian né tránh. Chờ âm phong tiêu tan sau, lại lập tức bay trở về, hướng phía đảo quốc nữ nhân tung xuống một mảnh lửa điểm. Võ sĩ hư ảnh trợn mắt tròn xoe, lần nữa há mồm. Lục Phi lập tức nắm chặt cơ hội, hướng phía kia thần đàn đánh ra một côn. Âm phong bị điện quang đánh tan, lửa điểm rơi vào đảo quốc nữ nhân trên người. A a a, đảo quốc nữ nhân trên người lập tức giấy lên hừng hực cấp hỏa. Nàng tại hỏa diễm bên trong liều mạng rãy rủa lăn lộn, phát ra chói tai gào thét. Một lát sau, hóa thành một đóa đốt cháy khét hoa cúc nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngay sau đó thần đàn trước mặt chín cái bình hoa phát bình bạo hưởng, tất cả đều nổ tung. Mảnh vỡ rơi xuống nước đầy đất. Thần đàn bên trong võ sĩ hư ảnh, thấy cảnh này toàn bộ thân hình đều bâng méo. Bà cả, không có hoa cúc cung phụng, thần đàn bên trong âm khí cực tốc tán đi. Cái kia thanh thật dài võ sĩ yêu đao bắt đầu lay động. Kinh huynh, nhanh, hiện tại chính là diệt cây đao kia thời điểm. Lục Phi hai mắt sáng tỏ, cùng kinh kiếm cùng nhau hướng phía thần đàn phóng đi. Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc khẩn trương nhìn qua hai người. Tại phía sau bọn họ, Một cái bảo an lặng yên không một tiếng động ngồi dậy, trong tay vậy mà cầm một đóa màu trắng hoa cúc, hắn ngây ngốc giơ tay lên, hoa cúc đột nhiên cắm vào ánh mắt của mình. Máu tươi bắn ra. Chương 1193, âm lôi xuất hiện, làm vui vui mừng từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm 3, chương 1193, âm lôi xuất hiện, làm vui vui mừng từ ngốc tử Trần Mặc tăng thêm 3, máu tươi từ bảo an hai mắt phun ra, hóa thành từng đầu huyết sắc dây nhỏ bay về phía thần đàn. Hòn đá nhỏ rùa hộ thuẫn chỉ có thể bảo vệ người sống. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra máu? Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc hậu chi hậu giác quay đầu, nhìn thấy mặt mũi tràn đầy máu tươi, hốc mắt cắm hoa cúc bảo an, lập tức cả kinh thất sắc. Ở đâu ra hoa cúc? Hắn thế nào còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng. Cái khác bảo đảm an lục lần lượt tục lấy quỷ dị tư thế ngồi dậy. Trong tay bọn họ đều có một mảnh sắc bén hoa cúc cánh hoa. Dừng tay. Cao Tiểu Phong dùng hết lực khí toàn thân nhào về phía trong đó một cái bảo an, đoạt lấy trong tay hắn cánh hoa. Có thể một mình hắn không ngăn cản được nhiều như vậy bảo an. Bên cạnh có một cái bảo an lập tức cắt cổ của mình, máu tươi xoạt phun ra, hướng phía thần đàn bay đi. Ôn Như Ngọc cái gì cũng không làm được, chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức hướng phía Lục Phi liều mạng hô to, "Lục trưởng quầy, những người an ninh này có vấn đề, Cao Tiểu Phong, mau tránh ra." Cao Tiểu Phong gắt gao đè ép một cái bảo an, nghe được Lục Phi tiếng la, vẫn không chịu buông tay. "Không được, ta nhường lối mở hắn liền xóa cái cổ. Tin tưởng ta, ngươi nhanh lên tránh ra, không phải không còn kịp rồi." Lục Phi ngữ khí không thể nghi ngờ. Cao Tiểu Phong cắn răng, chống đỡ đau nhức hai chân, trên tay buông ra bảo an, hướng phía bên cạnh lăn một vòng. "Oeng!" Một mảnh âm hỏa lập tức đổ xuống tới. Lam lục sắc hỏa tinh rơi vào những cái kia bảo an trên thân, tức thì giấy lên hỏa diễm. Mới dùng 2-3 giây, tất cả bảo an toàn bộ hóa thành cho tàn, chỉ có bộ phận máu tươi bị thần đàn bên trong cây đao kia hút vào. Khủng bố như thế âm hỏa, khiến Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc đều là sau một lúc có phát lạnh. May mắn cái này tà vật bị Lục Phi cho thu. Chỉ là đáng tiếc những người an ninh này kinh kiếm phát ra thở dài. Không có gì tốt đáng tiếc. Chúng ta đều quên một sự kiện, đã nơi đây là cạm bẫy, như vậy những này bị cố ý lưu lại bảo an, có lẽ cũng là cạm bẫy một bộ phận, cùng vu hướng đông như thế. Lục Phi lắc đầu, nhìn về phía thần đàn. Cũng là, nếu như bọn hắn không có vấn đề, những cái kia hoa cúc từ đâu đến? Kinh kiếm nghe được cái này như chút được gánh nặng, không còn xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn thần đàn, ánh mắt híp lại. Lần này hẳn là chỉ còn cây đao này đi. Không có âm khí tầm bổ, yêu đao phía trên giữ tận mặt quỷ đều không rõ ràng, bất quá hấp thu một bộ phận máu tươi, trên lưới đao lại hiện ra một chút quỷ dị huyết sắc hoa văn. Kia hư ảo võ sĩ thân ảnh giận dữ không thôi, há mồm phát ra rít lên giống như gầm thét. Âm khí như là như cuồng phong tổng thần xã hướng ra ngoài quét sạch. Thì vội vàng bay đến Lục Phi sau lưng. Lục Phi cùng kinh kiếm liên tiếp lui lại mấy bước, mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc may mắn có hộ thuẫn ngăn cản, khả năng tại cái này cuồng bạo âm phong bên trong bình yên vô sự, nếu không, lấy bọn hắn giờ phút này yếu ớt trạng thái, cái này âm phong có thể trực tiếp muốn tính mạng của bọn hắn. Võ sĩ hư ảnh hai tay nắm ở võ sĩ đao, trên tay âm sát chi khí lở lở, dường như muốn sớm khởi động cây đao này. Huyết sát hoa văn sinh ra từng chương giữ tận mặt quỷ phát ra mấy đạo chói tai chu lên. Bà ca, âm khí tại thời khắc này đột nhiên sôi trào. Thân đan bình một tiếng nổ tung. Võ sĩ hư ảnh che lấy phiếm hồng trường đao đột nhiên bỏ ra. Đang sôi trào âm khí bên trong, thanh trường đao kia lớn nhỏ nhanh chóng bành trướng, qua trong dây lát liền tăng trưởng đến dài 5-6 mét. Kia võ sĩ hư ảo thân hình cũng nước lên thì thuyền lên nhanh chóng bành trướng, đại khái cao 3-4 mét, cơ hồ muốn đỉnh phá nhà kho nóc nhà. Chi kia, cao lớn võ sĩ hư ảnh cùng hướng lấy, giơ lên đại đao hướng phía Lục Phi hai người chém vào mà đến. Phiếm hồng trên đao giữ tận mặt quỷ tiêu gạo, mang theo cường đại kinh khủng áp bách chi lực. Dường như một đao kia liền có thể bổ ra đại địa. Lục Phi tốc đều nhanh dựng lên. Kinh kiếm cắn răng liều mạng giơ lên thất tinh pháp kiếm. Kinh huynh, ngươi ngốc nha, còn không mau chạy. Một đao kia không thể đón đỡ. Lục Phi kéo hắn một cái, chạy còn nhanh hơn thỏ. Ngươi nói sớm a. Kinh kiếm im lặng đến cực điểm, nhưng đao này lập tức chém xuống tới, hắn lộn nhào hướng phía trước bổ nhào về phía trước mới miễn cưỡng né qua. Nhưng này to lớn lực trùng kích vẫn đem hắn đâm đến hướng về phía trước nhào đến mấy mét. Sắc bén âm khí tại trong kho hàng tứ ngược, trên vách tường phá vỡ đạo đạo vết rạn. Ngay cả hòn đá nhỏ rùa hộ thuẫn cũng biến thành lóe lên. Kinh kiếm mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, thừa dịp đâm phong nhỏ vội vàng đứng lên. Lục Phi cũng là hai hùng kết bĩa. Cái này yêu đao tích được cung phụng nhiều năm, coi như không thể hoàn toàn luyện thành, uy lực của nó cũng không thể khinh thường. Chi kia, cao lớn võ sĩ hư ảnh cuồng bạo giơ trường đao, lần nữa hướng phía hai người chém bảo. Kia kinh khủng uy áp chi lực như là như bài sơn đảo hải lần nữa của tới. Ôn Như Ngọc không dám nhìn lấy kinh khủng hình tượng, đem vùi đầu. Cao Tiểu Phong liều mạng chuyển tới Ôn Như Ngọc bên cạnh, dùng chính mình rộng lượng thân hình cản trở hắn, nhưng hắn lưng cũng tại run lẩy bẩy. Kinh huynh, nhanh ra bên ngoài chạy. Lục Phi vừa chạy vừa hô. Trong kho hàng không gian quá chật, hoạt động mười phần nhận hạn chế. Hơn nữa, tùy ý đao phong tại nhà máy tứ ngược, hòn đá nhỏ rùa hộ thuẫn cũng gánh không được, Cao Tiểu Phong cùng Ôn Như Ngọc liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Ôn Như Ngọc người không tệ, Cao Tiểu Phong mặc dù có chút ngây thơ, nhưng đến cùng là Từ Phong người, Từ Phong đối Lục Phi không tệ, Lục Phi thế nào cũng sẽ không thấy chết không cứu. Lục Phi cùng kinh kiếm liều mạng chạy ra nhà kho. Vừa mới đi ra mấy bước, liền nghe tới nhà máy chuyển đến sụp đổ tiếng ầm ầm. Ngay sau đó, cao lớn võ sĩ hư ảnh giơ cao đại đao bạo khiêu đi ra, hướng phía hai người điên cuồng chém bảo. Oeng! Kinh khủng đao phong như là to lớn bóng ma, hướng phía hai người phô thiên cái địa đè xuống. Hai người ăn ý hướng phía hai bên tách ra, mất mạng chạy. Dù là không có bị yêu đao chém vào tới, cũng bị tia cường đại âm sát chi khí va chạm đến lăn lộn trên mặt đất. Đầy người cho bụi, Lục Phi một lần nữa đứng lên, hướng phía võ sĩ hư ảnh nhìn một cái, yêu đao lóe ra khát máu ánh sáng màu đỏ, phía trên giữ tận mặt quỷ không ngừng toát ra, phóng thích ra cực hạn đắc ý, toàn bộ nhờ cây đao này võ sĩ hư ảnh khả năng biến lợi hại như thế. Đao này còn không có luyện thành giống như này kinh khủng, thật thành công thì còn đến đâu. Như thế kinh hãi năng lực, chỉ sợ một đao liền có thể chặt đứt long mạch. Chạm long mạch. Lúc này, Lục Phi hoàn toàn làm rõ ràng, Cửu Cúc nhất phái phụng dưỡng cây đao này chính là muốn dùng đến chặt đứt Hoa Hạ phong thủy khí vận, cùng Chạm Long Đinh một cái đạo lý. Chỉ là đao này lợi hại hơn bên trên quá nhiều lần. Lục Phi bước chân lảo đảo, vừa chạy vừa suy tư. Kia võ sĩ hư ảnh không đủ gây sợ, khó giải quyết chính là cây đao này. Không biết cây đao này có thể tứ ngược bao lâu, hiện tại loại tình huống này không thể kéo dài được nữa. Đúng một cái. Lục Phi hít sâu một hơi, nuốt vào một quả viên đang dược, tránh né đao phong đồng thời, trong tay táo một côn không ngừng tụ lực. Vùng đan điền âm dương ngư điên cuồng vận chuyển. Dương lực còn thừa không có mấy, nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện, âm lực vậy mà tự động vận chuyển tới bổ sung dương lực thâm hụt. Táo một côn bên trên lôi điện chi uy dần dần biến sắc. Màu lam hổ quang điện bên trong, dường như nhiều mấy đầu tia chớp màu đen. Đây là. Lục Phi mở to hai mắt, trong lòng một hồi vui mừng như điên. Âm lôi,